Chương 402, sát kiếm. Cầu hoa tươi, chương 402, sát kiếm. Cầu hoa tươi, Vu Mã Thành Mây chân mày hung hăng giật một cái. Dường như căn bản không nghĩ tới. Trong truyền thuyết lạnh nhạt ít lời, bình sinh chỉ biết là giết người sát sinh nữ đế, thế mà lại nói ra loại này 100% trào phúng. Dựa theo dữ liệu, sát sinh nữ đế tuy là cường đại, nhưng phương thức suy nghĩ một đường thẳng, mọi việc thích đi cực đoan. Tựa như tất cả điểm số đều dùng ở tại vũ lực giá trị bên trên. Đối với phép khích tướng hơn nữa không có sức chống cự. Nhưng hôm nay, đối mặt Vu Mã Thành Mây khích tướng, sát sinh nữ đế không chỉ không có phẫn nộ, lại còn nhẹ đông trào phúng. Chuyển thế trọng sinh, đối với người ảnh hưởng có lớn như vậy sao? Nếu không là nơi này là nguyên lương giới, không phải các chủng tộc tiên nhân cường giả khắp nơi trên đất đi thượng giới, Vu Mã Thành Mây hầu như muốn hoài nghi sát sinh nữ đế đã bị người đoạt xá. Vạn Kiếp cũng cực kỳ kinh ngạc. Ở trong ký ức của hắn, nữ đế liền như cùng thần cao cao tại thượng linh, lạnh nhạt đến cùng cấp dưới giao lưu cũng liền giới hạn với gia lệnh. Nét mặt càng là mấy vạn năm như một ngày hờ hững, ngoại trừ sát khí ở ngoài, phản phất không có bất kỳ cảm tình. Nhưng mà vừa rồi đối với Vu Mã Thành Mây trào phúng bên trong, rõ ràng mang theo vài phần hoạt bát, giống như là tiên nữ hạ xuống phàm trần, có phàm nhân yên hòa khí. Vạn Kiếp muôn bàn cảm khái, kinh ngạc ở ngoài cũng không khỏi vì nữ đế cảm thấy vui vẻ. Dù sao tiên nhân cũng là người, như luôn là cùng đại đạo hoàn toàn giống nhau tình, không khỏi cũng quá cực khổ. Còn như thần đồ cùng Đỗ Tử Nhân hai người, vốn là chẳng bao giờ cùng chuyển thế trước sát sinh nữ đế trao đổi qua, cũng không có tạp thất tạp bát ý tưởng. Muốn nói duy nhất cảm thụ, chỉ có thể là may mắn vị này nữ đế là lý trí người, không để ý đến Vu Mã Thành Mây không biết xấu hổ gây xích mích. Trong tầm mắt sát sinh nữ đế, như trước diện vô biểu tình, mặc dù đâm Vu Mã Thành Mây một câu, cũng không còn trông cậy vào đối phương có thể trả lời. Nàng nhàn nhạt quét một vòng, làm như đang quan sát cái gì, hồi phục lại nhìn về phía thần đồ, "Ngươi." Nói một chữ rồi lại đứng im. Đôi mi thanh tú nhẹ liễm. Thần đồ nghe thấy huyền âm biết nhà ý, lập tức nói, "Tại Hạ Âm Thiên Tử dưới trướng thần đồ, Đỗ Tử Nhân, Vạn Bối Nguyên Trung Tâm Phan Hiệp." Không cần hỏi lại, vài cái binh giải tiên dồn dập phản ứng kịp, ngoại trừ Vạn Kiếp ở ngoài, một người tiếp một người tự giới thiệu. Sát sinh nữ đế gật đầu, "Thần đồ đế tôn, ngươi cùng Vạn Kiếp tu vi cao nhất, cùng bản đế vây công cái kia thượng giới chân tiên. Chữ Nhân đế tôn, ngươi cùng Phan Hiệp quét sạch nơi đây, không cần thủ hạ lưu tình. Bên ngoài bảy trận bài cái, cũng không nên buông lỏng, trợ bản đế kiểm chế địch nhân." Nàng từ trước đến nay ra lệnh quen rồi, cũng không lo tất cả mọi người tại chỗ ở giữa, dù cho Vạn Kiếp cũng sớm mất cùng nàng thần trúc tên, tự mình an bài xuống. Cũng may bất luận là thần đồ vẫn là Đỗ Tử Nhân, cũng hoặc còn lại địa phủ chiến tướng, đều là biết lấy đại cục làm trọng, vẫn chưa giống như nguyên trung tâm trước đây thế lực tông môn vậy tính toán chủ thứ chi phân. Dồn dập đồng ý mà còn lại nguyên trung tâm đám người, càng sẽ không đối với trăm vạn năm trước bảo vệ nguyên trung tâm anh hùng mở lời tiêu ngạo. Huống hồ sát sinh nữ đế an bài cũng không vấn đề. Vậy công một gã chân tiên, cũng không phải là người đông thế mạnh là tốt rồi. Nếu như thực lực không đủ, mặc dù thêm tiến đến góp đủ số, cuối cùng cũng chỉ có thể thành con đẻ. Vạn Kiếp Từ không cần phải nói, mặc dù không có đổi ý thoát ly địa phủ dự định, nhưng đối với nữ đế mệnh lệnh, sớm đã là khắc vào cốt nhục bên trong phục tùng. Lúc này liền bắt chuyện Phan Hiệp, hướng bắt đầu lại hỗn loạn lên cô thị tộc địa phóng đi. Thần đồ cùng Đỗ Tử Nhân lẫn nhau, không có chờ được đến từ Trần Trường Quân chỉ lệnh, liền cũng nghiêm nghị chắc tay, cũng tốt, cùng tiến lên. Vòng ngoài thập điện Diêm Vương thì càng không cần phải nói, chỉ là ở chân tiên uy áp dưới duy trì thập điện Diêm Vương trận vận chuyển, cũng đã tiêu hao bọn họ tất cả tinh lực, gật đầu liên tục đều không rảnh rỗi. Nói là điều binh khiển tướng, nhưng là chính là thời gian một cái nháy mắt. Vu Mã Thành Mây biết chuyện không thể làm, chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rất nhanh thì một lần nữa điều chỉnh xong tâm tính. Bất quá cho các ngươi vài phần mặt mũi, thật đúng là cho rằng đám sâu tụ tập lại là có thể chống lại voi hay sao? Nếu cho cơ hội không muốn, cũng đừng trách bản tôn không nể mặt. Nói xong uy thế lại thịnh. Bầu trời đêm tối đen, bị tiên nhân khí độ gắng gượng rối tung, từng sợi ánh mặt trời xuyên thấu tiến đến. Thời khắc gáp bách ở thượng giới đại quân tâm đầu tàn nhẫn sắc ý, cũng theo từng luồng ánh mặt trời, nhẹ nhàng vô hình tản ra, chúng nhân sĩ khí đại trấn. Sát sinh nữ đế nghiêm nghị, nàng từng cùng chân tiên tử chiến quá, đương nhiên biết được trong đó lợi hại, lúc này ngón tay khẽ nhúc nhích, ý bảo thần đồ cùng Đỗ Tử Nhân riêng phần mình chiếm giữ nhất phương, đem Vu Mã Thành Mây gắt gao vây quanh. Sau đó, chậm rãi rút ra bên hông bội kiếm, đó là một thanh tử trôi kiếm đến thân kiếm đều toàn thân đen nhánh lưỡi dao sắc bén, chính là sát sinh nữ đế dùng chính mình huyết nhục vì thép, lấy sát ý linh khí vì truy, rèn vài vạn năm không ngừng mới, chỉ có cuối cùng được tới. Cung của nàng bản mệnh pháp bảo, kiếm danh chỉ có một chữ, là vì giết ẩn chứa có sát sinh nữ đế di sát chứng đạo đạo tâm, cùng nàng huyết nhục tương liên. Mặc dù không bằng tiên tiên đế binh có ý thức của mình cùng tu hành cách, có thể làm bạn lữ chiến hữu, nhưng đối với sát sinh nữ đế mà nói, nàng không cần được bạn, chỉ cần binh khí. Dung hợp tự thân huyết mạch giết kiếm, ở sát sinh nữ đế trong tay, đủ để đổi thành so với tiên tiên đế binh kinh khủng hơn uy lực. Mấy triệu năm qua, kiếm này uống vào sinh linh huyết thịt vô số, thế cho nên mũi kiếm ẩn có huyết quang nở rộ. Ở trong vỏ kiếm lúc vẫn không cảm giác được. Một khi ra khỏi vỏ, liền có nghìn vạn lệ quỷ tiêu khóc, xuyên thấu màng hai, trước mắt phảng phất xuất hiện địa ngục hỏa hải, thi thể khắp nơi trên đất, chỉ có sát sinh nữ đế cầm kiếm tắm máu. Mũi kiếm một điểm ánh sáng nhạt tiết lộ ra ngoài, ở huyết quang tiềm thức trong mắt, toàn bộ Trung Châu đều hơi chấn động đứng lên. Thậm chí còn U Minh giới chung, vô số quỷ vật lòng có cảm giác, nhất tề nhìn phía giới ngoại, sợ hãi được phục trên đất không ngừng run rẩy. Phong đồ trong cung, trong tu luyện Trần Trường Quân đột nhiên mở mắt ra, ngưng thần cảm thụ một lát, đống dưng nở nụ cười, như vậy phong cách, không vào của ta phủ quả thực dày xéo nhân tài. Xem ra, lần này là không cần ta xuất thủ. mà Cố thị tộc địa Cửu Thiên chi thượng. Theo giết kiếm xuất vỏ, Thần Đồ cùng Đỗ Tử Nhân cũng là len ken kêu vang, đồng thời tế xuất pháp bảo binh khí, cùng hiện lên huyết quang giết kiếm hòa lẫn. Tình thế hết sức căng thẳng. Vũ Mã Thành Mây đứng ở trung ương, thần sắc rốt cuộc nghiêm trọng. Không vì còn lại, cái kia giết kiếm bên trong, rõ ràng còn ẩn chứa có một tia hắn ở không thể quen thuộc hơn khí tức, đó là thuộc về chân tiên tiên nhân khí độ. Chỉ có từng chu tiên binh khí mới có thể nhiễm phải tiên nhân huyết khí. Vũ Mã Thành Mây rốt cuộc không lại vui đùa, nghiêm túc. Ra. Khẽ quát một tiếng, khí tức kinh khủng chấn động ra đi, lại đang Vũ Mã Thành Mây trước mặt chậm rãi ngưng tụ, thành cái thuần túy từ khí tức tạo thành trong suốt hồ lô. Hồ lô xuất hiện trong ngáy mắt, giết ông kêu to đứng lên, chấn được sát sinh nữ đế lòng bàn tay tê dại, trên mặt cũng hiện ra khát máu hàn ý không nên gấp, cái này liền để cho ngươi ăn no. Vũ Mã Thành Mây giận tái đi, khẩu suất của ngôn, đáng chết. Siêu. Bốn người đồng thời biến mất, thập điện Diêm Vương nhất tề chấn động, phun ra một ngụm máu tươi. Đại chiến rốt cuộc bắt đầu. Chương 403, chân chính chân tiên. Cầu hoa tươi, chương 403, chân chính chân tiên. Cầu hoa tươi, lại nói Vũ Mã Thành Mây nếu đem bản bệnh pháp bảo tế luyện thành một hồ lô, liền biết phong cách chiến đấu của hắn, cái gọi là thần tượng bao quần áo không có thập phần cũng có chữ bắt phân. Đem linh khí vật lộn coi là dã man hành vi, chỉ có nhỏ yếu xấu xí phàm nhân mới, chỉ có si mê binh khí, một trận chiến đấu xuống tới cả người tắm máu, không có nửa phần thể diện. Chúng ta tiên nhân, đương nhiên yếu quyết thắng từ ngoài ngàn dặm, liền pháp bảo cũng phải có phiêu miệu tiên khí, đàm thiếu tà tà đem địch nhân hút vào nghiền thành mảnh vỡ, giết người trong vô hình, áo bào không dính vào nửa điểm vết vật. Này đây mới có hồ lô kia. Phải nói, toàn bộ Vu Mã gia tộc phong cách cũng đều sai kém phản phất. Y không may Vu Mã Vũ Thành tuy là chưa kịp phản kháng liền chết thảm, nhưng hắn một cái binh giải tiên, bản mệnh pháp bảo nhưng cũng cùng binh chữ không quá mức quan hệ. Chính là cái nhẹ nhàng quân tử ngọc tiêu dáng dấp. Chỉ có thể nói, cái gọi là gia tộc truyền thừa, đại để chính là cái này tí chút biểu diễn a. Nhưng mà phiêu phiêu như tiên Vu Mã Thành Mây, hiện nay cũng rất có vài phần chật vật, không thể không tránh trái tránh phải, thường thường còn phải rút ra tương tự bảo kiếm pháp bảo ngăn cản hai cái. Hoàn toàn không có chạm thung giờ tờ S mỹ cảm. Có thể nói là trí thức bất giác. Nguyên nhân cuối cùng, trước mặt hắn ba cái địch nhân, sát sinh nữ đế tử không cần phải nói, liền Thần Đồ cùng Bắc Yết, cũng là một cái dùng súng một cái sử dụng kiếm, rất có phàm nhân võ tướng phong phạm. Đánh nhau, càng là không muốn sống một dạng. Đao quang kiếm ảnh có mặt khắp nơi, liều mạng thụ thương không để ý cũng muốn cùng ngươi lấy thương đổi thương, căn bản không cho ngươi bất luận cái gì bảo trì dáng vẻ cơ hội. Hồ lô mặc dù lợi hại, ở ba người luân phiên dưới sự công kích, lại bị thập điện Diêm Vương trận ngăn chặn, nhưng cũng không cách nào cam đoan chủ đáo. Chớ đừng nhắc tới cái kia sát sinh nữ đế, không hổ là từng cùng chân tiên liều mạng đại năng, từ nàng gia nhập vào về sau, Vũ Mã Thành Mây áp lực chuyển dãy số nhân dâng lên. Một thanh giết kiếm kiếm khí như cầu vồng, như cánh tay giật dây, cùng Thần Đồ, Vạn Kiếp hai người càng là phối hợp thân mật vô gian, giống như là phối hợp quá vô số lần chiến hữu một dạng. Vũ Mã Thành Mây đỡ trái hở phải, thế cho nên cả người cái kia như có như không quân tử khí tiêu tán được không còn một mảnh, biến đến sáng rộng, dày đặc, thường như hai người. Đúng. Thần Đồ, Vạn Kiếp đột nhiên tả hữu rối trên, không nhìn hồ lô phát ra lăng lăng kim quang, sắc khí nhắm thẳng vào Vũ Mã Thành Mây yếu hại. Vũ Mã Thành Mây mặc danh kỳ diệu, chiến đấu lâu như vậy, chẳng lẽ là còn đánh muốn miểu sát bản tôn chủ ý? Lúc này cười lạnh một tiếng, đưa tới hồ lô kêu, đi. Miệng hồ lô ánh vàng rực rực, hai người bước chân chậm ngừng, một cỗ vô cùng lực hấp dẫn từ trước mặt đánh tới, hầu như muốn đem hai người trực tiếp hút vào. Người đi. Vạn Kiếp hét lớn, lấy thân là khiên, liều mạng đem linh khí quán chú cho Thần Đồ, ở tại quanh thân hình thành nhược ảnh nhược hiện hộ thuẫn, chính mình lại hóa thân kiếm khí trước mặt mà lên, đem hồ lô lực hấp dẫn toàn bộ đứng vững. Mắt thấy một giây kế tiếp, liền bị hút vào. Thần Đồ nhưng lại không để ý chiến hữu, như trước sát khí bốn phía hướng Vũ Mã Thành Vân chủ tới, hô hấp nặng nề, tâm hạch nhảy lên không ngừng. Vũ Mã Thành Mây quá sợ hãi, đám điên này chẳng lẽ là lại muốn đồng quy vu tận không thành? Vội vàng ném xuống cái kia tự tìm đường chết Vạn Kiếp, mạnh mẽ câu thông pháp bảo, khiến cho thay đổi phương hướng. Mà nhưng vào lúc này, bị trong chốc lát sơ sót sát sinh nữ đế búng ngón tay một cái, giết kiếm chợt tiêu thất, hóa thành không chỗ nào không có mặt vô hình kiếm ý, lướt qua thời không khoảng cách, trong chớp mắt liền chống đến Vũ Mã Thành Vân tâm nhiệt hạch nửa tấc. Thiên địa vạn vật nhất tề gào thét, Thần Đồ thiết thương như rồng, đồng thời hóa thành hàng vạn hàng nghìn lưỡi dao sắc bén, phong bế Vũ Mã Thành Mây sở hữu đường lui. Thập điện Diêm Vương trận trận co rút lại, đúng là bỏ qua Vũ Mã Thành Mây bản thể, đem hồ lô kia pháp bảo gắt gao bao phủ ở, khiến cho hành động rất là trì trệ, không thể như Vũ Mã Thành Vân tâm ý hành động. Như vậy phối hợp, cũng bất quá nửa hơi võ thuật, có ý tứ. Vũ Mã Thành Mây giận tím mặt, bị số lượng quản kỳ hạ, nhưng cũng không có thần sắc kinh khủng, bất quá là diện mục càng thêm dữ tợn. Một giây kế tiếp, cũng không người nào biết Vũ Mã Thành Mây làm chuyện gì, cũng không nhìn thấy động tác hình dạng, chỉ biết là kiếm ý đâm thủng vốn nên là tâm hạch vị trí, hàng vạn hàng nghìn mũi thương đồng thời bắn ra, chúng nhân khí thở hổn hển dừng lại, nhưng chưa thu được bất luận cái gì chu diệt sinh linh tặng lại. Sát sinh nữ đế ngón tay nhỏ bẻ câu, kiếm ý lập tức thuận theo trở về, một lần nữa hóa thành giết kiếm thực thể, cây kiếm trên ngọn có tiên huyết nhỏ. Quang ảnh tan đi, Thần Đồ cùng Vạn Kiếp hai người nửa quỳ ở trên mây, miệng phun tiên huyết, pháp bảo mơ hồ xuất hiện vết rách, đúng là người bị thương nặng răng rớp. Dưới quan chiến người bất minh sở dĩ, phát sinh chuyện gì? Vũ Mã đại nhân đâu? Quỷ đế đại nhân bị thương. Nữ đế bệ hạ, ngài không có sao chứ? Dồn dập táo động, sánh ngang chân tiên chiến đấu, đã sớm vượt qua bọn họ phạm vi hiểu biết, ngoại trừ mấy người trạng thái ở ngoài căn bản cái gì đều thấy không rõ lắm. Duy nhất có thể thấy rõ Đỗ Tử Nhân cùng Phan Hiệp, cũng chưa đem tinh lực để ở nơi này, đang bận thanh trừ mọi người còn lại. Ba gã binh giải tiên, ở Đỗ Tử Nhân cùng Phan Hiệp hoàn toàn buông tha phòng ngự thế tiến công dưới, đã có ba gã tiêu tan thành mây khói, chỉ còn lại có một người kéo dài hơi tàn. Phan Hiệp người cũng bị thương nặng. Đỗ Tử Nhân cũng mơ hồ có chút cật lực, thực sự không rảnh đi lo lắng nữ đế chiến đấu. Đương nhiên, trong lòng của hắn vốn cũng không cần lo lắng. Nhắc tới cũng kỳ quái, cái kia sống đến người cuối cùng, không phải là thực lực mạnh nhất Đông Phương Thiết, cũng không phải bối cảnh hùng hậu Hạ Hầu Khôn. Dĩ nhiên là trong ba người thực lực yếu nhất, lại là bình dân xuất thân Tần Phụng. Nhưng mà, bất luận bên này chiến đấu như thế nào ba vân quỷ quyệt, cũng không luận Tần Phụng đến tột cùng là như thế nào sống đến cuối cùng, đang cùng chân tiên chiến đấu trước mặt, dù sao vẫn là không người chú ý Vu Mã Thành Mây. Sát sinh nữ đế nuốt xuống cổ họng mùi máu tươi, giữa chân mày mơ hồ tức giận, trong tay giết kiếm cảm nhận được chủ nhân lửa giận, càng là kêu to không ngừng. Nơi này là nguyên đường giới, ngươi muốn bị diện sụp xuống không thành. Vạn Kiếp Miễn Cương đứng thẳng lên, cũng là trầm mặt, ngươi cần phải hiểu rõ. Cái gì? Mọi người vây xem sắc mặt đại biến. Cái gì gọi là muốn bị diện sụp xuống, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Chỉ có thần đồ. Làm như cấp thiết thối lui đến sát sinh nữ đế phía sau, nắm chặt toàn bộ cơ hội điều tức dưỡng thương, nhưng ở không người chú ý thời điểm, âm thầm hướng bảy trận thập điện Diêm Vương ngáy mắt. Ngươi nguyên đương giới sụp xuống hay không, cùng ta có quan hệ gì đâu? Tầng tầng lớp lớp thanh âm vang lên, mang theo hàn ý phảng phất tại mỗi cá nhân bên thai rít đảo. Hoàng hôn trong tầng mây, một đạo không gian kẽ nước chợt xé mở, lộ ra Vu Mã Thành Mây chật vật mặt mũi. Hắn lúc này kiểu tóc hỗn loạn, trên mặt khắp nơi đều là vết máu cùng vết bẩn, nơi ngực tiên huyết chảy ròng, nghiêm nhiên đã bị qua trọng thương. Nhưng mà vết thương trên người, nhưng ở mắt trần có thể thấy khôi phục như lúc ban đầu. Mà nguyên trung tâm bị diện, cũng mơ hồ bắt đầu bất ổn đứng lên. Vu Mã Thành Mây nghe răng cười không ngừng, vật nhỏ, thật sự cho rằng bản tôn sợ ném chuột vỡ đồ, không dám khiêu chiến vị diện pháp tắc sao? Bất quá là vì tìm cái gì mà thôi. Bây giờ ngươi sát sanh nữ đế hiện thân, chỉ cần bắt ngươi và cái kia địa phủ gia hỏa cùng đi, cái này nguyên trung tâm băng liệt hay không, với bản tôn kế hoạch đã sớm không có quan hệ. Ầm ầm, thần thánh kim quang hạ xuống. Vu Mã Thành Mây, đúng là muốn trước mặt mọi người cởi ra cấm chế, lộ ra chân tiên phong thái. Nguyên ương giới các nơi, tàn vỡ đã bắt đầu. Chỉ chờ chân tiên chi lực triệt để hàng lâm, vị diện liền đem hoàn toàn sụp xuống, không người nào có thể may mắn tránh khỏi. Sát sinh nữ đế mặt trầm như nước, dường như đã vô kế khả thi. Nguyên trung tâm diệt vong, dường như đang ở trước mắt. Không có người chú ý tới, Vu Mã Thành Mây mất trí tiếng cởi dưới, vài tiếng trầm thấp nỉ non tiếng. Thập điện Diêm Vương đại trận mở. Vì tăng thêm một bước xem chất lượng, tác giả đang ở tình tu đấu trường, xin phía sau xem, mời xem chương sau tiết. Chương 404, Thập điện Diêm Vương đại trận, U Minh chương 404, Thập điện Diêm Vương đại trận, U Minh một đạo thật nhỏ vết nứt xuất hiện. Tại chỗ có người đều không phản ứng kịp lúc, hắc quang lóe lên, liền đem Vu Mã Thành Mây đám người hút vào trong đó. Tiên nhân phủ xuống quá trình bị mạnh mẽ cắt đứt. Chấn động nguyên ương giới khôi phục lại bình tĩnh. Tịch liệt pháp tắc phản vệ đình chỉ, trong thiên địa triệt để an tĩnh lại, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Đám người một mảnh mờ mịt, không biết phát sinh chuyện gì. Bên kia, đó là một quỷ khí âm trầm thế giới. Vô biên vô tận quỷ vụ từ dưới chân chậm rãi lan tràn ra, nhìn không thấy màn ảnh. Không khí trầm lặng, không cảm giác được một xíu thuộc về người sống khí tức. Vu Mã Thành Mây đã thành chân tiên. Quanh thân tiên khí vẩn quanh khiến cho người gặp tâm thần tĩnh mịch, không tự chủ được sản sinh hướng tới. Vết máu trên người vết bẩn sớm đã tiêu thất. Vết thương càng là nửa điểm đều xem không lấy. Thật giống như sát sinh nữ đế ba người liều mạng vây công một lát, tất cả đều là làm công không giống nhau, địch nhân đảo mắt lại khôi phục đến trạng thái tuyệt cùng. Trạng thái tuột cùng Vu Mã Thành Mây, lại không có bất kỳ sắc mặt vui mừng, hắn khốn hoặc quét mắt chu vi, tức giận chậm rãi đặt lên đôi lông mày, chuyện gì xảy ra, các ngươi đùa bỡn, cái trò gì? Đại đạo vô tình, vị diện pháp tắc chính là vị diện pháp tắc, cũng không lấy nhân lực thay đổi, càng không nói đến thỏa hiệp. Đó là cùng vị diện cộng sinh tự nhiên quy tắc, không có ai có thể cãi lời. Vậy bây giờ lại là chuyện gì xảy ra? Vu Mã Thành Mây có thể khẳng định, mình đích xác là khôi phục được chân tiên trạng thái, cấm chế toàn bộ cởi ra, thuộc về tiên nhân lực lượng ở trong người sôi trào không thôi. Vị diện lại không có sụt xuống. Trong mấy mắt, Vu Mã Thành Mây cảm thấy mình uy nghiêm bị vũ nhục. Nói, sát sinh nữ đế cũng cực kỳ kinh ngạc, nghi ngờ liếc nhìn Vạn Kiếp. Vạn Kiếp cười khổ sờ mũi một cái. Hắn chính là mới vừa vào địa phủ, rất nhiều chuyện cũng không kịp hiểu rõ liền cấp thiết chạy tới chiến trường, cũng không biết kết quả này chuyện gì xảy ra. Vẫn là thần đồ thông thả lại sức, chậm rãi giải thích, còn đây là thập điện Diêm Vương đại trận, bảy binh bố trận giả mượn dùng u minh chi lực, thoát ly vị diện ở ngoài, không chịu pháp tắc cướp thúc. Chính là bọn ta thiên nhiên có lợi chiến trường. Dĩ nhiên là trận pháp. Sát sinh nữ đế thật bất ngờ, mười người kia bất quá bán đế tu vi, có thể sáng tạo ra cắt đứt vị diện trận pháp, các ngươi âm tạo địa phủ, thật vẫn sẽ cho người kinh hỉ. Thế gian trận pháp hàng vạn hàng nghìn, tóm lại đều trốn không thoát vài loại loại hình. Mà ở khốn địch loại trong trận pháp, tài năng xuất chúng nhất, tự nhiên là có thể tự nghĩ ra không gian. Đồng thời đại trận này lại vẫn có thể đem nhất tôn hàng lâm bên trong chân tiên mạnh mẽ kéo vào trong trận. Thực sự không tưởng tượng ra là bán đế nên có thực lực. Thần đồ nhưng cười không nói. Thập điện Diêm Vương cách đi ra mặc dù chỉ là bán đế, nhưng một ngày tụ chung một chỗ, không chỉ có riêng là một thêm một bằng với hai đơn giản như vậy. Ha ha. Vu Mã Thành Mây phát sinh tố chất thần kinh tựa như cờ nhạn, kim đồng lạnh leo thấu xương, phản phất chiếu rọi ra đại thiên thế giới. Pháp trận thì như thế nào, đợi bản tôn bắt sống các ngươi, lại đánh xuyên thiên địa, nguyên trung tâm dĩ nhiên là biết hủy diệt. Hắn đã dò xét qua. Trận này cùng trước kia cái kia hoàn toàn bất động. Dường như vẹn vẹn chỉ là mở ra một vùng không gian, cũng không có ức chế động tác của mình uy năng. Cũng có thể là thực sự quá yếu, cũng không thể ảnh hưởng chân tiên nửa phần. Bất kể như thế nào, đã không có cấm chế ràng buộc, trước mắt ba người này, Vũ Mã Thành Mây căn bản sẽ không để vào mắt. "Ven, cẩn thận." Song Vương đều không có quá nhiều ngôn ngữ. Kim quang cùng huyết sắc đan vào một chỗ, tản mát ra ánh sáng lóa mắt, ở toàn bộ u minh trong không gian lóng lánh không ngừng, không gian không ngừng chấn động. Ở chân tiên không cố kỵ chút nào uy năng dưới, mặc dù là sát sinh nữ đế, thần đồ, vạn kiếp như vậy cửu kiếp binh giải tiên, cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lui, chỉ là né tránh hay dùng hết tất cả tinh lực, căn bản không có biện pháp lại tổ chức lên hữu hiệu tiến công. Có hay không có thể gánh vác chính đạo tiên kiếp thành tiên, chân tiên cùng binh giải tiên, trên lệch như trước không phải mắt thường có thể đối kịp. Chiến cuộc phơi bày một bên cục diện ngược lại. Rất nhanh, sát sinh nữ đế hơi sơ suất không đề phòng, bị một đạo tiên khí trực tiếp xỏ xuyên qua ngực, đau nhức truyền khắp toàn thân, động tác không thể ức chế chậm lại. Không tốt, thương thế này đủ để chí mạng. Sát sinh nữ đế ý chí kiên định, lập tức muốn dùng hết còn thừa lại sở hữu khí lực đi kiểm chế Vu Mã Thành Mây, dự định noi theo trăm vạn năm trước, làm cho thần đồ cùng vạn kiếp đưa nàng cùng Vu Mã Thành Mây một đạo chạm sát. Mặc dù không thể đồng quy vu tận, cũng có thể trọng thương địch nhân. Nhưng mà, lời còn không ra khỏi miệng, sát sinh nữ đế chợt sửng sốt, lập tức kinh ngạc phát hiện, ngực thương thế chẳng biết lúc nào đã gần như khỏi hẳn. Tuy là như trước đau đớn, nhưng đã thoát khỏi trọng thương phạm chủ, động tác càng là không có chịu đến ảnh hưởng chút nào, ngược lại so trước đó càng thêm linh hoạt mạnh mẽ. Nhìn nữa thần đồ cùng vạn kiếp, tuy là cũng cực kỳ chật vật, thường thường cũng sẽ bị bắn trúng, nhưng cũng giống như mình. Thương thế tốc độ khép lại làm người ta mục trường cầu đốc. Chuyện gì xảy ra? Sát sinh nữ đế không thích phản ưu. Phàm là có thể ở tu tiên đạo lộ thượng đầu xa, không có ai sẽ tin tưởng trời sập. Chẳng lẽ là Vu Mã Thành Mây làm xiếp? Huyễn cảnh. Sử dụng chính mình thụ thương cũng vô pháp phát giác, chỉ liều lĩnh tiêu hao sinh mệnh lực, cho đến ở trong hiện thực lực kiệt mà chết cũng không phát giác được. Sát sinh nữ đế trong bụng dùng mình, liền muốn dùng tự tàn phương thức mạnh mẽ phá tan huyễn cảnh, cũng may thần đồ đúng lúc truyền âm. Nữ đế chớ đội, còn đây là u minh không gian, là sống giả cấm bảo, quỷ vật sinh tồn nơi. Khắp nơi trên đất đều là quỷ vụ cùng tử khí. Như đối với bình thường người sống mà nói, không khác nào kịch độc. Có thể ngươi tu chính là dĩ sát chứng đạo, nơi đây đang cùng nữ đế đạo tâm, đối với nữ đế cùng bọn ta địa phủ người mà nói giống như động thiên phúc địa. Chỉ cần đại trận tiếp tục, liền có liên tục không ngừng tử khí tiếp tế tiếp viện. Sát sinh nữ đế lúc này mới hiểu rõ. Tuy là còn rất nhiều không thể hiểu được địa phương, nhưng ác chiến ở giữa, nàng cũng chưa suy nghĩ nhiều, chỉ cần xác định cũng không phải quỷ kế của địch nhân liền có thể. Vì vậy, ba người trạng thái nhất chuyển, an ý bỏ qua né tránh, thế tiến công trong nháy mắt lăng lệ. Vạn thiên quỷ vật cùng kêu lên rít gào, phảng phất đang vì bọn hắn trợ trận. Gì? Vu Mã Thành Mây cũng phát hiện không thích hợp. Rõ ràng nhiều lần có cơ hội đem mấy cái nhỏ yếu côn trùng chạm sát tại chỗ, nhưng không biết tại sao, quá lâu như vậy, bọn họ cư nhiên một cái cũng chưa chết. Còn có càng đánh càng mạnh thái độ. Vu Mã Thành Mây cao mày, mình có thể khẳng định, cái kia sát sinh nữ đế, rõ ràng bị giết chiêu trực tiếp lột bỏ một mảnh tâm hạch, đã sớm nên trọng thương ngã xuống đất mới đúng. Vì sao còn có thể cùng người không có sao giống nhau? Cái chỗ này, có chỗ nào không đúng kỉnh? Nô, mất thần tại chỗ, sát sinh nữ đế kiếm mang đâm vào, hung hăng lột bỏ Vu Mã Thành Mây trên cánh tay ra thịt. Vu Mã Thành Mây bị đau, vội vàng tìm về pháp bảo hồ lô, tạm thời buông lỏng đối với thần đồ cùng bạn kiếp truy sát. Đồng thời trong bụng khẳng định, bất quá chính là cựu kiếp binh giải tiên, cư nhiên có thể thương tổn đến chính mình, nhất định cùng cái này không gian quỷ dị khởi không ra quan hệ. Theo thời gian càng lâu, mấy người này lại có càng đánh càng mạnh xu thế. Cái chỗ này tuyệt đối có chuyện, nói không chừng liền cùng cái kia huyết mạch truyền thừa có quan hệ. Suy nghĩ một chút, Vu Mã Thành Mây đột nhiên sắc mặt phát lạnh, trong mắt thậm chí để lộ ra một tia sợ hãi. Đúng rồi, những người này nhìn thấy chính mình chân tiên hàng lâm còn không sợ, còn dám đối địch với bản tôn, tất nhiên là hữu sở ý ỷ bảo. Cái gọi là âm tào địa phủ, nhất định đã được đến huyết mạch truyền thừa, nói không chừng còn dung hợp một bộ phận. Chương 405, Trần Trường Quân, xuất thủ. Cầu chương 405, Trần Trường Quân, xuất thủ. Cầu Vu Mã Thành Mây không khỏi bắt đầu suy nghĩ, từ đại quân hạ giới bắt đầu sở hữu trải qua, càng nghĩ càng mồ hôi lạnh chảy ròng, càng là cảm thấy phía sau dường như có không nhìn thấy tay tại thao túng. Thí dụ như nói, đứng tại địa phủ góc độ đến xem, thượng giới đại quân tiến công nguyên ương giới thời cơ, thực sự là ở thích hợp đã không có. Vừa lúc tại địa phủ mạnh mẽ công chiếm ngũ đại châu sở hữu thế lực, mạnh mẽ đem sở hữu không phục người chấn áp xuống, hình thành thống nhất cục diện thời điểm. Lúc này, một cái cường thế lại tàn khốc kẻ thù bên ngoài xâm lấn, làm cho nguyên ương giới mọi người trong nháy mắt quên mất đối với địa phủ cừu hận cùng bất mãn, ngược lại đem sở hữu địch ý đều chuyển tới thượng giới trên đại quân. Đã từng mạnh mẽ chinh phục bọn họ địa phủ, biến hóa nhanh chóng, liền thành trưởng cứu giả, mà địa phủ nhân đi ra cứu vớt thế giới thời cơ, cũng nắm giữ được tốt như vậy. Trước hết để cho thượng giới người tàn sát bừa bãi, ở nhất thời điểm nguy cấp địa phủ lại cứu thế chủ tư Thái Hàn Lâm, lại để cho địa phủ tướng sĩ đánh khổ cực một điểm, dĩ nhiên là có thể ung dung thắng được lòng người. Không thể không nói, chân tiên thực lực sát thực cường đại, mà âm nhu ra sức tưởng tượng cũng vô cùng vô tận. Ở sát sinh nữ đế, thần đồ, vạn kiếp liều mạng thế tiến công dưới, Vu Mã Thành Mây liền ứng đối phản kích, còn có thể trong đầu tính toán nhiều như vậy có không có. Thậm chí, ở tưởng tượng của hắn trung, liên sát sinh nữ đế xuống lại, rất có thể đều là địa phủ cái kia người sau lưng tính toán tốt. Nếu không, vì sao sớm không còn nữa Tô Vãn không tỉnh lại, lại cứ ở cái kia gọi thần đồ cùng vạn kiếp tiểu quỷ bị thương phía sau, thắng lợi của mình gần ngay trước mắt thời điểm mới, chỉ có sống lại. đương nhiên là vì phối hợp người giật dây kế hoạch. Đang chiến đấu thời khắc nguy cấp, làm cho Nguyên Ương giới chính mình anh hùng lần nữa đăng tràng, cùng địa phủ chiến tướng cùng nhau lại một lần nữa cứu vớt Nguyên Trung Tâm. Còn có so với cái này càng có thể làm cho Nguyên Ương giới cảm thấy thân thiết cố sự sao? Từ nay về sau, không ai tạm biệt coi Âm Tào địa phủ là ngoại lai chinh phục giả, có sát sinh nữ đế thư xác nhận, bọn họ thì sẽ là Nguyên Trung Tâm người công nhận người thống trị. Mà hết thể này kế hoạch đều có một cái điều kiện tiên quyết, đó chính là địa phủ hoàn toàn chính xác có đầy đủ lực lượng đánh bại chính hắn một tiên nhân chân chính, bằng không làm đây hết thể đều không có ý nghĩa. Vẫn là câu nói kia, âm mưu ra sức tưởng tượng, có đôi khi thực sự khiến người ta xem thế là đủ rồi. Sợ rằng liền Trần Trường Quân đều không biết, mình nguyên lai dĩ nhiên là muốn như vậy. Nghĩ càng nhiều, thế tiến công dĩ nhiên là chỉ độn xuống tới. Sát sinh nữ đế ba người bất minh sở dĩ, chỉ cho là Vu Mã Thành Mây là đại trận có tác dụng, Vu Mã Thành Mây ở phe mình một mạng tương để tức dưới sự công kích cũng bị tiêu hao không ít. Không khỏi si khí đại trấn. Sát sinh nữ đế quát lạnh, một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Ba người liền thẳng thắn không lưu hậu thủ, riêng phần mình phóng xuất thần thông, trong lúc nhất thời u minh thế giới huyết quang cùng hắc vụ đan vào một chỗ, cùng ngất trời kìm quang tiên khi ầm ầm đụng nhau. Đất rung núi chuyển, liền không gian ở ngoài bảy trận thập điện Diêm Vương đều cảm thấy ngực hàng loạt chấn động. Vu Mã Thành Mây nỗ lực chống lại, trong lòng càng thêm kinh nghi. Ba người này phương thức tấn công, đúng là căn bản không đem chính hắn một chân tiên không coi vào đâu, thật giống như đối mặt chỉ là giống như bọn hắn binh giải tiên. Là chi độn đến cảm giác không đến tiên nhân uy áp sao? Đương nhiên không có khả năng, nhất định là phía sau hữu sở ý vào. Lại liên tưởng đến mảnh này có thể chống đỡ chân tiên uy áp, đem cùng Nguyên Ương giới phân ra, không chịu bị diện pháp tắc ước thúc thần bí không gian. Vu Mã Thành Mây đột nhiên có cái sợ hãi phỏng đoán. Trong địa phủ, chẳng lẽ là cũng có chân tiên? Chính là bởi vì Nguyên Trung Tâm pháp tắc dung không xuống chân tiên hàng lâm, sở dĩ cái gọi là Âm Tào địa phủ người chấp trưởng mới chỉ có vận dấu đầu lộ đuôi không chịu đứng ra. Liên ở Nguyên Ương giới xây lập bí thư đều là do người thủ hạ làm hay. Vốn là đối với cái này một điểm, Vu Mã Thành Mây là thập phần không hiểu. Đại chiến ở giữa thủ lĩnh chậm chạp không ra mặt, coi như đối với sĩ khí không có ảnh hưởng, cũng rất dễ dàng bị phụ tá đắc lực ra không, càng sẽ không đạt được bị chinh phục giả phát ra từ nội tâm kính nghệ. Bọn họ kính ý, chỉ có thể là chân chính mang binh chinh phục người của bọn họ. Nhưng nếu như chấp trưởng địa phủ, không phải Nguyên Ương giới đỉnh phong cường giả chỉ có thể đạt tới cựu kiếp binh giải tiên, mà là một cái mượn chuyển thừa chi lực, thành công vượt qua tiên kiếp chân tiên đâu. Cái kia hết thảy đều không đem là vấn đề. Binh giải tiên có mạnh đến đâu, cũng không khả năng là chân tiên đối thủ. Mà có chân tiên ở sau lưng tọa chấn, những người này cũng đích xác có tư cách lòng tin mười phần. Vu Mã Thành Mây suy nghĩ một chút, trong lòng thậm chí dâng lên một tia hoảng sợ. Cần biết vị diện pháp tắc nơi nào là tốt như vậy lợi dụng sơ hở, trừ phi mượn truyền thừa chi lực. Không sai, cùng tự kiềm chế nghĩ giống nhau, cái này cái gọi là địa phủ, nhất định là một cái giới cơ duyên xào hợp, hấp thu chút ít huyết mạch truyền thừa người tạo dựng lên thế lực. Bằng không chính là Nguyên Trung Tâm, lại làm sao có khả năng tự nhiên tạo ra mãnh liệt như vậy cường giả? Sở dĩ chậm chạp không lộ diện thay thủ hạ xuất đầu, thứ nhất là nhờ vào đó đúc luyện thủ hạ chiến lực, thứ hai, chỉ sợ cũng là lý do cẩn thận. Muốn cho người thủ hạ đem chính mình đã tiêu hao không sai biệt lắm, trở ra ung dung thu gặt. Thật là đáng sợ. Người này có thể định ra như vậy kín đáo kế hoạch, đạt được chuyển thừa phía sau còn không tiêu không nổi, biết đi tiệp kính thành tiên người, không nhất định là đối thủ của mình, cư nhiên có thể nhịn đến bây giờ. Quả thực khủng bố như vậy. Vu Mã Thành Mây mồ hôi lạnh lâm ly. Nhìn nữa mảnh này quỷ vụ tràn ngập thế giới, không hiểu sinh ra một loại, đang bị một đôi dấu ở quỷ vụ sau ánh mắt nhìn thẳng ảo giác. Cả người đều là nổi da gà. Không được, không thể lại tiếp tục như thế. Bản tôn cũng phải muốn bảo tồn thực lực, không thể để cho ba người này gây xích mích đến sự xuất toàn lực, để ngừa bị cái kia xảo trá địa phủ chi chủ đánh lén. Bất kể như thế nào cũng muốn trước hết nghĩ biện pháp sống sót, sau đó đi ra ngoài, đem bí mật này báo cùng tộc chủ biết. Kể từ đó, Vu Mã Thành Mây không khỏi mà bắt đầu chân tay co quắp, mấy lần suýt nữa bị đánh trúng tâm hạch. Đối với ba người áp bách, cũng xa xa không lại như trước. Sát sinh nữ đế mấy người lơ ngơ, không biết đối diện cái này tiên nhân đang làm cái gì, yêu thiêu thân đồng dạng càng thêm cảnh giác, thế tiến công cũng càng thêm rất mạnh đứng lên. Mặc kệ đối phương đang mưu đồ cái gì, cũng không thể làm cho hắn thực hiện được. Kể từ đó, song phương ngược lại tạo thành tuần hoàn đắc tính. Nhất phương bởi vì kiêng kỵ sở dĩ không dám sử xuất toàn lực, nhất phương cũng bởi vì kiêng kỵ, không dám không phải sử xuất toàn lực. Này lên kia xuống, chiến cuộc lại chậm rãi thay đổi qua đây. Rốt cuộc, ở thần đồ cùng bạn kiếp liều mạng chế tạo ra cơ hội dưới, sát sinh nữ đế đem toàn bộ linh lực quán chú đến giết trên thân kiếm, kiếm mang bắn ra bốn phía. Từ bốn phương tám hướng, bắn thủng Vu Mã Thành Vân Tâm nhiệt hạch. A, Vu Mã Thành Vân Tâm vụ nổ hạt nhân nước, phun ra một ngụm máu tươi. Mà cho tới bây giờ, vị này âm lưu gia mới phản ứng được, căn bản không có cái gì hoảng tức tại hậu. Hỗn đản, Vu Mã Thành Mây thẹn quá thành giận, chỉ cảm thấy bị đám này côn trùng đùa bỡn với ở trong lòng bàn tay. Ta muốn các ngươi chết. Tâm hạch bạo liệt không đủ để làm cho chân tiên lập tức bị mất mạng. Vu Mã Thành Mây ngưng thần tụ khí, bản mệnh pháp bảo ở ba người dưới ánh mắt kinh ngạc không ngừng bành trướng, đúng là muốn mạnh mẽ nổ nát mảnh không gian này. Hắn xỉ nhục, muốn cho toàn bộ Nguyên Ương giới chôn cùng mới có thể cọ rửa. Mau ngăn cản hắn. Sát sinh nữ đế quá sợ hãi, tiến tôi duy cấp bách chi tế. Đột nhiên, u minh không gian mạnh đến chấn động đứng lên, tràn ngập ở toàn bộ không gian quỷ khí, trong lúc bất chợt giống như là gặp quân chủ một dạng, dồn dập tản mát ra thần phục khí tức. Xanh ánh sáng màu tím hiện lên, hồ lô lại trực tiếp từ đó tâm chém thành hai khúc. A, Vũ Mã Thành mây mạnh đến kêu thảm thiết, bản mệnh pháp bảo cùng hắn huyết nhục tương liên, bây giờ tâm hoạch bị hủy, pháp bảo bị diệt, 10 phần sinh cơ đã đi chín thành. Hắn không còn dám lưu lại, càng không có hứng thú dò xét đến tuột cùng chuyện gì xảy ra, thầm nghĩ ngừng lại một miếng cuối cùng khí thoát đi nơi đây. Nhưng mà, bất luận hắn như thế nào thôi động, thân thể đều tựa như bị Thái Sơn áp đỉnh một dạng, không cách nào nhúc nhích nửa phần. Mà trên đỉnh đầu, một đạo thanh âm uy nghiêm vang lên theo, Vũ Mã Thành Mây, ngươi hành vi phạm tội ngập trời, còn muốn chạy sao? Ngươi nào? Vũ Mã Thành Mây kinh hãi sắp đứt, mạnh đến ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái bóng người xa lạ với quỷ khí trung nhược ảnh lực hiện, thấy không rõ tướng mạo, chỉ có cái kia màu tím đen đế quan mơ hồ tản mát ra quan mang. Đáng sợ hơn chính là, ở chỗ này người xuất hiện sau đó, chính mình cư nhiên từ ở sâu trong nội tâm dâng lên ý thần phục, mà ngay cả nửa điểm lòng phản kháng đều xuất hiện không được. Cái kia là thực lực tuyệt đối áp chế, mà thần đồ cùng bạn kiếp hai người cũng đều là mừng như điên hạ bái, miệng nói bệ hạ bệ hạ. Người rốt cuộc là người nào? Vũ Mã Thành Mây sợ vỡ mật, chẳng lẽ huyết mạch truyền thừa? Trần Trường Quân lại không hứng thú nghe hắn ồn ào, u minh bên trong không gian, sự tồn tại của mình liền là tuyệt đối. Chỉ thấy ngón tay hắn khẽ nhúc nhích, Vũ Mã Thành Mây chỉ cảm thấy sâu trong linh hồn không ngừng chấn động, dường như muốn thoát thể mà ra, không khỏi hoảng hốt, không phải, không nên, ta có thể. Không ai biết hắn muốn nói cái gì, có lẽ là lợi dụng, có lẽ là cưỡng bức, cũng có lẽ là cầu xin tha thứ. Ai biết được. Tả Hưu tại hắn lên tiếng nhất khắc, Trần Trường Quân ngón tay siết chặt, chỉ nghe phanh, một tiếng vang thật lớn. Tiên thể lên tiếng trả lời bạo tạc. Chỉ còn nửa sợi vô ý thức tàn hồn ở Trần Trường Quân đầu ngón tay cuốn quanh. Đại trận bên ngoài, đã kiên trì không bao lâu thập điện Diêm Vương, chợt gánh nặng trong lòng liền được giải khai, phản phất đá lớn rơi xuống đất. Chương 406, nguyên lai là ngươi, cầu hoa tươi, chương 406, nguyên lai là ngươi, cầu hoa tươi, Trần Trường Quân vẫn chưa thực sự hiện thân nơi này, bất quá chỉ nửa người tàn ảnh mà thôi. Phàm là u minh tương ứng nơi, dù cho Trần Trường Quân chỉ phóng xuất một luồng khí tức, lực lượng cũng là tuyệt đối bất kỳ người nào đều không thể lay động. Bệ hạ, thần đồ cùng bạn kiếp song song hạ bái, thần sắc cung kính. Sát sinh nữ đế lại không có bất kỳ biểu thị, ngơ ngác nhìn không trùng, Trần Trường Quân cái kia nửa đường thân ảnh, cả người đều cứng lại rồi. Bạn kiếp bất minh sở dĩ chứng kiến sát sinh nữ đế thái độ có chút gấp quá, vội vàng nói, bệ hạ, vị này chính là Âm Thiên Tử, Âm Tào địa phủ chi chủ. Âm Thiên Tử. Sát sinh nữ đế tự lẩm bẩm, không biết nghĩ tới điều gì, thần sắc có vài phần mở miệng. Bạn kiếp càng thêm lo lắng, rất sợ chọc giận Âm Thiên Tử bệ hạ. Một phe là tôn kính kính ngưỡng chủ cũ, một phe là có ân cứu mạng tân chủ, một phần bạn song phương không thấy đôi mắt, chỉ là ngẫm lại bạn kiếp quả thực đều muốn tan vỡ. Cũng may sát sinh nữ đế dù sao cũng là đã trải qua mấy triệu năm cường giả, ngẩn ngơ chỉ ở ngắn ngủi trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục băng lãnh vô tình thần sắc, hướng Trần Trường Quân chắp tay thăm hỏi, lạnh lùng tiếng gọi, Âm Thiên Tử. Chỉ có Trần Trường Quân có thể phát hiện, cái kia băng lãnh vô tình tiếng nói dưới ẩn giấu tinh vi run rẩy, cũng chính là điểm ấy run rẩy, làm cho Trần Trường Quân rốt cuộc khẳng định, cái gọi là sát sinh nữ đế, lại thực sự chính là Hàn Phi Huyên, cũng không phải đoạt xá, mà là chuyển thế trọng sinh. Nếu cũng không phải là đoạt xá, gian xuống đáy lòng một tia sát ý cũng tiêu tán theo, bị nhàn nhạt ý mừng chiếm lấy. Từ Bắc Hoang từ biệt, hắn cùng với Hàn Phi Huyên đã có mấy năm chưa từng gặp lại. Tuy nói mấy năm võ thuật, đối với bọn họ mà nói cũng chỉ là một cái búng tay, cũng không đáng giá quá mức phản niệm. Nhưng tha hương nộ cố chi, đều cũng vẫn là làm người ta vui thích. Chớ đừng nhắc tới vị này cố chi kiếp trước ý thức tuy là sống lại, nhưng rất rõ ràng vẫn chưa xóa đi kiếp này ký ức, tình cảm đương nhiên cũng là như vậy. Đây là một tin tức tốt. Thần đồ, bạn kiếp, các ngươi cực khổ. Trần Trường Quân bất động thanh sắc, đều trở về dưỡng thương a. Chuyện sau đó giao cho chấm. Là. Thần đồ cũng không nhiều hỏi, lại bái phía sau, thân ảnh rất nhanh làm nhạt, cho đến hoàn toàn biến mất. Vạn kiếp thì lo lắng liếc nhìn sát sinh nữ đế, đạt được một cái tỉnh táo nhãn thần phía sau, mới miễn cưỡng ngăn chặn lo lắng, cùng thần đồ một đạo trở về u minh giới. Hai bọn họ khắp nơi chinh chiến, lại cùng Vũ Mã Thành Mây mạnh mẽ tranh đấu một lúc lâu. Tuy là sau lại có quỷ khí bổ sung, nhưng là thật sự là đến rồi nọ mạnh hết đà, không thể không trở về tu chỉnh. Bên ngoài, thập điện Diêm Vương ở cảm ứng được Vũ Mã Thành vân khí hơi thở biến mất trong mấy mắt, vương mình ngồi ở, lại cũng không sanh được một điểm khí lực. Thập điện Diêm Vương đại trận chợt cởi ra, u minh không gian lại không có lập tức tiêu tán. Hai người lúc lên lúc xuống, đối diện một lúc lâu, đều không nói gì. Sát sinh nữ đế trong mắt hình như có vạn ngựa thiên ôn, thế nhưng cuối cùng, nhưng chỉ là lãnh đạm phun ra một câu, ngươi cứu vạn kiếp một mạng, đa tạ. Cường đại như nàng, đương nhiên nhìn ra được vạn kiếp chỉ là một hồn thể, cũng không cụ bị nhục thân, hiển nhiên là khởi tử hoàn sinh quá, còn chưa kịp lần nữa ngưng luyện ra nhục thân liền đầu nhập chiến trường. Nguyên ương giới chung có thực lực như thế, cũng chỉ có địa phủ. Ừm, hắn bây giờ tại địa phủ hiệu lực. Trần Trường Quân cũng đạm nhiên trả lời, với hắn mà nói là chuyện tốt. Sát sinh nữ đế đáp lời, tiếp lấy lại là thời gian dài chờ mặc. Sát sinh nữ đế là không biết nên như thế nào đối mặt, nàng cùng Hàn Phi Huyên vốn là nhất thể, Hàn Phi Huyên biết sinh ra tình cảm ý tưởng, cũng chính là mất đi mấy triệu năm trí nhớ nàng bản thì sẽ sinh ra tình cảm cùng ý tưởng. Hai người căn bản là không có cách phân cách. Mà thôi, sát sinh nữ đế thành thục, vốn cũng không biết đấu chi đến cho rằng mềm mại tình cảm đối với nàng mà nói là xỉ nhục, nhất định phải đem phân cách. Chẳng qua là quen lãnh đạm vô tình. Đột nhiên đối mặt đấy lòng mềm mại, trong lúc nhất thời luống cuống, không biết nên phản ứng ra sao mà thôi. Nói đơn giản, chính là luống cuống. Chỉ là nàng tu hành mấy triệu năm, trải qua vô số sinh tử, sớm luyện thành ra trước núi Thái Sơn sụp đổ mặt không đổi sắc bản lĩnh, hoặc có lẽ là thói quen, trên mặt không nhìn ra mà thôi. còn như Trần Trường Quân, lại là chợt biết cái kia không buồn không lo tiểu cô nương, lại chính là đã từng lấy tính mệnh cứu vớt nguyên trung tâm sát sinh nữ đế, phản vô cùng cường đại. Tâm tình hết sức phức tạp. Đồng thời, đã biết sát sinh nữ đế cùng Hàn Phi Huyên là cùng một người, đã ở vô hình trung, làm rối loạn hắn sớm làm xong an bài. Ở Trần Trường Quân an bài bên trong, sát sinh nữ đế là nhất định sao muốn vào địa phủ vi thần. Suy nghĩ đến cánh tình cao ngạo, thì không khỏi muốn điều khiển tinh vi giáo một phen, vừa đấm vừa xoa, thi hành chút thủ đoạn. Nhưng hôm nay, sát sinh nữ đế mặt lạnh lùng gò má, cùng mấy năm trước Hàn Phi Huyên cùng mình cáo biệt lúc, cái kia lã chã như khóc mặt bảng kết hợp lại, làm cho Trần Trường Quân lãnh ngạnh tâm cũng chợt sinh ra một tia mềm mại. Vốn là đến miệng bên uy bức lợi dụng, cũng bị toàn bộ nuốt xuống. Hai người theo đuổi tâm tư của mình, bầu không khí trong lúc nhất thời xấu hổ vô cùng, trong không gian u minh chi khí cũng không khỏi có rúm lại đứng lên. Cũng may, hai người tới cuối cùng đều không phải là tình ái vào não tiểu hải tử, rất nhanh thì đều điều chỉnh tốt tâm tính, tìm đúng riêng phần mình định vị. Trần Trường Quân trước tiên khôi phục lại, nói: bây giờ cường địch còn chưa hoàn toàn cúi đầu, hơi lớn cục suy nghĩ, chẳng biết có được không trước hết nghe địa phủ điều khiển, hoặc giả còn là quên không được cái kia mỹ lệ thành tú nữ hải. Trần Trường Quân ngữ khí so với bình thường muốn cùng chậm không ít. Sát sinh nữ đế cả người chấn động, đáy mắt có một tia mờ mịt, nhưng rất nhanh tiêu thất. Đúng vậy, hắn quả nhiên không hề chỉ là thanh niên tuấn kiệt đơn giản như vậy, mà là âm tào địa phủ cái này một vật khổng lồ chủ nhân, lại đang trong lúc nguy nan cứu vớt nguyên ương giới ước vạn sinh linh, là cao cao tại thượng chúa tể giả, mà chính mình cũng vốn cũng không phải là chỉ luận tình ái thiếu nữ. Như Trần Trường Quân không phải đột nhiên lấy âm tiên tử tư thái cường thế hàng lâm, chính mình chỉ sợ cũng phải ở thời gian trôi qua trùng, đem cái kia ôn nhu thân ảnh triệt để quên a. Cuối cùng, sát sinh nữ đế vẫn là gật đầu. Ngươi nói đúng, thượng giới không ngừng vu mã thành mây một người, còn chưa phải là lục đục thời điểm, như vậy cũng tốt. Nôn ngữ tuy cường ngạnh, ánh mắt lại nhịn không được dịch ra. Quen cường thế vô tình sát sinh nữ đế, vô luận như thế nào cũng không muốn, thậm chí không dám thừa nhận. Đang đối mặt Trần Trường Quân lúc, nàng mà ngay cả một chút xíu phản cảm đều không sanh được tới, càng không muốn cự tuyệt hắn bất kỳ yêu cầu gì. Trần Trường Quân ngược lại sửng sốt, dường như không nghĩ tới, trong truyền thuyết ngạo thị thiên hạ sát sinh nữ đế, biết túi đầu được như vậy quả đoán, nhưng là vẫn chưa suy nghĩ nhiều, chỉ là âm điệu nhu hòa hơn chút, như vậy, ngươi bố trí xong còn lại sự vật, liền tới địa phủ tìm chấm a. Siêu, thoại âm rơi xuống, giữa không trung bóng người cũng biến mất theo, không gian tiêu tán, nguyên trung tâm đám người mong mỏi cùng trông mong tư thái, xuất hiện ở sát sinh nữ đế trước mặt. Trong chớp nhoáng này, sát sinh nữ đế lại khôi phục lạnh nhạt ngạo nghễ tư thái, cầm kiếm mà đứng, nhàn nhạt tuyên bố, âm thiên tử xuất thủ, tội nhân vu mã thành mây để tội. Hoàn toàn yên tĩnh, lập tức chính là như núi kêu biển gầm hoan hô. Nguyên trung tâm đám người mừng đến chảy nước mắt, bất luận chủng tộc thế lực, tùy tiện ôm người bên cạnh ôm nhau, lại khóc vừa cười. Mà còn lại thượng giới đại quân, lại là như tăng kiểm tra phách, căn bản không thể tin được. Chương 407, giới môn huyền bí, cầu hoa tươi. Chương 407, giới môn huyền bí, cầu hoa tươi. Lúc này, một cái khàn khàn thanh âm đột nhiên vang lên, từ bỏ chống lại, đầu hàng, lại là còn không có nuốt xuống một hơi thở cuối cùng tận bụng. Từ còn lại hai cái binh giải tiền sau khi chết, cái này thượng giới đại quân còn sót lại binh giải tiên nhân, lại bắt đầu tư thế khác nhau trốn hướng cuộc hành trình. Dám ở Đỗ Tử Nhân cùng Phan Hiệp dưới sự truy kích hiểm hiểm còn sống. Cho tới bây giờ, tiên nhân đã vất lạc, bọn ta cũng không là đối thủ, không cần phải tiếp tục chịu chết. Tân Phụng dẫn đầu tháo xuống phòng bị, vì một gối tới, ngửa đầu nhìn về phía sát sinh nữ đế, bọn ta nguyện hàng. Đại quân ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hoang mang lo sợ dưới, cuối cùng vẫn là đều nghe đi theo ở đây tu vi cùng địa vị tối cao Tân Phụng chỉ thị, lựa chọn từ bỏ chống lại. Tân Phụng rồi hướng sát sinh nữ đế khẩn thiết nói, vạn bối các loại, chờ, đều là phụng mệnh hành sự, xin tiền bối đại nhân đại lượng, bỏ qua cho bọn ta một mạng. Vạn bối nguyện ý dẫn đường, hiệp trợ tiền bối thắt cổ còn lại thượng giới người. Nếu như nói vẹn vẹn chỉ là đầu hàng, vẫn có thể hiểu nói. Phía sau câu này dẫn đường loại tuyên ngôn liền thật thật tại tại cho Tần Phụng mang đi không ít ánh mắt khinh miệt. Tốt xấu là một binh giải tiên đâu. Thượng giới đại quân cũng nhất thời loạn cả lên, nhưng đã bị thừa lúc vắng mà vào địa phủ tướng sĩ gắt gao chế trụ, muốn đổi ý cũng không kịp. Vốn tưởng rằng muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian cố thị tộc địa quét sạch hành động, cứ như vậy đột nhiên kết thúc. Sát sinh nữ đế nhìn thật sâu Tần Phụng một lát, thấy đối phương mồ hôi lạnh chảy ròng, cuối cùng mới chỉ có hờ hững đem một bó linh khí đánh vào đối phương linh đài. Đối với Đỗ Tử Nhân nói, bản tôn đã phong ấn lại tu vi của hắn, liền làm cho hắn dẫn đường, mau sớm khôi phục nguyên trung tâm trật tự a. Đỗ Tử Nhân đã được đến Trần Trường Quân đưa tin, biết thần đồ cùng bạn tiếp bị thương tu dưỡng, nguyên ương giới sự tỉnh tạm thời do sát sinh nữ đế thống lĩnh, tự nhiên lĩnh mệnh. Mà liền ở những người khác rốt cuộc phản ứng kịp, phải quay đầu cảm tạ sát sinh nữ đế lúc, vốn là trên chín tầng trời ngưng mắt nhìn chúng sinh nữ đế, lại chợt tiêu thất. U minh giới, phong đô cùng trong gian điện phủ, sát sinh nữ đế thân ảnh chậm rãi hiện lên, cuối cùng ngưng tụ thành hình, đối lên thủ Trần Trường Quân nói, đã sắp xếp xong xuôi. Trần Trường Quân gật đầu. Lúc rời đi, hắn từng để lại cho đối phương một vệ u minh chi khí, khiến cho có thể tìm được tiến hành cùng lúc vào u minh giới. Bởi vì vẫn chưa giống như vạn kiếp như vậy tuyên thệ thần phục, trong linh hồn chưa lưu lại khác, không có đất người trong phụ trợ giúp, sát sinh nữ đế không cách nào xuyên biệt sống cùng chết giới hạn đạt đến u minh giới. Hai người lại trầm mặc một hồi. Bất quá lần này, bầu không khí cũng không lại tựa như phía trước vi diệu như vậy, ngắn ngủi mấy phút chia lìa, đã để đồng dạng lý tính lớn hơn cảm tính hai người điều chỉnh xong. Sở dĩ trầm mặc, bất quá là sát sinh nữ đế ở chỉnh lý ngôn ngữ, mà Trần Trường Quân kiên trì chờ đợi mà thôi. Không biết qua bao lâu, Sát Sinh Nữ Đế rốt cuộc tìm được câu chuyện, chậm rãi nói, mấy triệu năm trước, ta cái bán thánh cảnh giới tiểu tu sĩ, từng ở một lần truy sát hung thú lúc, trong lúc vô ý xông vào một mảnh thần bí động thiên phúc địa. Khi đó ta còn nhỏ yếu, biết rõ đại bộ phận nhìn như cơ duyên vô tình gặp được trên thực tế cũng không mỹ hảo, sở dĩ cũng không dám tùy ý tìm kiếm đột nhiên xuất hiện phúc địa, chỉ chuyên tâm tìm kiếm cửa ra. Nhưng này địa phương rất đặc thù, tìm ước chừng 5 năm đều không thể tìm đến cửa ra. Đang ở triệt để lúc tuyệt vọng, bên hai đột nhiên nghe được một thanh âm, chỉ dẫn ta đi vào một chỗ. Ngay lúc đó ta đã bất chấp nguy hiểm hay không, chỉ có thể ngựa chết thành ngựa sống. Đến lúc đó, thấy là một mảnh mộ bia tựa như rừng đá, trong đó huyết khí tràn ngập, thấy không rõ thực tế tình hình. Kỳ quái là, vừa nhìn thấy những cái này rừng đá, ta liền lòng có sở ngộ, trực tiếp đột phá chân thánh cảnh giới, cũng ngộ ra dĩ sát chứng đạo con đường. Cũng chính là đang đột phá đồng thời, từ trong rừng đá bay ra một giọt tiên huyết, ở ta phản ứng phía trước liền hòa tan vào trong huyết mạch. Ta cũng mất đi ý thức, đợi tỉnh táo lại, đã ly khai cái kia mảnh nhỏ phúc địa, cảnh giới cũng cư nhiên đột phá đến bán đế. Từ đó về sau, tu luyện chi đồ liền chót lọt rất nhiều. Ta tựa hồ đối với nguyên lương giới sinh ra không nói rõ được cũng không tả rõ được ý thức trách nhiệm. Dường như luôn có một cái thanh âm dưới đáy lòng nhắc nhở, phải bảo vệ. Có thể là chẳng bao giờ cùng người nói qua cùng loại trải qua. Sát Sinh Nữ Đế tự thuật thời điểm, hoành bình tụ trực, không có bất kỳ cảm tình, giống như là ở thuật lại người khác cố sự. Có đôi khi còn không miễn bừa bãi. Trần Trường Quân tinh tế nghe, cũng không nửa điểm sốt ruột. Sau khi nghe xong, mới chỉ có thôi chắc nói, như không có đoán sai, giọt kia đột nhiên xuất hiện cũng dung hợp vào ngươi huyết mạch tiên huyết, chính là Vu Mã Thành Mây đau khổ tìm kiếm huyết mạch truyền thừa. Bằng không, không thể giải thích Vu Mã Thành Mây vì sao cố chấp như vậy với Sát Sinh Nữ Đế. Cuối cùng lại vì sao khẳng định đồ đạc liền tại địa phủ bên trong. Sát Sinh Nữ Đế cũng nói, ta cũng nghĩ như vậy. Bất quá cái kia động thiên phúc địa xuất hiện rất là thần bí, ra vào đều không từ ta, mấy triệu năm qua cũng chưa từng nghe nói còn có những người khác đã tiến vào. Nếu như phải tìm, sợ là muốn cực kỳ phí chút võ thuật, hơn nữa, vì sao khiến thượng giới nhân khát vọng tới mức như thế truyền thừa sẽ xuất hiện tại nguyên trung tâm? Vấn đề này khốn nhiều Trần Trường Quân hồi lâu đồng dạng cũng khốn nhiều Sát Sinh Nữ Đế, thế nhưng cho tới hôm nay cũng không có được giải đáp. Chứ không đề cập tới cái này, Trần Trường Quân nói, đối với giới môn của ngươi giải khai có bao nhiêu? Dù cho muốn đi tìm cái kia động thiên phúc địa, cũng trước hết giải quyết giới môn vấn đề, không nói cơ thượng, chỉ là giới môn mở rộng có thể để cho thượng giới không kiêng nể gì cả phái người xuống tới. Quyết định vấn đề này phải trước tiên được giải quyết. Sát Sinh Nữ Đế gật đầu, trăm vạn năm trước đại chiến rằng có mấy năm, ta cũng không phải ngay từ đầu liền rơi vào đánh lâu dài ở giữa, trong đó cũng có thời gian đã làm nhiều lần điều tra. Theo ta được biết, nguyên trung tâm cùng thượng giới trong lúc đó, nguyên bản cũng không tương liên. Tuy là nguyên trung tâm tu sĩ thành tiên sau khi phi thăng cũng sẽ không lưu lại, nhưng cũng không có chứng cứ cho thấy bọn họ nơi đi chính là thượng giới. Cái này cái gọi là giới môn, chính là trăm vạn năm trước, cùng thượng giới đại quân cùng nhau, đột nhiên xuất hiện ở nguyên ương giới chung. Không có bất kỳ điểm báo trước. Sở dĩ nếu ta không có đoán sai, giới môn cần phải là thượng giới người không biết dùng biện pháp gì, mạnh mẽ thành lập hai cái vị diện giữa liên tiếp. Sở dĩ bọn họ không thể tùy thời xuất hiện ở nguyên trung tâm, mà nhất định phải mượn cái này xưng là giới môn hành lang. Như hai cái vị diện gian có chút liên tiếp, phải không cần giới môn loại vật này. Trần Trường Quân như có điều suy nghĩ, ngươi là nói, nếu muốn triệt để hủy diệt giới môn, được từ thượng giới một bên nghĩ biện pháp. Không sai. Sát Sinh Nữ Đế gật đầu, ở nguyên trung tâm một bên, giới môn chỉ có thể phong ấn mà không cách nào hủy hoại. Kiếp trước ta từng nghĩ qua xuyên việt giới môn tìm tòi kết quả, nhưng thứ nhất chiến sự khẩn cấp, thứ hai lo lắng thực lực không đủ ngược lại lòng tốt làm chuyện xấu, cho đến cùng địch nhân đồng quy vu tận cũng không thể thành đi. Chấm minh bạch rồi. Trần Trường Quân suy nghĩ một chút, ngươi cũng cực khổ, đi nghỉ ngơi a. Chấm nghĩ biện pháp. Sát Sinh Nữ Đế vẫn chưa cự tuyệt Trần Trường Quân có hảo ý, sau khi thi lễ liền chuẩn bị ly khai. Trước khi rời đi, nhìn Trần Trường Quân cái kia quen thuộc chung lại dẫn theo điểm xa lạ uy nghiêm khuôn mặt, Sát Sinh Nữ Đế trời xui đất khiến, đột nhiên thoát ra. Mấy năm nay, ngươi có được khỏe hay không? Chương 408, chân tiên thể nghiệp thể, cầu hoa tươi. Chương 408, chân tiên thể nghiệp thể, cầu hoa tươi. Lời mới vừa ra khỏi miệng, hai người đều là sử sốt. Sát Sinh Nữ Đế trước tiên phản ứng kịp, ngược tự dưng bị kiềm hãm, biểu tình lạnh nhạt hầu như bảo trì không được, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Trần Trường Quân trừng mắt nhìn, quanh năm lãnh ngạnh cảm tuyến biến đến nhu hòa chút. Một lát, thấy buồn cười, lắc đầu quên mất đoạn này tiểu nhạc đệm. Hệ thống bảng tùy theo xuất hiện. Trần Trường Quân vốn định nhìn nhiệm vụ kỳ hạn, thời gian dài đợi ở U Minh giới, khiến cho đối với ngoại giới ngày đêm phân cách không thể tránh khỏi biến đến độn cảm giác. Nhưng mà tập trung nhìn vào, lại có cái ngoại ý muốn phát hiện. Tổng nhiệm vụ tiến độ tuy là vẫn là 50. Nhiệm vụ mục tiêu bên trong trạm sát Vu Mã Thành Mây phía sau có cái nho nhỏ đã hoàn thành ở thưởng cho Lan Thượng. Càng là nhiều hơn phát hiện một hàng chữ, có thể linh thưởng cho 2, 4. Trần Trường Quân chợt phản ứng kịp. Đại khái là lần này nhiệm vụ có hai cái mục tiêu, sở dĩ đem thưởng cho cũng chia cắt thành hai cái bộ phận. Hoàn thành phân nửa, liền có thể lĩnh phân nửa. Đây thật là một tin tức tốt. Trần Trường Quân hơi vui, lập tức quả đoán lựa chọn chân tiên thể nghiệm thẻ cùng lục đạo luân hồi, A Tu La đạo chân tiên thể nghiệm thẻ từ không cần luận. Có nó, Trần Trường Quân liền có thể không cố kỵ chút nào ly khai U Minh giới, đi đến giới môn bên kia dò xét. Mà A Tu La đạo trở về vị trí cũ phía sau, lục đạo luân hồi triệt để hoàn chỉnh, liền cùng thập điện Diêm Vương thể tụ vậy, sẽ sử dụng U Minh giới pháp tắc tiến hơn một bước hoàn thiện, sử dụng địa phủ bình quân thực lực lần nữa tăng mạnh. Bây giờ thượng giới tai họa ngầm chưa tiêu thất, thực lực vẫn như cũng là trọng yếu nhất. Tuyển trạch qua đi, Trần Trường Quân chỉ cảm thấy mừng rỡ, thức hải bên trong nhiều một như có như không tồn tại, chỉ cần cởi ra nó, liền có thể thu được lực lượng vô cùng. Đây cũng là chân tiên thể nghiệp thể, cửu kiếp. Thực lực tuy mạnh, đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần, dùng tốt ở trên lưới đao. Xác nhận qua đi. Trần Trường Quân vừa nhìn về phía trên vòng trời, cái kia 6 cái nổi bật hành lang không gian. Trong đó 5 cái đã vận chuyển bình thường, thường thường có quỷ vật bị đầu nhập trong đó. Còn lại duy nhất một cái, như chưa cảm đạm vô quang. A Tu La Đạo, mở. Luôn xuất pháp ủy. U Minh giới tấn mãnh chấn động đứng lên, liền phong đô cung cũng tự a kịch liệt lay động. Từ nơi sâu xa, thiếu sót một khối pháp tắc bị cấp tốc tu bổ, sau cùng hành lang không gian huyết quang sáng choang, với vòng xoáy trung chậm rãi vận hành. Lục đạo luân hồi, đến tận đây rốt cuộc quý nhất. U Minh thế giới, số ít bởi vì bị phán định vào A Tu La đạo, nhưng bởi vì lục đạo cũng không hoàn chỉnh bị ép dừng lại quỷ vật cả người run lên, lập tức lòng có cảm giác, vui quá mà khóc quỳ xuống lại. Cùng kêu lên ca tụng âm thiên tử nhân đức. Đến tận đây, địa phủ luân hồi chuyển thế chức năng, rốt cuộc triệt để hoàn chỉnh. Đại biểu công đức kim quang từ bầu trời rơi xuống, đem Trần Trường Quân bao phủ trong đó, tu vi chợt tăng vọt. Thiên Vương sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong, còn không có dừng lại, lại trực tiếp đột phá đến bán đế. Nhưng mà đến rồi bán đế phía sau, Trần Trường Quân trên người công đức kim quang tiếp tục tăng vọt, thức hải chợt thanh minh, phản phất trong nháy mắt tìm hiểu pháp tắc chi đạo. Sơ kỳ, trung kỳ, đỉnh phong. Đúng. Trần Trường Quân chợt mở mắt, quanh thân cuồng loạn khí tức chậm rãi quy về bình tĩnh, dục hỏa trọng sinh một dạng. Lại kiểm tra tu vi, lại trực tiếp đã tới đại đế sơ kỳ. Không phải mượn U Minh chi khí, mà là nhục thân thực lực. Trần Trường Quân gọi ra một ngụm trọc khí, nhưng chưa cảm thấy quá mừng rỡ. Bởi vì bảng biểu hiện, khoảng cách nhiệm vụ sau cùng kỳ hạn chỉ còn lại có 3 ngày thời gian. Hắn phải trong vòng 3 ngày đem giới môn triệt để hủy hoại, đoạn mất nguyên ương giới cùng thượng giới giữa liên hệ, bằng không nhiệm vụ liền đem thất bại. Đã thập phần cấp bách, Trần Trường Quân cơ hồ không có suy nghĩ, liền quyết định tự thân xuất mã, đi đâu cái gọi là giới môn đi lên một hồi. Nói làm liền làm. Thần Đồ chấm đi ra ngoài một chuyến, ngươi tạm quản địa phủ. Đang ở Đào Chỉ Sơn tu dưỡng Thần Đồ đống nhiên mà ra, lập tức đội vàng hành lễ, là vừa dứt lời, sát sinh nữ đế chợt xuất hiện ở Trần Trường Quân trước mặt, biểu tình vẫn như cũ lãnh đạm, khí tức nhưng có chút nặng nề, ta cũng đi. Không đợi Trần Trường Quân nói, lại bổ sung, thực lực của ta hoàn toàn chính xác không bằng ngươi, nhưng là nguyên trung tâm thổ sinh thổ nuôi, rồi hướng giới môn làm qua không ít điều tra, đối với cảnh vật chúng quanh tình huống hiểu rõ vô cùng, sẽ không cản trở. Có lẽ là ngồi ở vị trí cao lâu lắm, liền lời giải thích đều biểu hiện thập phần cứng ngạnh, thật giống như không phải ở tự tiến cử, mà là hạ lệnh một dạng. Trần Trường Quân nhìn đối phương hầu như cương lòng tin can thân thể, còn có đáy mắt nhược ảnh lược hiện cố chấp, không khỏi ngoắc ngoắc khỏe miệng. Có thể, bất quá muốn nghe chấm chỉ thị, không được tùy ý hành động. Tốt. Sát sinh nữ đế quả đoán bằng lòng, vẫn căng thẳng bả vai thoáng trầm tĩnh lại, đáy mắt hiện lên tia sáng. Nhưng vào lúc này, thượng giới, một chỗ cao vút trong mây tiên trên đỉnh núi, hơn 10 hào tiên phong đạo cốt lão nhân chung quanh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt, không biết là ở nhập định vẫn là còn lại. Đột nhiên, ngồi xuống ở trong lương đỉnh lão nhân bỗng nhiên mở mắt. Nhạc kim sắc trong con người, trong nháy mắt phóng xuất ra kinh người quan mang, có thể dùng tiền trên đỉnh núi linh mục dồn dập túi xuống cành cây để bày tỏ thần phục. Những người khác có cảm ứng, cũng cái này tiếp theo cái kia mở mắt, nhìn về phía trong đỉnh lão nhân. Trong đó ngồi đàng hoàng ở bên vách đá trên đá lớn, cùng mọi người bảo hiểm tất cả nắm giữ khoảng cách nhất định, đầu đỉnh kim sắc mũ miệng lão giả nhàn nhạt mở miệng. Vũ Mã, làm sao vậy? Đế quân. Vũ Mã chắp tay biểu thị tình ý, lập tức trầm giọng nói, Thành Mây cùng Vũ Thành sinh cơ đã đức. Cái gì? Đế quân kinh ngạc. Cái gọi là sinh cơ đã đức, kỳ thực chính là vẫn lạc một loại cách nói khác. Hơn nữa là không cách nào vãn hồi cái loại này. Nhớ không lầm, Thành Mây đã là một kiếp trật tiên, chính là nguyên trung tâm có ai có thể gây tổn thương cho hắn. Không đợi Vu Mã tộc vị lão nhân này mở miệng, còn lại lão giả cũng lần lượt đổi sắc mặt, một người tiếp một người giận tái mặt. Tộc của ta trung vãn bối cũng chặt đứt sinh cơ, mất đi cảm ứng. Bọn ta cũng giống như vậy, phát đi 10 vài cái tiểu bối, cũng tất cả đều mất đi cảm ứng. Phái xuống đại quân, toàn bộ tiêu thất. Thượng giới cùng nguyên ương giới chung có vị mặt cách trở, là do giới môn mạnh mẽ xò sâu, này đây cho dù là tiên nhân cũng vô pháp khóa giới đưa tin. Chỉ có thể mượn từ các tộc pháp bảo hoặc bí pháp bảo trì mức thấp nhất liên hệ, cũng chính là có hay không sống bây giờ liên hệ ngăn ra, không khỏi khiến người ta sản sinh thập phần liên tưởng không tốt. Chẳng lẽ là toàn quân bị diệt rồi hả? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, ai cũng không nguyện trước mở cái miệng này. Đường đường thượng giới, tùy tiện phái một người xuống phía dưới đều có thể đại sát tứ phương, làm sao lại còn như toàn quân bị diệt? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Cuối cùng vẫn là Vu Mã ngưng thần cảm ứng một lát, mới chỉ có đầy áp sát khí mở miệng nói, không người đi qua giới môn, dù cho không có toàn quân bị diệt, chiến bại cũng là xác định. Làm sao có khả năng? Chỉ bằng đám kia nguyên trung tâm côn trùng, có phải hay không là giới môn xảy ra chuyện không may? Hà Chí Vũ thử, một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Trong lúc nhất thời, nhân tộc các tộc, tông môn, thế lực đầu đầu náo náo nhóm rối loạn. Không phải phẫn mà tức giận mắng, chính là không nguyện tiếp thu sự thực, làm ầm ĩ lấy muốn đi giới môn dò xét qua lại nói. Cuối cùng, vẫn là đế quân một ánh mắt, làm cho đám người ngược mắt lạnh, không tự chủ được ngậm miệng. Tả Hữu không phải là chuyện kia sao, còn cần dò xét cái gì? Bất luận là hủy diệt vẫn là chiến bại, nếu nhiệm vụ thất bại, chính là người thất bại chỉ có bị buông tha vận mệnh. Đám người giận mà không dám nói gì, chỉ có thể trầm mặc. Đế quân nhìn chung quanh một vòng, hài lòng chứng kiến không người dám phản bác chính mình, tiện đà lạnh lẽo nói, nguyên trung tâm người đột nhiên biến đến cường hãn, rất có thể đã được đến quá truyền thừa bí mật. chúng ta cũng bất tất coi trọng nhân tử. Phái cái chân tiên tiểu bối xuống phía dưới, không cần cấm chế, trực tiếp hàng lâm, đem nguyên trung tâm anh diệt. Nguyên ương giới trung, phàm là người khả nghi, trực tiếp lướt qua giới môn ném đi lên giới lại nói. Bất luận như thế nào, cũng không thể làm cho truyền thừa rơi vào đám kia nguyên trung tâm côn trùng trên tay. Chương 409, hành lang không gian, cầu hoa tươi. Chương 409, hành lang không gian, cầu hoa tươi, nguyên ương giới. Giới môn. Tuy là được xưng là giới môn, nhưng kỳ thật cũng không phải là cửa hình dạng, mà chỉ là một chuỗi không gian ba động. Phong ấn mở ra trước, vẫn có thể bằng vào phong ấn vị trí nhìn ra giới môn tồn tại. Sau khi mở ra, nếu như tu vi không đủ, chỉ lấy nhìn bằng mắt thường, căn bản cái gì cũng không nhìn ra được. Bây giờ, mảnh thế giới này đã bị thanh không. Đừng nói người, liền trùng chim mông đám sinh linh đều mai danh nhận tích, chỉ còn lại có hoa cỏ vẫn còn ở ngoan cường sinh trưởng. Tiến tính không giống nhân gian. Trần Trường Quân cẩn thận đứng ở giới môn trước, nhắm mắt lại, cẩn thận đem thần thức dò vào không gian ba độ chung. Phía sau hắn, sát sinh nữ đế chăm chú nhìn, mặc dù diện vô biểu tình, nhưng bất luận là căng thẳng thân thể, vẫn là cầm chuôi kiếm nổi lên gân xanh tay, không một không tiết lộ sự lo lắng của nàng. Một lát, theo Trần Trường Quân đem thần thức thu hồi, bình an vô sự mở mắt ra, sát sinh nữ đế mới chỉ có mơ hồ thở phào nhẹ nhõm, ngầm có ý mong đợi hỏi tình huống như thế nào. Không có vấn đề. Trần Trường Quân cũng dâng lên một chút ý mừng, quả nhiên không phải đường một chiều, không chỉ có thể từ thượng giới qua đây, từ nguyên trung tâm cũng đồng dạng có thể trở về. Cái kia Vu Mã Thành Mây trước khi chết không có thể thành công đào tẩu, cũng cùng hắn không cách nào trực tiếp đạp phá hư không trở lại thượng giới, mà trước hết trải qua giới môn, có quan hệ rất lớn. Người muốn đi sao? Trần Trường Quân đương nhiên gật đầu, nếu ở nguyên trung tâm tra không ra cái gì, đương nhiên phải lên trên giới đi một lần. Đổi thành một dạng nữ nhân, lúc này có thể nên lã chã như khóc, không ngừng cường điệu giới môn đối diện tính nguy hiểm, lấy lo lắng Trần Trường Quân an nguy vì lý do, khóc giống lấy không cho hắn đi. Nhưng sát sinh nữ đế vốn là từng lấy thân tuấn đạo chiến sĩ, làm sao sẽ như vậy là gì? Bất quá là thoáng nhíu nhíu mày, thăm dò một câu, có thể hay không mang ta lên? Khả năng sợ phân lượng không đủ, lại bổ sung, tại địa phủ chúng có quỷ khí tầm bổ, ta đã hoàn toàn khôi phục. Trần Trường Quân lắc đầu, liền do dự quá trình cũng không có, thượng giới quá mức nguy hiểm, một mình ta ngược lại có thể tới lui tự nhiên. Ở nơi này chỗ coi chừng, nhằm vào thượng giới bại binh tẩy trừ còn không có kết thúc, để tránh khỏi có cá lọt lưới tới đây quấy rối. Sát sinh nữ đế có chút thất vọng, nhưng cũng không có hồ dạo man triền hứng thú, chỉ mặt lạnh gật đầu, nơi này có ta ở đây, ngươi tận khả yên tâm. Thứ nhất một hồi, nhìn không ra nửa điểm ôn nhu. Nếu chỉ nhìn hai người này đối thoại, nói hai người là quan hệ cũng không tốt trên dưới thuộc, sợ cũng không có ai hoài nghi. Nhưng Trần Trường Quân làm mất đi cái kia lời nói lạnh như băng bên trong. Nghe được sát sinh nữ đế quyết tâm, ta không chết, giới môn liền tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề. Suy nghĩ một chút, Trần Trường Quân vẫn chưa nói ra chú ý an toàn các loại căn dặn, chính như sát sinh nữ đế cũng không dùng lời tương tự căn dặn hắn, chỉ trao đổi một ánh mắt, liền cũng không quay đầu lại, quyết tuyệt bước vào giới môn bên trong. Không gian một hồi vặn mèo, Trần Trường Quân thân ảnh hoàn toàn biến mất. Thương, sát sinh nữ đế rút kiếm ra khỏi vỏ, dùng thần thức đem này phương tiểu thế giới bao vây lại, cam đoan liền gió thổi cỏ lay cũng không chạy khỏi của nàng cảm giác. Trước mắt bạch quang hiện lên, Trần Trường Quân khó chịu nhắm mắt lại, nhưng chưa thả lỏng cảnh giác, tùy thời có thể ứng đối đột nhiên tập kích. Nhưng mà thẳng đến trước mắt lần nữa khôi phục bình thường ánh sáng, cũng không có lọt vào trong dự liệu thượng giới tập kích. Trước mắt nơi, cũng không phải đến rồi rộng lớn đại thiên thế giới sở hữu dáng dấp, mà là đưa tay không thấy được năm ngón, bàn chân cũng dường như đạp tại trong hư không, không cảm giác được bất luận cái gì gắng sức điểm. Vô luận nhìn về phía nơi nào, đều là mênh mông vô bờ hắc ám, càng không có nửa điểm âm thanh, có thể nói so với vắng vẻ càng thêm vắng vẻ, phảng phất trong thiên địa chỉ còn chính mình một người sống. Như người thường đưa thân vào này, nói vậy không đến nửa phút sẽ sợ hãi được phát cuồng. Trần Trường Quân đương nhiên sẽ không có loại này vấn đề. Hắn bung ra thần thức, tinh tế cảm thụ mảnh này thế giới kỳ dị, ngạc nhiên phát hiện cứ việc không cảm giác được vật còn sống, nhưng nơi này linh khí lại khác thường đầy đủ. Cực nam cùng cực bắc chi địa, còn có hai luồng nhược ảnh nhược hiện quả cầu ánh sáng. Tra xét rõ ràng một phen, sẽ gặp phát hiện khoảng cách hơi vào một chút, chính là tới chỗ nguyên ương giới, chỉ cần đi vào quang cầu là có thể bước vào nguyên trung tâm. Học 1/10, không khó phân tích ra được, mà khác một đoạn xa hơn một chút, tản ra xa lạ hơi thở quang cầu, rất có thể chính là đi thông thượng giới. Nguyên lai cái gọi là giới môn, cũng không phải trực tiếp liên thông, còn muốn trải qua hành lang không gian sao? Đồng thời cùng một dạng tự nhiên hình thành hành lang không gian bất động, khu vực này chúng vẫn chưa xuất hiện những thứ khác đường nối vị diện, tự hồ chỉ vì liên tiếp nguyên trung tâm cùng thượng giới tồn tại. Cái này rất không bình thường. Trần Trường Quân tinh tế phân biệt rõ lấy phát hiện mới, luôn cảm thấy linh quang chợt lóe lên, dường như bắt được cái gì, tỉ mỉ suy nghĩ vừa giống như chỉ là ảo giác. Trần Trường Quân không muốn đi để tâm vào chuyện vụn vặt, tò mò đem lực chú ý chuyển rời đến đại biểu nguyên ương giới quả cầu ánh sáng bên trên. Mắt thường nhìn lại dường như không có đáng giá chú ý, nhưng khi thần thức bao phủ lên đi, Trần Trường Quân vẫn không khỏi được đồng tử run nhẹ nhẹ, cư nhiên sinh ra một tia kinh nghi. Lấy hoàn chỉnh hình thái bằng quan, nguyên trung tâm vị diện bên trên, lại có lấy vô số tinh tế nho nhỏ vết rách. Rất nhiều vết rách đã chậm rãi khép lại, chỉ để lại tinh vi vết tích. Nhưng càng nhiều hơn, lại như cũ gãy được thập phần khoa trương, khiến người ta không khỏi cho rằng nguyên ương giới lung lay sắp đổ, lúc nào cũng có thể sẽ hủy diệt thành mảnh nhỏ. Làm người ta kinh ngạc không chỉ có như vậy. Trần Trường Quân chấp trưởng U Minh, luận đến đối vị diện pháp tắc mẫn cảm, không người có thể cùng bên ngoài so sánh với. Phía trước là thân ở trong đó không khỏi độn cảm giác, bây giờ thoát ly nguyên ương giới ở ngoài, ngay lập tức sẽ có thể cảm giác được. Nguyên ương giới vị diện pháp tắc, cư nhiên không hoàn chỉnh. Phải biết rằng, đây cơ hồ là không có khả năng phát sinh. Liền sơ sinh vị diện, pháp tắc khả năng không đủ cường đại, nhưng tuyệt sẽ không hoàn chỉnh. Huấn nguyên trung tâm cũng sớm đã là thành thục vị diện thế giới, ra đời không biết bao lâu. Trần Trường Quân tự lẩm bẩm, càng phát giác cách chân tướng càng ngày càng gần. Từ đủ loại kỳ dị hiện tượng không khó phán đoán, nguyên đương giới tuyệt không vẹn vẹn chỉ là nó biểu hiện ra, chính là một cái bình thường cấp thấp vị diện đơn giản như vậy. Cái kia cái gọi là truyền thừa bí mật sở dĩ xuất hiện ở nguyên trung tâm, cũng rất có thể cũng không phải ngẫu nhiên lưu lạc, mà là cùng những thứ này không giống tầm thường vết tích có trực tiếp liên hệ. Mà lên giới người thế mà lại tuân thủ nguyên trung tâm pháp tắc, mặc dù phái ra chân tiên cũng muốn cấm chế lại tu vi, không đến cuối cùng nhất khắc cũng không muốn tạo thành vị diện tan vỡ, rất có thể cũng cùng những bí mật này có quan hệ. Mà cái này cái chỉ liên thông thượng giới cùng nguyên trung tâm hành lang không gian, cũng rất có thể xa xa không chỉ là một hành lang không gian, mà là ẩn dấu có lớn hơn bí mật. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Trường Quân ngược lại không đội mà lên trên giới. Đưa tin làm cho sát sinh nữ đế an tâm phía sau, liền khoan thai ở mảnh này so với vũ trụ càng thêm ngẩn ngơ cùng yên tĩnh trong bóng tối tìm kiếm đứng lên. Nhưng vào đúng lúc này, đại biểu thượng giới chùm sáng một cơn chấn động. Ba cái tiên phong đạo cốt, lại mãn hàm sát khí lao giả lần lượt mà ra, từng cái đều là một kiếp chân tiên tu vi. Có lẽ là chưa từng nghĩ nguyên trung tâm côn trùng cũng dám lướt qua giới môn. Trong lúc nhất thời hoàn toàn không có chú ý tới Trần Trường Quân, lấy hoàn chỉnh tiên nhân tư thái, thẳng tắp hướng phía nguyên trung tâm phóng đi. Chương 410, cửu tiếp chân tiên, cầu hoa tươi, chương 410, cửu tiếp chân tiên, cầu hoa tươi, có lẽ là ba người cũng không nóng nảy, bước tiến thậm chí còn tương đương nhàn nhã. Trần Trường Quân vẫn chưa lập tức hiện thân, mà là thuận thế ẩn giấu đứng dậy hình, đi theo ba người phía sau, nghe một chút bọn họ dự định làm cái gì. Cũng may hành lang không gian là một chỗ đặc thù, cộng thêm vào trước là chủ, có thể dùng Trần Trường Quân mặc dù chỉ có đại đế sơ kỳ tu vi, nhưng dùng để ẩn nấp hành tích, nhưng cũng được rồi. Ba người kia dường như cũng không phải cùng một ruộng, mục đích mặc dù đều là nguyên trung tâm, hiển nhiên là vì giải quyết đại quân biến mất vấn đề mà đến, lại cũng không thân mật. Trong lời nói hơi có chút âm dương quái khí, thật không rõ, Vũ Mã ra sông lớn như vậy họa, đế quân vì sao còn phải cho các ngươi cơ hội? Trung gian lão giả liếc mắt, không có chút nào tiên nhân khí độ. Theo ta nói, Vũ Mã thành mây cư nhiên vô năng đến ở nguyên trung tâm vẫn lạc, làm hại 10 vạn đệ tử đến nay còn không rõ sống chết, Vũ Mã nhất tộc khó tự trách phạt, liền không nên để cho ngươi qua đây, nên cho những cái này tổn thất quá lớn gia tộc một điểm bồi thường cơ hội. Thanh âm sắc nhọn không gì sánh được, căn bản không có huyền chuyển ý tứ. Đi ở phía bên phải Vũ Mã tộc nhân vẻ mặt biệt quất, nhưng nhân ra nói là sự thực, lại cũng phản bác không được. Ngược lại là bên trái lão giả cười tủm tỉm xuyên thấu tới hòa giải. Ít nói điểm, Thành Mây dù sao quá tuổi trẻ, cũng đã lấy thân tuấn đạo, người chết là đại nhà. Thú đại gia cũng là vì nhân tộc tương lai, hà tất phân ngươi ta ư? A, nói thật dễ nghe, người nào không biết ai vậy, giả chăng cái gì lao sói bây bôi. Trung gian lão nhân cười lạnh liên tục. Bầu không khí càng thêm khẩn trương, nhưng là cũng chỉ là lộ ra khẩu. Trần Trường Quân đang mong đợi nội chiến cũng chưa từng xuất hiện. Dù sao nha, bọn họ đều là một kiếp chân tiên, kinh nghiệm chiến đấu cũng kém gần giống nhau, phía sau lại cùng là trong nhân tộc ngoại trừ đế tộc bên ngoài hùng hậu nhất ba đại gia tộc, đều có chỗ dựa, cũng giống vậy biết kiêng kỵ lẫn nhau. Lại tăng thêm mục đích chuyến đi này là hủy diệt nguyên trung tâm, cùng là sắp có khả năng tiếp xúc qua truyền thừa người bắt trở về. Người nào nếu là bởi vì nội chiến, bị thương làm lỡ sự tình, làm cho truyền thừa bí mật manh mối bị còn lại hai gia tộc người cướp đi, trở về gia tộc, chịu một trận mắng đều là nhẹ. Đại thiên thế giới tôn kính chính là Tùng Lâm pháp tắc. Các chủng tộc gian, trong chủng tộc bộ phận lẫn nhau chính phạt, muốn chính là người thắng thông cận. Tựa như đế quân buông tha 10 vạn đệ tử, các phe phái thế lực tối đa cũng liền là có chút khó chịu mà thôi, điểm ấy khó chịu càng nhiều cũng chẳng qua là cảm thấy đế quân không tôn trọng ý kiến của bọn họ, liền hỏi cũng không hỏi trực tiếp hạ lệnh, cho rằng ném ra tộc mặt mũi mà thôi. Còn như cái kia 10 vạn con em sinh tử, chính mình không còn dùng được, chưa hoàn thành nhiệm vụ, còn thua ở người yếu trong tay. Trừ phi là tộc chủ đích truyền đệ tử, bằng không người nào quản ngươi chết sống. Cái kia Vu Mã tộc chủ không tiếc dẫn phát nhiều người tức giận, cũng muốn tại lần này hủy diệt nguyên trung tâm trong hành động xếp vào nhà mình nhân thủ, cùng vì hai cái đệ tử báo thù có thể không có bất cứ quan hệ gì. Bất quá là lần lượt vẫn lạc nhất tôn chân tiên cùng binh giải tiền, nếu như không gõ đánh hạ còn lại xuẩn xuẩn dục động thế lực, ba đại gia tộc địa vị rất có thể khó giữ được mà thôi. Chính như đế quân điểm ba người, cũng cùng nhân tình vị không có chút quan hệ nào, thuần túy chính là lựa chọn trong nhân tộc nhất cường đại tam gia đệ tử. Cường giả thông cập nha. Ba người lẫn nhau phúng thứ một đường. Trần Trường Quân tự nhiên cũng nghe một lốt hai, đối với thượng giới thế cục bao nhiêu cũng có điểm số. Trong lòng hơi vui, địch nhân cũng không phải bền chắc như thép, mà là vì tốt hơn tranh đoạt lợi ích, không thể không kết thành rời rạc liên minh. Không có so với đây càng tốt tin tức. Người nào? Ba người đột nhiên dừng bước, đồng thời cảnh giác. Nguyên lai Trần Trường Quân thân thể tu vi dù sao chỉ là đại đế, ở ba vị chân tiên trước mặt, tâm tính một ngày sản sinh ba động, lập tức liền bị phát hiện. Chỉ bất quá, Trần Trường Quân vốn cũng không có tiếp tục cẩn nấp hành tung ý tưởng, liền thoải mái hiện ra hành tích. Với vô ngân trong bóng tối, trên cao nhìn xuống nhìn ba người. Nguyên trung tâm nhân. Ba người đầu tiên là sử sốt, lập tức không hẹn mà cùng cười ha hả. Trăm vạn năm trôi qua, các ngươi những thứ này nhỏ yếu côn trùng rốt cuộc tích góp từng tí một bắt đầu rút khí, dám tìm kiếm giới môn rồi sao? Thật không dễ dàng a. Đáng tiếc côn trùng chính là côn trùng, nhiều hơn nữa rút khí cũng không che giấu được vô năng. Chính là một cái đại đế, cũng dám một mình tới dò đường, giữa lúc đường đường thượng giới, đều là Vu Mã thành mây loại phế vật đó sao? Vu Mã nhà người biến sắc, cố nén phun trở về xung động, âm lãnh nhìn chằm chằm Trần Trường Quân. Sự xuất hiện của người này rất kỳ quái, được bắt sống. Tại hắn nghĩ đến, Vu Mã thành mây tuy là vẫn lạc, nhưng thực lực bày ở nơi đó, ở vẫn là trước, khẳng định sớm bảo nguyên ương giới tổn thương nguyên khí nặng nề. Rõ ràng có thể đánh bại nhất tôn chân tiên, lại chỉ phái cái đại đế tìm kiếm giới môn, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Hôm nay nguyên trung tâm, khẳng định giống như trăm vạn năm trước chàng đại chiến kia kết thúc lúc giống nhau. Bách phế đại hưng, cường giả điêu linh hầu như không còn. Hai người khác nhãn châu xoay động, cũng đã minh bạch, lúc này sẽ bị phái tới thăm dò giới môn khẳng định không là người bình thường, ít nhiều biết điểm truyền thừa bí mật, không thể để cho những nhà khác đoạn. Ba người các hoài quỷ thai, trong lúc nhất thời lại không người quan tâm Trần Trường Quân. Bất quá nghĩ đến cũng đúng, đường đường chân tiên trong mắt, một cái nho nhỏ đại đế tính là cái gì? Đương nhiên không có nhà mình người cạnh tranh trọng yếu. Bên trái cái kia nham hiểm tựa như lão nhân, không biết suy nghĩ cái gì, cho rằng cùng với mạnh mẽ bắt sống, không bằng trực tiếp quên bảo cái này đại đế vì mình ra hiệu lực, như vậy thế lực khác cũng không có thể nói cái gì. Lúc này há mồm liền chuẩn bị chiêu hàng. Đại đế mà thôi, được nhất tôn chân tiên mời chào, khẳng định chỉ biết cảm động đến rơi nước mắt. Ngẩng đầu một cái, lại tiến đụng vào Trần Trường Quân lạnh lẽo đôi mắt bên trong. Ngươi muốn làm gì? Lão nhân sắc mặt trầm xuống, vô biên uy nghiêm tỏa ra lái đi, chính là một cái đại đế cũng dám dùng loại ánh mắt này nhìn hắn, không muốn sống. Trần Trường Quân nhưng lại không ổn nào. Ở thức hải trung khinh xúc cái kia như có như không tồn tại. Nhàn nhạt một câu, "Mở." Siêu. Vô biên kim quang phóng lên cao, chân tiên thể nghiệm thể cởi ra, vô ngần hắc ám hư không run lẩy bẩy, đại biểu nguyên trung tâm trùng sáng, thậm chí phát ra như có như không gào thét. Nếu như không có không gian hành lang giảm sóc, yếu ớt nguyên đương giới, nói vậy ngay trong nháy mắt này, sớm đã tan cảnh mây khói. Cái gì? Chân tiên? Ba người kinh hãi. Nguyên trung tâm làm sao có khả năng có chân tiên? Nhưng mà, ba người kinh ngạc, rất nhanh biến thành hoảng sợ. Trần Trường Quân đứng ngạo nghễ thiên thượng, quanh thân khí thế vẫn còn ở không ngừng biến đến càng thêm nồng nặng, cũng càng làm cho người ta thêm sợ hãi. Lệnh ba cái một kiếp chân tiên theo không kịp. Nhị kiếp? Không phải, còn muốn càng mạnh. Cái kia nham hiểm tựa như lão giả, rốt cuộc triệt hạ tấm kia cả ngày cười híp mắt mặt mũi, lộ ra ngưng trọng cùng kinh sợ tới. Ở Trần Trường Quân trên người, lại cảm nhận được chỉ có đế quân mới có thể làm cho bọn họ cảm nhận được vô biên sợ hãi. Vậy tuyệt không phải sơ giai tiên nhân sẽ có. Phải biết rằng, đế quân nhưng là cựu kiếp chân tiên, khoảng cách lần nữa đột phá chỉ thiếu chút nữa. Không tốt, cháy mau. Ba người đồng thời làm ra phán đoán, cái gì đều không thể chú ý lên, xoay người bỏ chạy. Đáng tiếc đã muộn. Trần Trường Quân đồng tử chẳng biết lúc nào biến thành kim sắc, lạnh lùng quét về phía ba người trốn mê hoặc bối ảnh. Một con mắt, ùng ùng, rung trời tiếng nổ mạnh vang lên. Kim quang chói mắt chậm rãi tán đi. Ba vị chân tiên, trong sát na chỉ còn lại có không có ý thức tàn hồn, không giúp phiêu đãng tại trong hư không. Trần Trường Quân thần thức cũng thông suốt thăm dò vào đi bảo, tướng hồn phách bên trong ký ức cướp đoạt hầu như không còn. Sau đó nhẹ nhàng nhất câu tay, ba cái bị tỏa liên câu lấy tàn hồn chợt rơi vào sát sinh nữ đế trước mặt. Trần Trường Quân uy nghiêm tiếng nói vang lên theo, nói cho thần đồ đem đầu nhập địa ngục, chọn đời không được siêu sinh. Sát sinh nữ đế đầu tiên là mở mịt, nhưng rất nhanh thấy rõ ràng cái này ba sợi thân phận của tàn hồn, sắc mặt chợt biến đến tái nhợt, không dám tin nhìn về phía giới môn phương hướng. Chương 411, chìa khóa cầu đặt mua. Chương 411, chìa khóa cầu đặt mua ba tôn chân tiên. Hàng thật giá thật loại kia. Nếu như không phải đã thành tàn hồn, tại ba người này bước ra giới môn bắt đầu, nguyên ương liền đem băng diện. Tại pháp tắc trước mặt, không có người có thể ngăn cản. Khả chân dài quân đi vào ngắn ngủi không đến 10 phút đồng hồ, thế mà liền đem ba người này giải quyết, cũng ném đi ra. Từ đó khí 10 phần truyền âm phán đoán, nó bản nhân thậm chí chưa từng thụ thương. Một người đối kháng ba tôn chân tiên vây công lại không có tổn thương mảy may. Sao mà khủng bố? Đến tột cùng cái này ngắn ngủi mấy năm, Trần Trường Quân đã trải qua cái gì mới có thể để cho thực lực đến cái này chủng trình độ khủng bố? Hay là nói chính mình tu vi quá thấp, từ đầu đến cuối đều chưa từng thấy rõ qua hắn thực lực chân chính? Sát sinh nữ đế có trong nháy mắt mở miệng, bất quá rất nhanh liền từ bỏ nghĩ những thứ này có không có. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, nguyên ương giới thủ lĩnh thực lực cường hãn là đáng giá cao hứng chuyện tốt. Bất quá đầu nhập địa ngục vinh thế không được siêu sinh, lại là cái gì ý tứ? Sống mấy triệu năm, sống sờ sờ đem tự mình tu luyện thành nguyên ương người mạnh nhất sát sinh nữ đế, thời gian qua đi trăm vạn năm, lại một lần nữa cảm nhận được vô tri tư vị. Nhưng đưa tin nàng hay là biết, thần đồ thu đến chỉ lệnh, nhìn thấy ba tôn chân tiên tàn hồn, cũng không có giống sát sinh nữ đế như vậy kinh ngạc. Thật giống như Trần Trường Quân có thể miểu sát ba tôn chân tiên, như là thái dương mọc lên ở phương đông lặn về phía tây giống như bình thường. Không gian hành lang, Trần Trường Quân chính tinh tế tiêu hóa lấy ba người ký ức. Cái này ba cái phái tới chân tiên, mặc dù đều là một kiếp chân tiên, nhưng tựa hồ cũng là trong gia tộc hạch tâm tử đệ, biết đến sự tình so cái kia Vu Mã Thành Vân Đa bên trên không ít. Thí dụ như cái này đen như mực hư vô hành lang, kỳ thật cũng không phải là cùng Trần Trường Quân trước đó nghĩ giống nhau là thượng giới thủ bút, mà là tự nhiên tạo ra, tồn tại không biết bao nhiêu năm thời gian. Thượng giới bất quá là ngẫu nhiên phát hiện, mới dùng nhất định thủ đoạn, lợi dụng mảnh này kỳ quái không gian hành lang, gián tiếp cùng nguyên ương giới thành lập liên hệ. Mối liên hệ này kỳ thật so trong tưởng tượng yếu ớt rất nhiều. Lại thí dụ như lần thứ nhất xâm lấn nguyên ương trước đó, người thượng giới đối với nguyên ương giới xưng hô cũng không phải là dùng bản danh, hoặc là nói bọn hắn cũng không biết nguyên ương người vì chính mình vị diện đặt tên, mà là gọi là phế tích. Cái này rất kỳ quái. Bất luận là từ thực lực tổng hợp, cũng hoặc linh khí dư giả trình độ tới nói, nguyên ương giới có lẽ chỉ có thể coi là đê giai vị diện, nhưng dù gì cũng có thể tính cả sinh cơ bừng bừng, ở đây sinh tồn sinh linh có trí tuệ hàng trăm triệu, làm sao đều cùng phế tích không dính nổi bên cạnh. Đồng thời, Danh xưng như thế này tựa hồ là từ bọn hắn lao tổ bối phận lưu truyền tới nay, chỉ truyền hạ danh tự, nhưng lại chưa giải thích qua như vậy mệnh danh nguyên nhân. Dẫn đến tại lần thứ nhất xâm lấn trước đó, người thượng giới tộc đều coi là Nguyên Ương là phiến hoang tàn vắng vẻ phế tích, thẳng đến chân chính xuống tới mới thay đổi ấn tượng. Cho nên tại trong thế hệ trẻ tuổi, từ đó về sau, cũng rất ít lại dùng phế tích xưng hô thế này. Tại ba người này trong trí nhớ, phân tích nói phế tích là cao quý người thượng giới tộc đối với hạ giới miệt xưng. Trần Trường Quân lại không cho là như vậy. Đủ loại cộng lại, dị thường sự kiện cũng quá là nhiều. Vốn cho rằng bất quá là trận bình thường thượng giới chinh phục hạ giới, vì chính mình tranh thủ phụ thuộc, hiện thực lại theo điều tra càng ngày càng phức tạp. Đến bây giờ, Nguyên Ương giới chân chính diện mạo đều bịt kín một tầng đồng hậu dày đặc mê vụ. Bất quá, thu hoạch lớn nhất cũng không phải là như vậy. Trong ba người họ Vu ngửa cái kia, tựa hồ là tộc chủ đích truyền nhất mạch, đích đến có thể gọi tộc chủ thúc phụ mà không phải tộc thúc. Vu Mã bộ tộc lại là gần với đế tộc Tam Đại thị tộc một trong, biết đến tình báo cũng nhiều hơn. Trong ký ức của hắn, từng bị Vu Mã tộc chủ kêu lên, đặc biệt dặn dò qua, không cần xem nhẹ bất luận cái gì nhìn không đáng chú ý không có trải qua thực lực tăng bọn người. Bởi vì cùng truyền thừa bí mật trọng yếu giống vậy, còn có chìa khóa. Nếu chỉ biết được huyết mạch truyền thừa manh mối, mà không tìm tới chìa khóa lời nói, tuyệt không có khả năng chân chính tìm tới huyết mạch truyền thừa chỗ. Chìa khóa, đó là cái danh từ mới. Khó trách cái kia Vu Mã Thành mới biết rõ sát sinh nữ đế chuyển thế chỗ, vẫn còn trong hội mưu kế của ta. Lúc đầu tưởng rằng hắn cũng không xác định, chỉ có thể hai bút cùng vẽ. Hiện tại xem ra, rất có thể là nghĩ lầm địa phủ tìm được chìa khóa cho nên mới điên cuồng như vậy. Phong Đô trong cung lúc nói chuyện, sát sinh nữ đế từng giải thích cặn kẽ chính mình chuyển thế kiếp trước kiếp này, bao quát Hàn Phi Huyên cùng Hàn Phi Yến bí mật, cùng Vu Mã Vũ Thành sự tình. Ta nói lên giới lần này làm sao tự tin như vậy, dám khẳng định như vậy có thể tại Nguyên Ương sụp đổ trước tìm tới thứ mà bọn họ cần. Trần Trường Quân cười nhạo, đại khái là cảm thấy bắt lấy sát sinh nữ đế, liền có thể biết được huyết mạch chuyển thừa chân chính chỗ, mà bắt lấy chính mình, chẳng khác nào tìm được chìa khóa đi. Không cầu hoa tươi đáng tiếc, sát sinh nữ đế chính mình cũng mơ mơ màng màng, ta địa phủ càng là trực tiếp chính là cái nguy trang. Một tới hai đi, Trần Trường Quân rốt cục cảm thấy trước mắt sương mù dày đặc trở thành nhạt chút. Hiện tại duy nhất còn lại nghi vấn, chính là Nguyên Ương giới đến tột cùng là cái gì, tại sao phải phát sinh đủ loại kỳ dị sự tình? Phải hiểu rõ điểm ấy, chỉ sợ còn phải tìm được trước huyết mạch truyền thừa. Trần Trường Quân thấp giọng tự nói, bất quá ở trước đó, trước tiên cần phải giải quyết luôn có người quấy rầy vấn đề. Tâm niệm vừa động, Trần Trường Quân thoáng qua liền xuất hiện đang đại biểu thượng giới trùm sáng trước. Sau đó ngưng thần tụ khí, con ngươi màu vàng nóng tản mát ra quỷ dị quang mang. Không gian ẩn ẩn bắt đầu rung chuyển, kết nối cũng bắt đầu bất ổn, ẩn ẩn bắt đầu có đổ sụp dấu hiệu. Rốt cuộc, Trần Trường Quân mắt vàng đỗng nhiên co vào. Oeng, vô ngần trong hắc ám, trùng sáng run không ngừng, phóng đại, cuối cùng theo y mắng tiếng vang, hóa thành điểm điểm tinh quang tán đi. Thượng giới cùng không gian hành lang kết nối. Như vậy tách ra, thượng giới, tiên phong phía trên, hơn 10 vị lao nhân đồng thời mở mắt, phát ra đã kinh vừa giận gầm thét. Người nào lớn mật như thế? Đến cùng là chuyện gì xảy ra, vì sao giới môn đột nhiên đổ sụp? Phải đi ra người đâu, tại sao không có đáp lại? Không ai nguyện ý tin tưởng. Trăm vạn năm trước còn mặc cho bọn hắn ức hiếp, toàn bằng anh hùng lấy thân tuấn đạo mới lấy sống tạm nho nhỏ Nguyên Ương giới, lại sẽ có người có bản lĩnh hủy diệt giới môn. Khẳng định là nơi nào xảy ra sai sót. Đế Quân ánh mắt giết lạnh, từng cái đảo qua ở đây các thế lực đầu lĩnh, mỗi chữ mỗi câu trung gian kiếm lời ngậm vô biên lửa giận. Cha, đến cùng phát sinh chuyện gì, nhất định phải tra rõ ràng. Cha rõ ràng trước, các ngươi tất cả mọi người, không cho phép rời đi tiên phòng một bước. Đám người sắc mặt đại biến. Đế Quân ý tứ rất rõ ràng, cũng làm cho người vô pháp cãi lại. Nghi cũng biết, nếu như không có thượng giới nội ứng, bằng vào Nguyên Ương những cái kia tiện tay liền có thể bóp chết côn trùng, làm sao có thể làm đến loại tình trạng này? Lúc này Trần Trường Quân, nhưng lại không biết bởi vì hắn tiện tay vênh một cái, liền để thật vất vả ghép lại lên người thượng giới tộc, bắt đầu một trận oanh oanh liệt liệt tự tra cùng nội chiến. Người người cảm thấy bất an. Hắn lúc này không có lo lắng, rốt cục có thể buông tay buông chân, hảo hảo đem nơi đây không gian thần bí dò xét một phen. Chương 412, kỷ nguyên mới cầu đặt mua. Chương 412, kỷ nguyên mới cầu đặt mua đương nhiên. Dò xét trước đó, Trần Giai Quân cũng chưa quên trước nhận lấy ban thưởng. Cân nhắc đến rào sát tàn quân, ổn định Nguyên Ương cùng dò xét không gian hành lang ngang nhau trọng yếu, Trần Giai Quân cũng không hạ xuống phân thân về Phong Đô cung, mà là trực tiếp nhận lấy ban thưởng. Phương Bắc Quỷ Đế Dương Vân, sáu phong trời thái sát lượng sự tỉnh Tông Thiên cung Thạch Sủng Thiên Thần, đồng thời xuất hiện tại Phong Đô trong cung. Nương Thần lắng nghe Trần Giai Quân đưa tin sau, liền riêng phần mình ra ngoài, tìm thần đồ nhận lấy mệnh lệnh. Về phần mấy triệu quỷ binh, tự nhiên là cùng U Minh giới hòa làm một thể, cần trưng tập lúc, chỉ cần đưa tin liền có thể tùy thời xuất phát. Thứ này về sau, thân phục với địa phủ binh giải tiên đã có 4 vị. Trong đó thần đồ quỷ đế lấy cựu kiếp tu vi, vẫn như cũng một mực chiếm cứ địa phủ thần thuộc đứng đầu. Vạn kiếp tuy là mới ném người, nhưng cũng có cựu kiếp tu vi, đồng thời tại lượng giới đại chiến lúc đã chứng minh trung thành, bị Trần Giai Quân tạm thời an bài 18 số 0 là thần đồ phụ tá. Đợi chiến tranh triệt để kết thúc, lại an bài khác cụ thể chức vị. Phương Nam Quỷ Đế Đỗ Con Nhân cùng Phương Bắc Quỷ Đế Dương Vân đều là ngũ kiếp binh giải tiền tu là, cũng đều là công đức kim thân, tiền đồ bất khả hạ lượng. Trừ cái đó ra, sát sinh nữ đế chưa tỏ thái độ thần phục, nhưng nó cùng Trần Giai Quân quan hệ, cùng gần đây biểu hiện ra thái độ, cũng là nguyện ý phụng âm tạo địa phủ vi tôn. Mặc dù không phải thần thuộc, vẫn có thể tính tác chiến lực. Cùng sát sinh nữ đế cảnh ngộ tương đương, thì là cực nam núi tuyết xuất thân, tứ kiếp binh giải tiền tu vì cái gì phan hiệp? Cứ việc Vạn Kiếp đã gia nhập địa phủ, Thiên Môn cũng bởi vì thượng giới cùng Lôi Thị Đế tộc nội ứng ngoại hợp mà chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại có Phan Hiệp cùng Chú Ý Mây Võ hai người may mắn còn sống sót. Nhưng nó tin phục tại Vạn Kiếp khí phách, như cũng tự xưng là Thiên Môn người, cũng tương tự có thể tính tắc chiến lực. Thế là địa phủ có thể điều động, liền có 3 tôn cựu kiếp binh giải tiền, 2 tôn ngũ kiếp binh giải tiền, cùng 1 tôn tứ kiếp binh giải tiền. Lại thêm bình quân thực lực đã đạt tới nửa đế, trong đó còn có đột phá tới đại đế đỉnh phong Tần Nghiễm Vương, đột phá tới đại đế sơ kỳ Sở Giang Vương ở bên trong thập điện Diêm Vương. 3 tôn đại đế Thạch Sùng Thiên Thần, 1 tôn nhưng so sánh đại đế trung kỳ Tiên Tiên Đế binh vạn người sầu. Càng đừng đề cập tứ đại phán quan, âm soái vân 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 vân. Bây giờ âm tào địa phủ có thể điều động chiến lực, cùng mới vào nguyên ương lúc so sánh, có thể nói là hiện lên dãy số nhân thức bành trướng. Dù là Trần Giải Quân không nói, từ lâu trở thành trên thực tế nguyên ương chi vương, mà tại Trần Giải Quân mệnh lệnh dưới, đại khái chữa khỏi vết thương thần đồ, cũng lập tức triệu tập tất cả binh giải tiên bố trí nhiệm vụ, quyết định lấy thần đồ bản nhân trấn thủ Trung Châu. Thiên Môn môn chủ Vạn Kiếp hy vọng hưng thịnh, bị nguyên ương các chủng tộc thế lực tín nhiệm, liền xuất lĩnh yêu tộc hồi hương cũng trấn thủ cực bắc. Phan Hiệp vốn là xuất thân cực nam, có thể tự lấy trở về đóng giữ. Đỗ Con Nhân cùng Dương Vân thì đóng giữ thực lực yếu kém nhất và thế cuộc loạn nhất cực tây, cực đông. Sát Sinh Nữ Đế còn tại giới môn bên cạnh, thay Trần Giải Quân cảnh giới tứ phương, đồng thời rất hiển nhiên sẽ chỉ nghe theo trời đẩy mây con điều khiển, mà sẽ không phục tùng thần đồ chỉ huy. Là lấy cũng không thông cảm ở bên trong. Đại đế phía dưới cũng có riêng phần mình chỗ đi. An bài xong, thần đồ cũng không khỏi cảm khái. May mắn Dương Vân cập lúc trở về, nếu không nhân thủ rất có thể không đủ a. Bây giờ nguyên đương giới, thật có thể nói là bách phế đại hưng. Các nơi cũng còn có linh tinh thượng giới tàn quân, trật tự bị bại hoại hầu như không còn, người sống sót bên trong các loại kẻ dã tâm ngoi đầu lên, thừa dịp chủ yếu thế lực đều tại đại chiến, chiếm núi làm vua, thịt cá sinh linh, thậm chí còn gan to bằng trời cùng thượng giới tàn binh làm giao dịch. Ý đồ xương bá một phương, có thể nói là thiên kỳ bách quái. Dưới loại tình huống này, từng cái binh giải tiên nhân xuất lĩnh địa phủ đại quân, dùng tuyệt đối cường thế tư thái tiến vào chiếm giữ Nam Châu, khu phong quyền tàn vân giống như quét sạch các lậu như quỷ sát thần. Đối với bởi vì các loại nguyên nhân không thể trốn hướng cố thị tộc địa tị nạn, lại không có dạ tâm, chỉ muốn thành thành thật thật tu luyện sinh tồn sinh linh tới nói. Nói là chúa cứu thế cũng không đủ. Nếu như nói, trước một lần địa phủ đại quân đều ra tứ phương, đến đâu mà đều bị coi là kẻ xâm lược cùng chinh phục giả, lại đa số người chỉ là bị ép phục tùng, thực tế còn tâm hoài oán hận nói. Như vậy lần này, thật sự là cơm giỏ canh ống lấy nên vương sư. Ngồi đến một chỗ, đều có thể đạt được nơi đó người sống xuất phát ra từ nội tâm ủng hộ cùng cảm kích, như vậy tín ngưỡng địa phủ người càng là nhiều vô số kể. Những cái kia ngày xưa công bố cùng đất phủ không đội trời chung người, cũng nao nao trở mặt, bắt đầu tích cực là địa phủ đại quân dẫn đường đưa tình báo, không tiếc lấy tính mệnh làm đại giới. Lá cờ mới dựng thẳng đến một nửa những kẻ dạ tâm, đều tại địa phủ đại quân lôi đình thủ đoạn bên dưới, cùng bọn hắn đơn phương coi là có thể lợi dụng người thượng giới tàn quân cùng một chỗ, vẹn vẹn mấy ngày thời gian, liền bị quét sạch đến không còn một mảnh. Nguyên Lương rốt cục bắt đầu trùng kiến làm việc. Nguyên bản ngươi lửa ta gạn, trừ lục đục với nhau làm cung đấu bên ngoài cái gì cũng không làm cái gọi là thế lực lớn, tông môn, thị tộc. Không cũng tại địa phủ mệnh lệnh dưới, mở ra trong tộc tài nguyên cứu tế bách tính cùng tán tu, thế lực nhỏ bọn họ. Loạn hàng trăm hàng ngàn vạn năm nguyên lương giới. Lại như kỳ tích, xuất hiện vui vẻ hòa thuận chẳng cảnh. Ngày xưa như heo chó giống như bình dân bách tính trong mắt, tiên nhân bọn họ không còn cao cao tại thượng, động một tí đồ thôn diệt tộc, lại sẽ bắt đầu lợi dụng thần thông công pháp, trợ giúp dân chúng vượt qua thiên tai. Mà các đại thế lực, mặc kệ là tự nguyện vẫn là bị bách, tóm lại đều thông qua các loại phương thức, sẽ cùng bình chung sống nguyện cảnh chiêu cáo thiên hạ, cũng hứa hẹn không còn lũng đoạn tu hành tài nguyên, khiến cho tán tu cũng có thể bằng thực lực cùng thiên phú đạt được cơ duyên. Cung phụng địa phủ chiến tướng miếu thờ tại các nơi thành lập, từ bình dân bách tính đến các giai tầng tu sĩ, trời đầy mây con thành hơn 9 thành nguyên ương người thường ngày tín ngưỡng. Mà nguyên ương mọi người cũng đem từ trời đầy mây con giáng lâm chém giết vu ngựa thành sau mây, tới đất phủ đại quân đều xuất hiện cưỡng ép thành lập trật tự mới đoạn thời gian này, xưng là kỷ nguyên mới giáng lâm. Cũng sẽ lấy sau kỷ niên phương thức, thống nhất xưng là kỷ nguyên mới 20 năm đã làm kỷ niệm. Ghi chép cùng sách sử tộc điện bên trong, truyền cho văn thế. Mà liên tại thần độ bọn người phụng Trần Giải Quân mệnh lệnh, khắp các nơi thành lập địa phủ cho phép trật tự lúc. Giới môn bên ngoài, Sát Sinh Nữ Đế bỗng nhiên lòng có cảm giác, trong huyết mạch không biết thứ gì bỗng nhiên sôi trào lên. Tựa hồ từ nơi sâu xa, đang triệu hoán nàng đi hướng một nơi nào đó. Loại cảm giác này, Sát Sinh Nữ Đế 0.3 không thể quen thuộc hơn được, lúc này đưa tin Trần Giải Quân. Mấy trăm vạn năm chưa từng hiện thế cơ duyên truyền thừa, khả năng lại xuất hiện. Tận dụng thời cơ, ta muốn tiến về tìm tòi. Trần Giải Quân không có quá nhiều cân nhắc, nếu Sát Sinh Nữ Đế có thể có được huyết mạch truyền thừa, ít nhất nói rõ đối với nàng sẽ không tạo thành nguy hại. Liên quả quyết đáp ứng. Chỉ là để phòng vạn nhất, Trần Giải Quân hay là thừa dịp Trần Tiên thể nghiệm thẻ thời gian hiệu lực còn tại Sát Sinh Nữ Đế trong hồn phách hạ cấm chế. Một khi một thân gặp được nguy hiểm tính mạng, Trần Giải Quân liền có thể lập tức biết, cũng có thể tùy thời đem chính mình cùng có được địa phủ khắc ấn thần thuộc truyền tống đi qua. Mà liền tại Sát Sinh Nữ Đế thuận theo trong cõi u minh triệu hoán, đạp phá hư chưa từng có hướng không biết tên chỗ thời điểm. Vô ngần trong hắc ám, Trần Giải Quân cũng rốt cuộc tìm được một đoàn cháy hừng hực lấy kỳ dị hỏa hồng. Chương 413, phong trần lịch sử cầu đặt mua. Chương 413, phong trần lịch sử cầu đặt mua hắc ám vô biên vô hạn. Chỉ có thể đem đại biểu nguyên ương giới chùm sáng làm thành nguyên điểm, đến xác nhận tọa độ của mình, cũng đã dò xét qua cụ thể phương vị. Mà khi Trần Giải Quân phát hiện ngọn lửa này đỏ lúc, đại biểu nguyên ương giới chùm sáng đã thành nho nhỏ điểm sáng, cơ hồ muốn tại mắt thường bên trong biến mất. Mảnh không gian này hành lang so tưởng tượng còn rộng lớn hơn rất nhiều. Trần Dài Quân thử thăm dò rũa ra thần thức, tại kia hỏa hồng biên giới khẽ quét mà qua, không có cảm nhận được bất kỳ địch ý nào, ngược lại cảm nhận được đến từ pháp tắc ẩn ẩn hoang nên. Đại đạo vô tình, pháp tắc cũng không tồn tại thiện ý hoặc ác ý sẽ xuất hiện cảm giác này, chỉ có thể đại biểu nguyên ương giới vị diện pháp tắc, đối với có người thăm dò mảnh này hỏa hồng là cầm thái độ ủng hộ, nhưng cũng không đại biểu vô hại cùng không có nguy hiểm. Cẩn thận lý do, Trần Dài Quân hay là xác nhận qua Trần Tiên thể nghiệm thẻ còn thừa thời gian, lại đang ngoại bộ lưu lại tọa độ, cam đoan một khi có biến có thể kịp thời chuyển tống về đến sau. Mới chậm rãi tới gần, cũng đem thần thức xâm nhập mảnh kia cũng không lớn đỏ đoạn. Phanh, rộng lượng tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu. 30 đại não không gì sánh được nhói nhói, trong lúc nhất thời trời đất quay cuồng. Nhiều loại hình ảnh, thanh âm, tràng cảnh đem não hải trở thành chợ bán thức ăn, tại trong trí nhớ ngươi tới ta đi, phản phất cả người đều muốn vỡ ra. Nô. Trần Dài Quân kêu lên một tiếng đau đớn. Hao tốn cực lớn lý trí cùng lực khống chế, mới tại cái này rộng lượng tin tức cọ rửa bên dưới miễn cưỡng khôi phục lý trí, không có mất khống chế hoặc là điên cuồng. Tỉnh táo lại sau, cùng loạn tin tức trở nên có thể chỉnh lý. Trần Dài Quân trước mắt cũng chậm chậm trở nên xích hồng, xuất hiện cũng không còn là không có ý nghĩa thác loạn dòng tin tức, mà là hoàn chỉnh tràng cảnh. Đó là một mảnh hoang vu, vỡ vụn sau đại địa cùng bầu trời hòa làm một thể, bị máu tươi nhiễm đỏ, phản phất hỗn độn mới sinh. Thấy không rõ số lượng sinh linh hình người khống chế lấy pháp khí, đang trở nên hỗn độn máu tươi thế giới ngươi tới ta đi, máu tươi văng khắp nơi, người người đều bởi vì cuồng bạo mà điên cuồng. Đó là một đoạn trừ giết chóc bên ngoài không có cái gì thời gian, không có hoa cỏ, không có nhật nguyệt, không có chim thú côn trùng tê vang, chỉ có so tiên nhân cường hãn hơn tồn tại, tại cuồng loạn bên trong tiếp tục không ngừng giết chóc. Một bộ lại một bộ hài cốt rơi xuống, sinh cơ biến mất, rất nhanh biến thành trong hỗn độn chất dinh dưỡng. Lúc mới bắt đầu, còn có thể minh xác nhìn ra, chính là vài phương thế lực cường đại đại chiến, cũng có thể nhìn thấy cùng một trận doanh chiến hữu lẫn nhau hiểm hộ chữa thương. Theo thời gian chuyển rời, lần này sinh linh mạnh mẽ bọn họ, trong mắt dần dần nhiễm lên điên cuồng, lý trí sắp thái rút đi. Không biết là ai trước đối với đồng bạn hạ thủ. Tựa như mở ra vẹn đỏ dạ hộ, thế lực ở giữa chiến đấu cấp tốc diễn biến thành hỗn chiến, lâm vào người điên cuồng số không ngừng tăng nhiều. Đến cuối cùng, liên thanh chỉnh thể địch ta không phân. Đã không còn chữa thương tu dưỡng, đã không còn bạn bè làm thiếu, phản phất chỉ còn lại có nguyên thủy đổ sát bản năng. Mặc kệ đối diện là ai, chỉ cần còn lại một hơi, liền muốn giết tới đáy. Không phân rõ trận doanh, hoặc là nói không cách nào lại phân chia trận doanh. Tại thị giác cực hạn tại vĩ mô trong tin tức, không thể nào biết được những người này đến tột cùng là ai, vì cái gì mà chiến, lại vì cái gì cuối cùng đi hướng của bạo, trong đó phải chăng có người ý đồ thay đổi qua tình thế. Nói tóm lại, tất cả mọi người tại cuồng loạn bên trong chém giết, không biết chém giết bao nhiêu năm, cho đến còn lại cuối cùng hai người, tại hấp hối bên trong đồng quy vu tận. Khổng lồ lại không làm ức chế năng lượng không hạn chế bộc phát ra đi. Rốt cục vượt qua vị diện tiếp nhận hạn mức cao nhất. Vị diện vỡ toang, pháp tắc sụp đổ. Nguyên bản sinh cơ bừng bừng thế giới, rốt cục theo hôn chiến kết thúc nên đón hủy diệt kết thúc. Chiến để hóa thành không có sinh cơ hư không hài cốt, tại trong tinh không vô tận phiêu đãng. Từ đó về sau cũng không biết bao nhiêu năm. Hài cốt bên trong sinh cơ dần dần bắt đầu khôi phục, pháp tắc từng điểm chủ sinh, vận chuyển, thất linh bắt lạc hài cốt tại ước vạn năm ở giữa chậm rãi tụ lại. Tụ lại sau vị diện khắp nơi đều là vết rách, linh khí càng là cằn cỗi, lại qua không biết bao lâu, mới có sinh linh chậm rãi giáng sinh. Vị diện thu hoạch được tân sinh, nhưng không hoàn chỉnh pháp tắc, cùng cưỡng ép dán lại thế giới, đều để cái này khởi tử hoàn sinh vị diện không gì sánh được yếu ớt. Không chỉ có không cách nào cùng với những cái khác vị diện sinh ra liên hệ, còn ẩn ẩn bị tinh không bài xích, linh khí mỏng manh, thậm chí không chịu nổi thoáng cường đại sinh mệnh tồn tại. Xuất phát từ tự cứu, pháp tắc đành phải đem những cơ duyên kia trùng hợp ở giữa, đạt được thành tiền cơ duyên sinh linh mạnh mẽ cưỡng ép đuổi ra ngoài, chính là cái gọi là phi thăng. Mà tại trong lúc này, là cam đoan vị diện khỏe mạnh diễn hóa, thượng cổ chiến trường hải cốt, tội nghiệp bị dần dần tụ lại. Tựa như tu sĩ trúc cơ lúc thể nội ô trọc sẽ bài xuất bên ngoài cơ thể một dạng, những này loạn chiến sau còn sót lại mặt trái cũng bị dần dần phân ra vị diện bên ngoài, tạo thành một mảnh mới, cùng vị diện chặt chẽ tương liên vô tận hư không. Đến tận đây, ký ức toàn bộ kết thúc, ánh mắt một lần nữa bị hắc ám tràn ngập, mà cái kia nho nhỏ hỏa hồng cũng đã tan thành mây khói, rốt cuộc nhìn không thấy tung tích. Vô biên vô tận yên tĩnh trong bóng tối, chỉ còn lại có nguyên ương giới một chỗ cô độc điểm sáng. Hô, Trần Dài Quân trưởng ra một hơi. Tin tức kia quá mức rất thật, thật giống như trực tiếp bị cắm vào ký ức bình thường, phản phất tự mình đã trải qua một cái vĩ đại vị diện như thế nào là như thế nào đi hướng kết thúc. Nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly, hắn thật vất vả mới đứng vững nội tâm tình kích động. Sau khi bình tĩnh lại, vô tận trống rỗng nhưng lại tùy theo đánh tới. Những cái kia toàn thân đẫm máu cường giả, tê hào, gầm thét, máu và lửa rèn luyện còn rõ mồn một trước mắt, cùng chung quanh yên tình im ắng hình thành so sánh rõ ràng. Tại mảnh này trông không đến cuối trong bóng tối, tựa hồ còn có thể ẩn ẩn cảm giác được, tại trận kia hủy thiên diệt địa trong hỗn chiến, pháp tắc tuyệt vọng cùng vô lực. Cú may Trần Dài Quân cuối cùng tâm trí kiên định, không có mê thất tại cái kia lấy ước vạn năm kế trong thời gian, rất nhanh liền khôi phục 697 thanh tỉnh, có thể lý trí phân tích phát sinh hết thảy. Nếu như không có đoán sai, vừa rồi đoạn kia chẳng cảnh, hẳn là tại vị diện sụp đổ trước lưu lại ghi chép. Bây giờ nguyên lương giới, rất có thể chính là sụp đổ sau tân sinh tàn phá vị diện. Mà vùng hư không này, chính là bị phân ra tới mặt trái hải cốt, mà không phải đơn thuần không gian hành lang, chỉ bất quá bị ngẫu nhiên phát hiện người thượng giới lợi dụng mà thôi. Trần Dài Quân nhìn biểu thị nguyên lương giới điểm sáng, cảm thụ trong đó tản ra sinh cơ bừng bừng, dùng cái này làm một mình du đãng tại hắc ám lúc bảo trì lý trí cùng cảm xúc neo điểm. Tinh tế suy nghĩ, trước không rút ra bên dưới đoạn tin tức này chính là ai, chỉ là trong tin tức lộ ra sự tình bản thân, liền có vô số bí ẩn. Trần Dài Quân cười nhẹ lắc đầu, vốn cho rằng có thể giải khai trong lòng hoang mang, lại không nghĩ rằng Nguyên Lương vì sao độc lập với một đám vị diện bên trong lý do ngược lại là biết, nghi vấn lại càng ngày càng nhiều. Những cái kia hôn chiến chính là người nào? Đại chiến vì sao mà lên? Vì cái gì vừa phát hiện có người bởi vậy mất khống chế lúc, những cái kia vốn nên lý tính đến cực điểm cường giả không có lập tức kết thúc đại chiến, mà là tùy ý nó phát triển. Trong đó người đến tột cùng lại là làm sao mất khống chế? Thật sự là bởi vì chiến đấu qua tại bền bị đơn thuần như vậy lý do sao? Hủy diệt trước Nguyên Lương, lại đến cùng là bộ dáng gì? Trần Dài Quân thở dài một tiếng, xem ra có cần phải đi tìm sát sinh nữ đế gặp mặt. Chương 414, truyền thừa bí cảnh cầu đặt mua. Chương 414, truyền thừa bí cảnh cầu đặt mua. Lúc này sát sinh nữ đế đã thuận trong huyết mạch bản năng chỉ dẫn, cuối cùng đã tới cực nam tuyết vực phía đông nhất, một chỗ nhìn không thấy bờ trên băng nguyên. Nơi này từng có một cái làng xóm, thuộc về cực nam mô số ẩn sĩ trong gia tộc không đáng chú ý một chi. Bởi vì nhân số quá ít, mạnh nhất cũng bất quá thiên vương, tại địa phủ đại quân lần thứ nhất chinh phục thời gian chiến tranh cũng không có bị lôi theo đi vào, cũng không có bất luận cái gì thương vong. Nhưng tại thượng giới tu sĩ xâm lấn lúc liền không có may mắn như thế. Chi này nhân số không hơn trăm tiểu tụ rơi không thể vượt qua tị nạn, từ trên xuống dưới bị tàn sát hầu như không còn, ngay cả lão nhân cùng tiểu hài cũng không thể may mắn còn sống sót. Khi Phan Hiệp mang theo địa phủ đại quân một lần nữa giết trở lại lúc đến, nguyên bản làng xóm đã ngay cả bóng dáng đều không thấy, người thượng giới đem nơi này san thành bình địa, tất cả vết tích đều hoàn toàn biến mất, liền phảng phất từ xưa đến nay đều không có người ở mở dạng. Chỉ có oán hồn bốn chỗ du đãng. Tại địa phủ đem những oan hồn này thu về u minh giới sau, liền triệt để yên lặng lại. Bên ngông băng nguyên bên trong, chỉ có sát sinh nữ đế một người, người không đến bất luận cái gì thuộc về người sống ký tức. Huyết mạch chỉ dẫn địa phương, ngay tại mảnh này cô tịch băng nguyên trung tâm. Như, nước tư nguyên, nhóm 6, 5, 6, 6, 1, 8, 8, 9, 6, như, nước, bên trong, truyền 7, 7, 6, 6, 0, 1, 8, 3, 2, 0. Phải giết sinh nữ đế còn chưa kịp nô ra thần thức tìm kiếm toàn bộ băng nguyên lúc, trước mắt đột nhiên bạch quang hiện lên, lại mở mắt ra, một cô cực kỳ yếu ớt sát khí từ lòng đất xuất hiện. Yếu ớt đến, nếu như không phải đặc biệt dò xét, cho dù là chân tiên cường giả cũng dễ dàng đem nó sơ sót tình trạng. Đáng tiếc là, không có người so sát sinh nữ đế đối sát khí quen thuộc hơn. Ai cũng thấy không rõ làm sao động tác, nàng tựa hồ cả ngón tay đều không có động đậy, một giây sau, giết kiếm đã bút cắm vào dưới chân. Phốc phốc, theo lưới kiếm xuyên qua huyết nhục tiếng vang, một cái bóng đen chật vật từ mặt băng dưới đáy xuống tới, hốt hoảng chạy trốn, nhưng mới chạy một hai bước, liền toàn thân mạch máu bạo liệt, hóa thành khói đen tiêu tán ra. Hiển nhiên là giết kiếm thủ pháp. Kỳ quái, diệt trừ khách không mời mà đến này, sát sinh nữ đế nhưng không có buông lỏng, ngược lại càng thêm nghiêm trọng. Là tiên tiên đế binh khí tức. Thế nhưng không đối, nếu là tiên tiên đế binh, làm sao lại nhỏ yếu như vậy? Đồng thời cũng không có tu sĩ khác khí tức, chủ nhân của nó đâu? Sát sinh nữ đế nghi ngờ nhíu mày lại. Tiên thiên đế binh hấp thu thiên địa tinh hoa linh khí sinh ra ý thức, thường thường từ sinh ra mới bắt đầu liền không gì sánh được cứng hãn. Nhưng vừa vặn bóng đen, nói là nhỏ yếu đều xem như cất nhắc, thực lực thậm chí còn không bằng thiên địa phong vương. Huống chi, có ý thức tiên thiên đế binh cũng mang ý nghĩa có chủ, trừ phi chủ nhân mệnh lệnh, nếu không rất ít sẽ hành động độc lập, chớ nói chi là như vậy nhược trí đánh lén. Nhưng lấy sát sinh nữ đế linh mẫn, có thể khẳng định trong phương viên bạn giảm tuyệt không tương tự chủ nhân người. Phanh. Sát sinh nữ đế ý thức khẽ nhúc nhích, giết kiếm bỗng nhiên phía bên phải, lại nhanh chóng đem một cái kẻ đánh lén chém làm hắc vụ. Đó là một cái ngày kia đế binh. Lần này, sát sinh nữ đế thấy rõ ràng ánh mắt của nó, đó là thuộc về dã thú ánh mắt, sinh hồng, táo bạo, khát máu, duy chỉ có không có lý trí cùng khắc chế. Vừa mới hành vi, cùng nói là phụ mệnh đánh lén, chẳng nói là người được con mồi mùi, lần theo bản năng bắt giết. Quá kỳ quái. Chứ không đề cập tới nguyên ương giới lúc nào có nhiều như vậy đế binh, băng vào bọn chúng trạng thái, cũng đủ để nói rõ nơi này rất không bình thường. Lúc này, sát sinh nữ đế trong hồn thể cấm chế chợt lóe lên, Trần Dài Quân đống nhiên xuất hiện, mênh mông uy áp tàn mát, lại trực tiếp từ lòng đất nhấc lên hơn 10 đạo hốt hoảng chạy trốn bóng đen, rất nhanh liền bị lạnh thấu xương uy nghiêm áp chế được mất đi sinh cơ. Sát sinh nữ đế có chút chừng lớn con ngươi, ngươi làm sao? Về sau lại giải thích, hiện tại là chuyện gì xảy ra? Trần Dài Quân nhíu mày nhìn về phía các bóng đen tiêu tán phương hướng, đó là đế binh, làm sao lại không chịu nổi một kích như vậy? Sát sinh nữ đế cấp tốc thu liễm lại hiếu kỳ cùng lo lắng, đem chính mình gặp phải giản lược nói tóm tắt miêu tả một lần. Ta cũng nhận tập kích, là một cái tiên thiên đế binh cùng một cái ngày kia đế binh, nhưng đều rất yếu, không cao hơn thiên địa phong vương cấp bậc. Nếu như là thiên địa phong vương, tại cửu kiếp chân tiên uy thế cọ rửa lên đồng hồn câu diện cũng rất bình thường. Chân tiên thể nghiệm thẻ còn có một ngày, cũng chính là 24 giờ. Trần Dài Quân chính là muốn đuổi tại thể nghiệm thẻ mất đi hiệu lực trước đó, mau chóng tìm tới truyền thừa bí mật, lúc này mới trực tiếp thôi động cấm chế truyền tống tới. Cũng may sát sinh nữ đế cũng không phải là không trải qua thế sự tiểu nữ hải, cũng sẽ không bởi vì bị hạ truyền tống cấm chế, liền hung hăng cản quấy lấy chất vấn vì cái gì theo dõi nàng. Lộ ra 10 phần tỉnh táo, giống như là hai người ước hẹn trước bình thường, ngay cả sách đều không có sách. Trần Dài Quân nghe vậy, tỉ mỉ liếc nhìn qua hoàn cảnh xung quanh, lại hỏi: "Huyết mạch của ngươi rung động thế nào?" Ân. Sát sinh nữ đế lúc này mới phát hiện, nguyên bản một mực tại trong cõi u minh chỉ dẫn phương hướng, đến từ trong huyết mạch rung động cùng kêu gọi, không biết lúc nào biến mất, Nói rõ chúng ta đã tìm đúng địa phương sát sinh nữ đế tỉnh táo phân tích, mặc dù cùng mấy trăm vạn năm trước hiện ra ở trước mặt ta động thiên khác biệt, nhưng rất rõ ràng, nơi đây đã không phải là cực nam băng nguyên. Như cực nam trên băng nguyên có nhiều như vậy nhỏ yếu lại cuồng bạo đế binh, cũng nên sớm đã bị địa phủ đại quân san bằng qua. Không có sinh cơ, không cảm giác được pháp tắc ba động, chân tiên giáng lâm cũng có thể chịu đựng lấy. Trần Dài Quân gật đầu nói, ta đồng ý phân tích của ngươi, nơi đây hẳn là một chỗ bí cảnh. Trong bí cảnh, phát sinh cái gì cũng có khả năng. Sát sinh nữ đế tiếp nhận giọt máu kia mạch truyền thừa, liền đại biểu tiến vào bí cảnh tư cách, mà mình có thể tiến đến, rất có thể là bởi vì trực tiếp truyền tống. Chỉ bất quá, nếu như nơi đây thật sự là huyết mạch truyền thừa chỗ bí mật bí cảnh, dễ dàng liền có thể tiến đến. Như vậy, chìa khóa lại là cái gì? Cũng không phải là tiến vào bí cảnh phương pháp a. Trần Dài Quân nhất thời lâm vào trầm tư. Sát sinh nữ đế nói vừa mới thử qua, không có cách nào trực tiếp ra ngoài. Xem ra hoặc là tại trong bí cảnh tìm tới cách đi ra ngoài, hoặc là cũng chỉ có thể cùng ta trước đó một dạng, chờ đợi bí cảnh chính mình đưa người ta bãi ra. Đó cũng không phải lựa chọn. Bọn hắn sở dĩ sẽ đến nơi này, vốn là vì tìm kiếm truyền thừa bí mật. Đi thôi. Trần Dài Quân một ngựa đi đầu. Vương Sao, nhìn xem đều là thứ gì yêu thiêu thân. Sát sinh nữ đế dừng một cái trước mắt, nhấc chân theo sau. Ba Nguyên nhìn rộng lớn vô ngần, kỳ thực cũng không có khoa trương như vậy, hai người đi tiếp không đến một giờ, liền nhìn thấy nhìn không thấy bờ núi tuyết đứng lặng ở trước mắt. Cũng không phải là cô lập ngọn núi, mà là một mảnh đồ vật trông không đến cuối dãy núi, vắt ngang ở trên Ba Nguyên, đem bằng phẳng Ba Nguyên một phân thành hai. Nhưng mà hấp dẫn hai người chú ý lại không phải tòa này đột nhiên xuất hiện dãy núi, mà là chân núi. Một cái cao tới nửa toàn núi, tương tự viễn cổ cự nhân bóng đen. Đó cũng không phải lại là tiên thiên hoặc ngày kia đế binh, mà là thật sự người. Chờ chút, khoảng cách không đến 500 bước lúc, hai người bỗng nhiên khẽ giật mình, không hẹn mà cùng dừng bước lại, cảnh giác làm ra chuẩn bị chiến đấu tư thái. Phương xa kia cự nhân giống, bỗng nhiên mở mắt ra, huyết hồng con ngươi thẳng tắp bắn về phía hai người, hùng hồn tiếng nói vang vọng băng nguyên. Xương tiên gia, người xâm nhập. Chương 415, chấp niệm. Cầu đặt mua chương 415, chấp niệm. Cầu đặt mua tiếng nói chấn thiên động địa, cũng không có gây nên tiết lở. Hai người lúc này mới phát hiện, cự nhân kia cũng không có há miệng nói chuyện, cũng không phải đưa tin, thanh âm là trực tiếp tại trong đầu của bọn hắn vang lên. Cái này khiến bọn hắn càng thêm cảnh giác. Cùng truyền âm khác biệt, truyền âm thuật pháp bản chất, bất quá là thông qua đủ loại phương thức, đem thanh âm để ép tới trình độ nhất định, hoặc là bao vây lại. Dùng cái này đạt tới để trừ đối thoại song phương bên ngoài bất luận kẻ nào đều không nghe được mục đích. Về phần thiên lý truyền âm, cái kia lại là một loại khác khái niệm. Nhưng mặc kệ là loại nào phương pháp, trên bản chất hay là giao lưu mà thôi, vẫn cần phải có cái tiếp thu quá trình. Tin tức tiếp thu phương vẫn như cũ có cự tuyệt năng lực. Thế nhưng là vừa rồi cự nhân kia thanh âm, lại là tại không có bất kỳ phòng bị nào tình huống dưới, trực tiếp tại bọn hắn ngay trong thức hải vang lên, đã có thể nói là xâm lấn thần thức. Cứ việc không có cảm thấy ác ý đối phương cũng không nhất định có năng lực dùng cái này công kích thức hải, vẫn như cũ để cho người ta không thể không cảnh giác. Huống chi nguyên ương giới mặc dù có người có yêu, thế nhưng không có cao tới 100 mét cự nhân sinh hoạt. Trần Dài Quân thượng trước một bước, che lại sát sinh nữ đế hành động, thử nghiệm tại trong thức hải cùng đối phương giao lưu, ngươi là. Dù sao cũng là gặp phải cái thứ nhất có lý trí giao lưu sinh linh. Trừ phi đối phương trước triển lộ ra địch ý, nếu không Trần Dài Quân vẫn là hy vọng sống chung hòa bình, chỉ ít trước bộ đến chút tình báo, không đến mức hoàn toàn không có chỗ 437 biết. Ngay cả ta cũng không biết, nơi nào tiểu bối vô tri, cự nhân giận dữ mắng mỏ, nói, ngươi là ai phái tới, là như thế nào vòng qua đại quân đến Thánh Sơn? Thánh Sơn? Là chỉ trước mắt tòa núi tuyết này sao? Đại quân lại là cái gì? Trần Dài Quân yên lặng nhớ kỹ xưng hô thế này, ôn hòa cười nói, chúng ta chỉ là lạc đường mà thôi, cũng không có muốn xâm nhập quý thánh địa ý tứ, cũng không có ác ý nói láo. Không biết là câu nào xúc động cự nhân thần kinh ngại cảm. Hắn đột nhiên nổi giận đứng lên. Hai mắt đỏ bừng bên trong, lý tính sắc thái bỗng nhiên rút đi, trở nên cuồng nộ mà điên cuồng. Miệng đầy hoang ngôn người xâm nhập, các ngươi đáng chết. Coi chừng. Băng nguyên dưới có đồ vật. Hai người đồng thời mở miệng. Lúc này liền muốn bay lên không đứng lên, lại không biết vì cái gì, vô luận hai người làm sao vận động, hai chân từ đầu đến cuối đều gắt gao dính tại trên mặt đất. Nhảy dựng lên lại hạ xuống, liên phảng phất trong nháy mắt biến thành người bình thường. Lợi dụng pháp bảo đồng dạng cũng được, mặt khác thực lực uy năng đều chưa từng suy yếu, nhưng chỉ vẹn vẹn liền bay trên trời một đường, cũng rốt cuộc không cách nào làm đến. Trần Dài Quân nhíu mày, nơi đây có cấm chế. Giết kiếm lẳng lặng nằm tại sát sinh nữ đế trên tay, ngay cả nó cũng đã mất đi trệ không năng lực, xoay quanh vài vòng sau cũng chỉ có thể ảm đạm rơi xuống. Sát sinh nữ đế lặng im không nói gì, cảnh giác nhìn qua bốn phía. Băng nguyên phía dưới, vô số yếu ớt sát cơ hiện hiện, nhưng không có giống trước đó như thế tùy tiện công kích, mà là yên tĩnh nhận nút lấy, tiềm ẩn tại mấy chục mét, thậm chí vài trăm mét dưới mặt đất. Cái kia yếu ớt sát khí phảng phất là máy dò xét, chỉ cần hai người hơi chút buông lỏng, băng nguyên dưới tồn tại liền sẽ cùng nhau tiến lên, điên cuồng đem bọn hắn xé nát. Từ trên khí tức phán đoán, dưới đáy đồ vật đồng dạng là tiên tiên đế binh hoặc ngày kia đế binh tồn tại. So trước đó những cái kia thoáng mạnh một chút, nhưng cũng có hạn. Hoàn toàn không có nguyên lương giới bên trong, lộ diện qua mấy cỗ tiên tiên đế binh áp lực mênh mông, lại giống như là những cái kia thế lực cỡ trung tiểu dùng để phòng thủ cứ điểm nhỏ yếu binh khí. Nhưng nhỏ yếu đến đâu đồ vật, chỉ cần có tính năng động chủ quan, số lượng lại nhiều tới trình độ nhất định, liền sẽ trở thành nguy hiểm phiền phức. Trần Dài Quân phóng xuất ra huy áp, ý đồ xem mèo vẽ hổ đem những cái kia tồn tại trực tiếp nghiền nát, nhưng là không dùng. Cho dù trên mặt băng đã xuất hiện vết rách, những cái kia đếm mãi không hết yếu ớt sát ý, như cũng không có tiêu tán thậm chí lùi tán xu thế. Cùng lúc đó, Trần Dài Quân trong thức hải đống nhiên vang lên cự nhân trầm hậu cười nhạo. Cựu kiếp chân tiên, bọn hắn thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn a, nhưng rất đáng tiếc, cho dù là cựu kiếp chân tiên thì như thế nào, chỉ cần ta tại, liền không có người có thể tiếp cận Thánh Sơn. Trần Giai Quân con người cực chấn. Hắn tùy tiện nhìn thấu tu vi của mình, đồng thời đối mặt cựu kiếp chân tiên, lại không có chút nào sợ hãi. Thật giống như chỉ là phổ thông cường địch. Làm sao lại? Cho dù là thượng giới đám kia người mắt cao hơn đầu, cũng không dám tại chân tiên trước mặt làm càn như vậy, huống chi là đứng tại chân tiên đỉnh phong cựu kiếp. Cái này không biết từ nơi nào đụng tới cự nhân. Tu vi chẳng lẽ tại cựu kiếp chân tiên phía trên? Nhưng này cũng không có khả năng. Cần biết thực lực sai biệt sẽ mang đến áp chế cảm giác, nhưng Trần Giai Quân có thể khẳng định, chính mình cũng không cảm giác được một chút xíu áp bách. Mà cự nhân kia, như là đã coi như bọn họ là tử địch, hiển nhiên cũng không có khả năng cố ý áp chế ẩn giấu tu vi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Người tới mở đường, ta đi dò thám cự nhân kia đấy. Trần Giai Quân im lặng cùng sát sinh nữ đế giao lưu, dưới mặt đất đồ vật nhiều lắm, ta hoài nghi muốn trước xử lý cự nhân kia, mới có thể triệt để tiêu diệt bọn hắn. Sát sinh nữ đế gật gật đầu, cũng không có nói nhiều. Trong tay giết hình kiếm biến hóa, rất nhanh liền hóa thành to lớn cung, giữ tại sát sinh nữ đế trong tay. Nàng trên tay kia, linh khí ngưng tụ, chậm rãi hóa thành một cây bó mũi tên. Khi cây kia mũi tên hóa thành thực thể thời điểm, ngay cả Trần Giai Quân cũng nhịn không được có chút nheo mắt lại, nó là tại sáng quá. Thật giống như Thái Dương biến thành cung tiễn bình thường. Sáng đến người mở mắt không ra. Người tại phụ cận còn có thể cảm nhận được cung cùng trên tên nóng rực khí tức. Sát sinh nữ đế đem cái kia tựa hồ thiêu đốt lên mũi tên phủ lên dây cung, nhẹ nhõm giơ lên cao cỡ nửa người cùng, nói khẽ, nửa hơi. Bọn chúng nhiều lắm, chỉ có thể duy trì nửa hơi. Phảng phất xác minh nàng giống như, ngay tại Dương cung lắp tên trong mấy mắt, dưới mặt đất tồn tại bỗng nhiên rối loạn lên, tầng tầng lớp lớp toát ra mặt bằng, tấn mãnh nào về phía hai người, vô cùng vô tận. Có thể là hình người, hoặc hiện ra binh khí hình thái, nóng nảy gầm thét vang vọng chân trời. Tựa hồ bay khắp toàn bộ băng nguyên, tốc độ nhanh chóng, căn bản thấy không rõ bóng dáng. Mà tại bóng đen cuối cùng, cự nhân y nguyên đứng ở dưới núi, thân ảnh lộ ra càng hư ảo. Đủ. Trần Giai Quân thoại âm rơi xuống. Sát sinh nữ đế mũi tên đã thả ra. Mũi tên thanh âm giống như quái điểu, tại bị thả ra trong nháy mắt, liền bộc phát ra to lớn hỏa diễm, cùng có thể làm đêm tối sáng như ban ngày kinh quang, làm cho cả băng nguyên phảng phất bị ngày mùa hè bao phủ. Tiếng xe gió quanh quẩn tại toàn bộ băng nguyên, đâm vào được xưng là thánh sơn trên núi tuyết, khuấy động lên tầng tầng lớp lớp, như núi hô biển động bình thường tiếng vọng. Hỏa thế lập tức ở trên mặt băng chậm rãi lan tràn ra. Chỗ đến, hung thần ác sát bóng đen đều hóa thành sương mù tiêu tán. Mà cùng lúc đó, Trần Giai Quân đột nhiên rời đi nguyên địa, thuận mũi tên bạch phá phương hướng bắn ra ngoài, chân không chạm đất giống như, chỉ ở trên băng nguyên nhẹ nhàng điểm qua, thẳng tắp bắn về phía cự nhân trước người. Ở sau lưng của hắn, bóng đen một lần nữa dày đặc đứng lên, lại như cũ theo không kịp bước tiến của hắn. Cho dù đã mất đi bay lên không năng lực, chân tiên chính là chân tiên. Phanh! Cự nhân rốt cục giơ tay lên, bay đến trước mặt mũi tên màu vàng đâm vào trên bàn tay, phát ra thanh thúy tiếng vang, phanh vỡ vụn ra, không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Trần Giai Quân cũng đồng thời đã tới cự nhân lòng bàn chân, vừa mới chuẩn bị dốc sức một kích, lại đột nhiên dừng lại. Hốc mắt đống nhiên trừng lớn. Không đối, hắn không phải người, cũng không phải vật sống, chỉ là một vòng chấp niệm mà thôi. Chương 416, thượng cổ thủ hộ giả. Câu đặt mua chương 416, thượng cổ thủ hộ giả. Câu đặt mua trong nháy mắt dừng lại, để cự nhân đạt được phản kích quay người. Hắn to lớn bàn tay nắm chắc thành quyền, hình thành nửa kính nói ít cũng có 5 mét thiết truy, không lưu tình chút nào hướng Trần Giai Quân nện xuống. Nắm đấm mặc dù lớn, tốc độ lại không chậm. Trần Giai Quân né tránh không kịp, chỉ tới kịp giơ kiếm lên nữa. Bang! Nắm đấm nện ở trên lưỡi kiếm. Hai đạo tinh thuần linh khí bỗng nhiên đánh vào cùng một chỗ, mặt băng da bị nẻ, nổi lên vô số cho bụi. Phương viên vài dặm, bị lan đến gần các bóng đen nhao nhao hóa thành sương mù tán đi. Trần Giai Quân một kích tức lui, cũng không có dây dưa. Cùng một vòng chấp niệm dây dưa không có ý nghĩa. Cự nhân một đấm đánh xuống đi, không có tạo thành trong dự đoán hiệu quả, nhưng lại không biết tại sao cũng không tiếp tục truy kích. Mê mang nói, không đối, ngươi không phải bọn hắn. Trần Giai Quân quyết định thật nhanh, đại chiến đã sớm kết thúc. Nói, sẽ từ đỏ đoàn ở bên trong lấy được nguyên ương giới lịch sử, hóa thành mênh mông dòng tin tức, một mạch nhét vào cự nhân ngay trong thức hải. Cự nhân mê mang càng sâu, nhìn trước mắt đủ loại biển cả biến ảo, vậy mà ngắn ngủi ngây dại. Mà trên băng nguyên đế binh bọn họ mất đi khống chế, một lần nữa hóa thành dựa vào bản năng chém giết dã thú, nhưng cũng từ đầu đến cuối không cách nào vòng qua sát sinh nữ đế cung tiễn. Tới gần băng sơn địa phương, ngạnh sinh sinh bị cung tiễn quét sạch ra hoàn toàn yên tĩnh đất trống. Trần Giai Quân gắt gao tiếp cận cự nhân. May mắn cự nhân kia chỉ là một vòng chấp niệm, trừ chấp nhất sự tình bên ngoài không quan tâm bất cứ chuyện gì, dẫn đến tâm trí có khe hở có thể lợi dụng, mới có thể để cho hắn trực tiếp đem dòng tin tức đánh vào trong thức hải. Nếu không bằng bảo kê, căn bản không có khả năng đem cái này không biết bao nhiêu năm trước thượng của cự nhân đánh thức. Rốt cục, không biết qua bao lâu, cự nhân trong mắt điên cuồng dần dần tan đi, rốt cục lại khôi phục lý trí. Nguyên lai, đã qua lâu như vậy, hắn vung tay lên, vô số bóng đen một lần nữa tụ hợp vào lòng đất, vỡ vụn trên băng nguyên yên tĩnh như cũ. Nữ nhân kia, cự nhân đột nhiên vượt qua Trần Giai Quân, gắt gao nhìn chằm chằm sát sinh nữ đế, trên người ngươi có huyết mạch của hắn, ngươi nói cho ta biết, thế giới, các ngươi bây giờ gọi nguyên đường giới, còn tốt chứ? Sát sinh nữ đế khẽ giật mình, chẳng biết tại sao, từ nơi này không hiểu thấu cự nhân trong mắt, nàng càng nhìn đi ra một tia như có như không tự ái. Cái này khiến sát sinh nữ đế toàn thân đều là nổi da gà, kém chút không có quay đầu liền chạy. Nhưng nàng cũng kịp phản ứng, có lẽ là mấy triệu năm trước, ngẫu nhiên lấy được giọt máu kia mạch, để cái này sau khi chết hóa thành chấp niệm vẫn không muốn tiêu tán cự nhân cảm nhận được thân thiết cùng tín nhiệm. Nhìn xem cự nhân cái kia ấy náy trung ẩn ngậm chờ mong. Sát sinh nữ đế cuối cùng vẫn mở miệng, đơn giản đem cái này mấy trăm vạn năm đến nay, nguyên ương giới tình hình miêu tả qua một lần. Nàng dù sao cũng là cái chiến sĩ, cũng không có kể chuyện xưa đến bình dị, kinh thiên động địa diệt thế hai ương tại trong miệng của nàng tựa như cơm rau dưa bình thường nhạt nhẽo vô vị. Cự nhân lại nghe được như si như say. Nghe được sát sinh nữ đế lấy thân tuấn đạo lúc, hắn mắt lộ ra vui mừng. Biết được nàng phát hiện có chuyển thế chi lực, lại không biết nguyên do lúc, lại lộ ra mỉm cười. Cuối cùng, tại nghe xong gần nhất một lần thượng giới xâm lấn, cùng Trần Dài quân xuất lĩnh địa phủ thành công chống lại sau, cự nhân mới rốt cục bố thí cho Trần Dài quân một ánh mắt. Hắn trên dưới dò xét Trần Dài quân nửa ngày, mới keo kiệt phun ra hai chữ: "Ngươi, không sai." Sát sinh nữ đế bén nhạy phát giác cái gì, hỏi: "Ngươi có phải hay không biết một chút cái gì hắn lại là chỉ ai?" Cự nhân nhưng không có trả lời vấn đề của nàng. Ánh mắt trở nên xa xăm, giống như buồn giống như hệ tự lẩm bẩm: "Năm đó, chúng ta đối mặt Thánh Sơn phát ra thể sống chết bảo vệ lợi thể. Tộc nhân khuynh xảo xuất thế, không biết bao nhiêu người ngã xuống cũng không nói lùi bước. Lại không nghĩ rằng, cuối cùng lại vì chúng ta thể muốn bảo vệ thế giới đoạn văn này lượng tin tức quá lớn." Trần Dài quân cùng sát sinh nữ đế lẫn nhau, đều quyết định phải thật tốt bắt lấy cơ hội lần này. "Ngài là nói?" Sát sinh nữ đế thử thăm dò hỏi. "Không nên hỏi." Hai tử cự nhân từ trong hoàng hốt lấy lại tinh thần, cười lắc đầu: "Thế gian sự tình không thể cơ cầu, ngươi đã được huyết mạch truyền thừa, dù là chỉ có một dọn, cũng là người đời ta. Không nên gấp, cơ duyên như đến, nên biết kiểu gì cũng sẽ biết." Về phần ngươi cự nhân vừa nhìn về phía Trần Dài quân, nhìn chăm chú nửa ngày, mới thở dài một tiếng: "Thôi, nếu chiến tranh đã sớm kết thúc, ta cái này người đã chết, cũng không tốt giả đứng đấy cái này một vòng linh tính lại còn sống. Các ngươi phải vào Thánh Sơn, liền tiến đi. Cẩn thận một chút, bên trong mặc dù đều là ngươi lão tiền bối, như ta giống như còn có thể còn có một đường lý trí lại không nhiều. Nên giết liền giết, không cần nương tay. Chỉ nhớ kỹ một câu, không có được, chớ có cưỡng cầu." Sau khi nói xong, cũng không để ý hai người là phản ứng gì. Xa xăm ánh mắt nhìn về phía chân trời, kéo ra cái giống như nụ cười dễ cận. Không cầu hoa tươi thời gian thấm phát, tiểu bối không có bị khổ không biết trời cao đất rộng, lại cũng dám nói sảng được giới. Nói xong, cự nhân chậm rãi nhắm mắt lại, chấp niệm triệt để tiêu tán. Long đất đế binh bọn họ không có linh khí trèo trống, cũng không còn cách nào dục dịch, chỉ có thể hóa thành tử vật, tại trong thời gian dài rằng giặc chậm rãi mục nát. Trên băng nguyên, nặng lại chỉ còn bên dưới Trần Dài quân cùng sát sinh nữ đế hai người, hoàn toàn yên tĩnh. Hai người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được trong mắt đối phương nghiêm trọng. Không hắn, cái này không hiểu xuất hiện lại không hiểu biến mất cự nhân, giao lưu mặc dù không nhiều, nhưng câu nói ở giữa lộ ra lượng tin tức quá lớn. Cái gì gọi là tộc nhân dốc toàn bộ lực lượng? Pháp tắc trong trí nhớ trận đại chiến kia đến cùng vì sao mà lên? Cái gì gọi là tiểu bối vô trí nói rằng thượng giới? Bên trong ngọn thánh sơn có cái gì? Giọt máu kia mạch đến cùng là ai truyền thừa? Sát sinh nữ đế làm sao lại thành người đời ta trong thánh sơn, làm sao lại đều là nàng tiền bối? Lại vì sao liên tục cường điệu không có được không cần cưỡng cầu? Do xét không ra cự nhân tu vi, nhưng bằng hắn một vòng chấp niệm liền cùng cựu kiếp chân tiên chống đỡ. Như vậy thời kỳ thượng cổ đại chiến song phương, đến tột cùng cường hãn đến mức nào? Phàm mỗi một loại này, tiến vào bí cảnh sau, nghi vấn không những diệt có giải quyết, ngược lại càng để lâu mệt mỏi càng nhiều. Nhưng cũng chính là như vậy, mới nói rõ bọn hắn khoảng cách chân tướng đã rất gần. Lại nói trước mắt, lưng chừng núi cao cự nhân tiểu tán, một mực trốn ở cự nhân sau lưng còn ôm tỷ ba nửa che mặt thánh sơn cũng rốt cục rõ ràng. Nó vương bức như bị đao tức qua, kéo dài vạn dặm, ở giữa lại không có một tơ một hào đứt gãy, đồ vật trên dưới đều là trông không đến cuối cùng, thấy không rõ đến tột cùng cao bao nhiêu. Cứ như vậy đất bằng mà lên, đột ngột đem băng nguyên chặn ngang chặt đứt, không có bởi vì không có quả, phảng phất là bị người nào đặc biệt chuyển đến đặt ở chỗ này giống như. Giữa sườn núi mây mù lờ lờ, ngăn cách trong ngoài cảm giác, hoàn toàn không cách nào cảm ứng trong đó nguy hiểm. Thăng thêm cự nhân tiêu tán trước cảnh cáo, như hắn cường đại như vậy người, trong thánh sơn không chỉ một, lại cũng không có lý trí, để cho người ta nhìn mà dừng lại. Nhưng vô luận là Trần Dài quân hay là sát sinh nữ đế, đều không có do dự chút nào. Đối với xem qua một chút, liền ăn ý nhấc chân hướng về phía trước, phản phất ngăn cản tại trước mặt bọn hắn không phải nguy hiểm trùng điệp cái gọi là thánh sơn, mà chỉ là một lần bình thường gặp thanh. Thua thiệt. Chương 417, thần thú chăm chú nghe. Câu đặt mua chương 417, thần thú chăm chú nghe. Câu đặt mua thánh sơn nhìn như cùng băng nguyên tương liên, kỳ thực không phải vậy. Hai người vừa bước vào núi tuyết, còn chưa kịp quan sát cảnh vật xung quanh, sau lưng liền có một tầng sương mỏng bỗng nhiên dâng lên, đem núi tuyết cùng băng nguyên ngăn cách ra. Trần Dài quân thử thăm dò dùng thần thức xuyên thấu sương mỏng, lại gặp ngoài ý liệu trở ngại, thần thức căn bản dò xét không đi ra. Con đường này, nguyên lai là có đến mà không có về, không thể quay đầu. Xem ra, nơi này xác thực chính là ngươi đã từng tiến vào địa phương Trần Dài quân đạo, có đến mà không có về, xem ra chúng ta chỉ có giải khai thánh sơn bí mật, mới có thể tìm được rời đi biện pháp. Sát sinh nữ đế rút ra giết kiếm, cảnh giác ngắm nhìn một phía, không buông tha bất luận cái gì gió thổi cỏ lay. Nhưng vào lúc này, Trần Dài quân trong đầu, quen thuộc mang theo băng lánh máy móc cảm nhận thanh âm đột ngột vang lên. Cùng tiên khí này đồng bền thánh sơn không hợp nhau. Thật giống như bảy, tám số không ngươi ôm kính sợ đem thần thức dò vào một viên ngọc giản, ý đồ lĩnh hội lao tiền bối lưu lại phù chú hòa pháp, lại phát hiện bên trong là một máy tự động máy đánh chữ bình thường. Để cho người ta trong nháy mắt xuất diễn. Vừa dâng lên khẩn trương cảm giác lập tức biến mất không còn tăm tích. Đốt. Phát động lâm thời nhiệm vụ. Nhiệm vụ tên, đạt được huyết mạch truyền thừa nhiệm vụ giới thiệu văn tắt, trong thánh sơn hình như có kỳ dị, nếu có thể dò xét rõ ràng, cũng đạt được thượng cổ huyết mạch truyền thừa, nhất định có thể làm ký chủ tu vi rất có tinh tiến. Ở thiên địa sinh sôi cũng hữu ích chỗ. Nhiệm vụ kỳ hạn, không hạn nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiến độ, không nhiệm vụ hoàn thành ban thường 1, thần thú chăm chú nghe pháp thân binh giải tiền 1 cấp nhiệm vụ hoàn thành ban thường 2, phương Tây Quỷ Đế Triệu Văn cùng pháp thân binh giải tiền ngũ cấp nhiệm vụ hoàn thành ban thường 3, Tông Linh 7 không phải thiên cung thạch sủng thiên thần pháp thân đại đế trung kỳ nhiệm vụ hoàn thành ban thường 4, Quỷ binh đại thánh cảnh phải chăng đưa ra, là không. Trần Giai Quân ánh mắt lóe lên. Đến dò xét huyết mạch truyền thừa bí mật, thứ nhất là tự thân tu vi, thứ hai cũng không phải không nghĩ tới thay nguyên ương giới tìm kiếm có thể vạn thế an bình phương pháp. Không nghĩ tới, còn có thể phát động hệ thống nhiệm vụ. Ngược lại là nhất cử lưỡng tiện. Mặt khác, hệ thống nhiệm vụ phát động cũng tương đương cho Trần Giai Quân một cái rõ ràng nhắc nhở. Truyền thừa bí mật, hoàn toàn chính xác ngay tại ngọn thánh sơn này bên trong. Xem ra hệ thống này tác dụng vẫn rất rộng khắp. Trần Giai Quân kéo ra nụ cười thản nhiên, đối sát sinh nữ đế nói nơi đây chính là truyền thừa chỗ, định không chỉ một thủ hộ giả, cẩn thận chút. Sát sinh nữ đế im lặng gật đầu. Mặc dù không biết Trần Giai Quân vì cái gì chắc chắn như thế, nhưng từ tận mắt thấy cái kia ba tôn bị miểu sát chân tiên hải cốt sau, nàng đối với Trần Giai Quân liền có tuyệt đối tín nhiệm. Dù sao thế gian này, tuyệt đại bộ phận vấn đề đều có thể dựa vào thực lực giải quyết. Hai người dọc theo đường núi gặp gềnh ngưng lên, trên đường đi quả nhiên cũng gặp phải không ít bóng người, đại đa số đều cùng trước núi như người khổng lồ, là trải qua nhiều năm không tiêu tan chấp niệm mà thành. Chỉ có số ít là đế binh. Những người này hoặc cùng cự nhân giống như cao lớn uy mãnh, có thể là người bình thường bộ dáng. Duy nhất điểm giống nhau chính là con mắt xích hồng, trừ giết chóc dục vọng bên ngoài không có bất kỳ tình cảm gì. Nhìn thấy hai người liền tựa như phát hiện con mồi, đối mặt lợi dụng tướng mệnh đỏ sức, căn bản là không có cách giao lưu. Cũng may hai người thực lực cường hãn, ngọn thánh sơn này bên trong người cũng không thủ sơn cự nhân như vậy cường hãn, ngược lại từ lúc đối mặt lên liền đều là một bộ nỏ mạnh hết đà bộ dáng. Dễ dàng liền tại Trần Giai Quân dưới kiếm tiêu tán. Nhân số tuy nhiều, lại cũng chỉ có thể đối với hai người tạo thành một chút xíu ảnh hưởng mà thôi. Nhưng ở đám tên điên kiên nhẫn cản trở bên dưới, hai người mặc dù không đến mức thụ thương, nhưng vẫn là không thể tránh né tại mảnh này xa lạ trong thánh sơn lạc đường. Không cách nào phi hành cấm chế còn tại, trong núi khắp nơi đều là một mảnh trắng xóa, trong bí cảnh cũng vô pháp dùng ánh sáng mặt trời đến phân rõ phương hướng. Trần Giai Quân ra hiệu sát sinh nữ đế dừng lại. Sau một khắc, vô số tinh tế linh khí chi kiếm hạt mưa giống như từ Trần Giai Quân đầu ngón tay bay ra, hóa thành đầy trời mưa bụi, rơi vào không biết con đường phía trước trong núi tuyết. Thỉnh thoảng có mũi kiếm sắc bén đụng vào trên tầng băng, phát ra kim thạch tương giao giòn vang. Ngọn thánh sơn này quả thật quỷ dị. Đại đa số linh khí đoạn kiếm đâm vào trên mặt băng, vậy mà trực tiếp bị bắn ngược về không trung, lại quay đầu trở lại Trần Giai Quân trong nội phủ, mà không cách nào đối với mặt băng tạo thành dù là một chút xíu tổn thương. Bất quá hắn làm như thế, vốn cũng không phải là vì phá băng. Cái kia linh khí trong kiếm bao hàm có ngàn vạn thần thức, rất nhanh liền trợ giúp Trần Giai Quân phân biệt ra một con đường, sát sinh nữ đế ngầm hiểu, lập tức đuổi theo. Hai người lần theo linh khí kiếm phương hướng, một đường quả nhiên thông suốt, chỉ ngẫu nhiên có lâm vào điền cuồng chấp niệm đến đây quấy rối, cũng đều bị hai người thuận tay chém giết. Chỉ có thể nói, thủ sơn cự nhân thật sự là lo lắng vô ích. Sát sinh nữ đế đạt được truyền thừa vốn là ngoài ý muốn, không có bao nhiêu khái niệm, càng không khả năng bởi vì một câu người đời ta liền thật đối với mấy cái này thời kỳ thượng cổ chấp niệm sinh ra tình cảm. Không Trần Giai Quân thì càng không cần nói, thế gian không còn so với hắn tâm trí càng kiên định hơn người. Lại thế nào khả năng nương tay? Có lẽ đổi một cái trước được biết đại chiến chân tướng, lại nhiều sầu thiện cảm chính đạo truyền nhân ở đây, sẽ bởi vì những này lâm vào điên cuồng chấp niệm phía sau cố sự dao động, dẫn đến bó tay bó chân, cuối cùng kiệt lực tại cái này không có cuối trong thánh sơn, hóa thành chấp niệm bên trong một thành viên. Nhưng đối với hắn hai người tới nói, căn bản liền không khả năng. Không biết đi được bao lâu, cái này đến cái khác chấp niệm bị cưỡng ép chặt đứt, hai người tựa hồ đi tới thánh sơn chi đỉnh, phát hiện một tòa xanh biết hàn đàm, lại không có bị đông cứng. Hàn đàm thanh tịnh tới đáy, chỉ gặp đáy nước trong tầng băng, lại có một cái thật nhỏ cửa hàng, chỉ có thể cho một người xoay người thông qua. Thứ nơi sâu xa, hai người không biết sao đồng thời khẳng định, bọn hắn thư muốn tìm nhất định ngay tại trong động. Phù phù, hai người không có giao lưu, cơ hồ tại đồng thời nhảy xuống, như linh hoạt con cá giống như hướng cửa hàng bơi đi. Cái kia hàn đàm thủy băng hàn thấu xương, so trong dự tính phải sâu bên trên rất nhiều, còn thỉnh thoảng có mất khống chấp niệm bóng người từ dưới nước đánh lén. Phàm là tu vi không đủ, tâm trí không kiên, rất có thể trước bị hàn khí xâm lấn nội phủ, lại bị lâm vào điên cuồng địch nhân tứ phía vây công, như vậy chết ở trong nước. Cũng may hai người đều không phải là hạng người tầm thường. Trần Giai Quân chính là chân tiên chi thể, căn bản không sợ rét lạnh nắng nóng, ở trong nước hành động tự nhiên. Sát sinh nữ đế hơi thua kém một chút 4.7, nhưng cũng kịp thời lấy ra một viên tị thủy châu, dòng nước tự phát né tránh. Không có dòng nước lực cản, chỉ cần đối kháng rét lạnh cùng bị tập, nữ đế rất nhanh liền cùng Trần Giai Quân bình thường thành thạo điêu luyện đứng lên. Chấp niệm cũng không có nhục thể, bị chém giết cũng sẽ không đổ máu. Hai người không biết chặt đứt bao nhiêu chấp niệm, nước đầm cũng vẫn như cũ thanh tịnh trong suốt, hai người rốt cục đã tới miệng huyệt động. Cửa hàng có một tầng thật mỏng bình chướng. Trần Giai Quân thử thăm dò chạm đến, lập tức cảm thấy đau cắt giống như đau đớn, đông dừng thu tay lại đến. Bình chướng sừng sững bất động. Hai người liếc nhau, sát sinh nữ đế trong nháy mắt lĩnh hội, quả quyết tại đầu ngón tay vạch ra một đầu vết thương, nhiệt huyết cuồn cuộn chảy xuống. Lại lấy đổ máu ngón tay mò về bình chướng. Đột nhiên, bình chướng đông nhiên hóa thành sương mù, lại thật bị sát sinh nữ đế vừa chạm vào sở, liền thật mở ra. Chương 418, bí cảnh cuối cùng cầu đặt mua. Chương 418, bí cảnh cuối cùng cầu đặt mua. Trần Giai Quân cùng sát sinh nữ đế khác biệt duy nhất là mấy trăm vạn năm trước, giọt kia ngẫu nhiên tụ hợp vào sát sinh nữ đế huyết mạch.
Sự tình rất rõ ràng, huyết mạch truyền thừa bản thân coi như không trong huyệt động, bên trong cũng nhất định có tương quan bí mật. Nghĩ tới đây, Trần Dài Quân trong đầu đột nhiên có cái suy nghĩ chợt lóe lên, mấy trăm vạn năm trước, sát sinh nữ đế sở dĩ đột nhiên đạt được truyền thừa, thật là ngẫu nhiên sao? Cơ duyên thứ này nhìn không thấy sở không được, tựa hồ thật là xem mặt. Nhưng chỉ cần tại tu đạo một đường bên trong đi được đầy đủ dài, cũng rất ít lại đi tin tưởng trùng hợp cùng ngẫu nhiên. Nhân quả báo ứng, vòng vòng đan xen, bất cứ chuyện gì truy đến cùng sau đều có thể tìm tới tương ứng nhân quả. Như vậy sát sinh nữ đế nhân quả, lại là cái gì đâu? Thánh Sơn dưới chân, cái kia duy nhất còn có lý trí người thủ sơn, nhìn về phía sát sinh nữ đế lúc, biểu lộ rõ ràng là tự ái. Mặc dù không có trực tiếp trả lời có quan hệ truyền thừa bí mật, nhưng rất rõ ràng cũng không phải là xuất phát từ ác ý, mà là cùng loại với trưởng bối đối với tiểu bối khảo nghiệm. Cái này rất không có đạo lý. Cái nào 30 sợ tiếp thụ qua một giọt bản tộc huyết mạch truyền thừa, dù sao cũng qua không biết bao nhiêu ức năm, cũng không phải thật huyết nguyên hậu bối. Làm sao có thể như vậy? Trừ phi, cái kia thủ sơn cự nhân trong miệng tộc ta vốn cũng không phải là dựa vào huyết nguyên gắn bó gia tộc, mà là thông qua nhất định phương thức tiếp nhận truyền thừa sau, tự nhiên là thành tộc nhân. Nếu không quá không hợp lý. Sát sinh nữ đế hỏi, đi vào sao? Trần Dài Quân gật gật đầu, hai người một trước một sau, xoay người đi vào chật hẹp cửa hang. Sau khi đi vào, cũng không có sáng tỏ thông suốt, chật hẹp hang động sâu không thấy đáy, đen đến đưa tay không thấy được năm ngón. Ngược lại là nước đầm không biết bị thứ gì ngăn cách, cho dù cấm chế bị giải khai, trong động vẫn như cũ rất nhẹ nhàng khoan khoái. Trần Dài Quân đầu ngón tay nhóm lửa mầm, chiếu sáng dưới chân một vòng. Nhưng rất nhanh, ngọn lửa giấy lên sau vẫn chưa tới một giây, liền hấp hối dập tắt xuống dưới. Nếm thử nhiều lần đều là như vậy, giống như trong huyệt động này không cho phép một tia sáng. Nhưng từ mấy lần chớp lóe bên trong, cũng đủ làm cho hai người thấy rõ ràng trong động một chút tình hình. Trước mặt bọn hắn là một đầu hẹp dài, nhân công mở ra tới thông đạo, lờ mờ còn có thể trông thấy bạo lực anh kích vết tích, xem ra đã thông đường hầm người tính tình không thế nào tốt. Trừ cái đó ra, có lẽ là vì bất lực ý, cũng có thể là trong thánh sơn có cái gì kiêng kỵ. Đầu thông đạo này mười phần thấp bé, một đường muốn túi đầu mới có thể đi lên, để cho người ta kìm nén đến hoảng. Cũng may Trần Dài Quân cùng sát sinh nữ đế ý chí viễn siêu phàm nhân, đổi thành tâm trí không mạnh, khả năng đã sớm tại cái này không giới hạn hắc ám cùng trong sự ngột ngạt bực bội không thôi, dần dần mất lý trí. Hai người mười phần kiên nhẫn, cũng không có cấp tốc ghé qua, mà là hóp lưng lại như mèo đi không sai biệt lắm trọn vẹn 2 phút đồng hồ, mới cuối cùng đến đầu. Trước mắt rốt cục sáng tỏ thông suốt. Đó là một chỗ khoáng đạt bằng phẳng đất trống, bởi vì quá tối, thấy không rõ cuối cùng có cái gì. Trần Dài Quân thử thả ra thần thức. Dưới tình huống bình thường, chân tiên thần thức đủ để bao phủ toàn bộ nguyên ương vị diện, quét như thế mấy bước đường căn bản không nói chơi. Khả Trần Dài Quân rất nhanh phát hiện, tại địa phương này, thần thức ngoại phóng trở nên dị thường khó khăn, quét liên tục rõ ràng dưới chân 2-3 bước đều mười phần miễn cưỡng, càng đừng đề cập đem toàn bộ hang động đều tra xét xong. Người đi thử một chút. Trần Dài Quân nhìn về phía sát sinh nữ đế, có thể là nơi đây bài xích ngoại nhân. Tốt. Sát sinh nữ đế ngầm hiểu, thử thả ra thần thức, nhưng rất nhanh liền mồ hôi đầm địa, hô hấp không khoái, không thể không đem thần thức thu nạp trở về mới tốt nữa điểm. Nàng giống Trần Dài Quân lắc đầu, ra hiệu chính mình cũng không được. Xem ra chúng ta cách rất gần. Trần Dài Quân không lo ngược lại còn mừng, trong mắt lóe lên ánh sáng, chỉ có nơi quan trọng nhất, cấm chế mới có thể nghiêm mật như vậy. Sát sinh nữ đế đồng ý, mà lại vào động sau, liền không còn chấp niệm phải dối. Đủ để chứng minh nơi đây mười phần đặc biệt. Vừa dứt lời, hai người đột nhiên cứng đờ, trên lông mày cấp tốc ngưng tụ lại một tầng thật mỏng băng xương, nháy mắt mấy cái liền nhào tốc rơi xuống, đồng thời giá rét thấu xương quét sạch toàn thân. Quá lạnh. Trần Dài Quân bỗng nhiên nhíu mày. Lấy tu vi của hắn cũng sớm đã nóng lạnh bất sầm, sát sinh nữ đế có lẽ còn có thể cảm giác được hàn ý, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sợ sệt rét lạnh. Không thích hợp. Không, không chỉ là lạnh. Sát sinh nữ đế đột nhiên nói, ta có loại cảm giác rất không thoải mái, giống như chính mình cũng không phải là tu sĩ, mà là tay không tấc sắt phàm nhân. Đồng thời rét lạnh còn tại tăng lên. Giống như là hai cái người bình thường ngộ nhập núi tuyết, cùng ngoại giới mất đi liên hệ, lập tức liền muốn đông chết một dạng, khiến người từ đáy lòng vô lực. Trần Dài Quân trầm giọng nói, đi lên phía trước. Hai người lập tức tăng tốc bước chân. Đây là trực tiếp đối với ý thức xâm nhập, lại tiếp tục chờ đợi, bọn hắn rất có thể hãm tại đối với hiện trạng vô lực bên trong, thật bị chết quóng. Chỗ này vị thánh sơn quả thật vô cùng kỳ dị. Ngưng thần tụ khí, buông lòng một chút. Trần Dài Quân chú ý tới sát sinh nữ đế căng cứng, đột nhiên nói, không cần chú ý nhiệt độ, ngẫm lại mặt khác, coi chừng tẩu hỏa nhập ma. Tu đạo trên đường, tâm ma như bóng với hình. Bất luận chân tiên hay là trúc cơ, tẩu hỏa nhập ma cũng giống như cái kim cô chú, gắt gao quấn tại tất cả tu sĩ đỉnh đầu, mà không cách nào chống cự tàn khốc môi trường tự nhiên. Rất dễ dàng khiến người sinh ra tâm tình tiêu cực, để tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Sát sinh nữ đế đột nhiên run lên, lúc này mới phát hiện chính mình không đối, vội vàng điều tức. Hai người ngay tại cái này không gió lạnh thấu xương giá lạnh bên trong tiến lên, cũng không biết đi được bao lâu, mới rốt cục phát hiện từng tia ánh sáng sáng, giống như là trong đêm tối đống lửa giống như loa mắt. Cùng lúc đó, một đoạn tiếng địch từ xa mà đến gần vang lên, làn điệu giãn ra mà du dương, phảng phất xuân sau mưa phùn, trong nháy mắt rửa sạch hai người trong linh hồn rét lạnh. Trước mắt đống nhiên sáng lên, nguyên 350 đến hai người chẳng biết lúc nào đã đi ra hang động, đi vào một cái khô cạn suy bại bên hồ sen. Mà theo tiếng địch, khô cạn hồ sen rất nhanh bị dòng nước thanh tịnh tràn ngập, suy bại lá sen từng mảnh nở rộ, như là nhẹ giải áo tơ mỹ nữ, vây quanh một đóa bóng ánh sáng long lanh hoa sen. Hoa sen kia lại không phải là bình thường bộ dáng, xa xa thế mà có thể ngửi được một sợi nhàn nhạt mùi máu tươi, chiêu cáo hoa này không giống bình thường. Chẳng biết tại sao, đang nghe tiếng địch, nhìn thấy hoa nở một khắc, hai người bởi vì công lực bị quản chế mà hơi nôn nóng nội tâm bỗng nhiên an định lại. Sát sinh nữ đế ngơ ngác nhìn chằm chằm cái tiêu hoa, thì thào mở miệng, kỳ quái, cái này hoa để cho ta có loại cảm giác thân thiết. Không đợi Trần Dài Quân nói cái gì, chỉ nghe có một trong sáng hùng hậu tiếng nói tại hai người bên tai đồng thời vang lên, mang theo một chút ý cười. Các ngươi quả nhiên tìm tới. Ai? Sát sinh nữ đế bỗng nhiên cảnh giác lên, ai đang nói chuyện? Trần Dài Quân lại mỉm cười, dùng xuống quai hàm chỉ hướng hoa sen, nhàn nhạt hỏi, ngươi là ai? Giọng nói này mặc dù từ bốn phương tám hướng vào tới, tựa hồ tìm không thấy đến chỗ, nhưng đối với Trần Dài Quân mà nói, nhưng không giấu giếm được ánh mắt của hắn. Hoa sen quả nhiên giật giật. Một đạo bóng người mơ hồ tại đường biển hiện, dần dần trở lên rõ ràng, đúng là cái trẻ tuổi nam tử tuấn tú. Hắn nhìn về phía sát sinh nữ đế, quan sát một hồi, mỉm cười thở dài, đáng tiếc. Chương 419, Thánh Sơn chuyển thừa cầu đặt mua. Chương 419, Thánh Sơn chuyển thừa cầu đặt mua có ý tứ gì? Sát sinh nữ đế không có bởi vì nam tử thân thiết mà trầm tĩnh lại, ngược lại càng thêm cảnh giác. Trần Dài Quân thượng trước một bước, cùng sát sinh nữ đế đứng song vai. Nam tử này không có người sống khí tức, nhưng cũng không có trước đó tại bên trong ngọn Thánh Sơn gặp phải những người kia một dạng, có làm cho người điên cuồng chấp niệm. Ngược lại mười phần ôn hòa, có điểm giống thế giới người phàm nói tới nhẹ nhàng quân tử. Nam tử đối với Trần Dài Quân thân mật cười cười, lại đối sát sinh nữ đế nói không cần khẩn trương, ta chỉ là một vòng tàn ảnh, chỉ có thể động động một mép, không có bất kỳ cái gì lực sát thương. Sát sinh nữ đế mặt như băng sương, căn bản bất vi sở động. Nam tử tựa hồ rất bất đắc dĩ, nhẹ nhàng lắc đầu, tốt ta, ta có thể hiểu được. Hắn phất phất tay, hoa sen tản mát ra trận trận thanh hương, làm lòng người bỏ thần gì. Hai người tự đại chiến bắt đầu sau ngựa không dừng vó chạy ngược chạy xuôi tích lũy xuống mọi mệt, trong nháy mắt biến mất không còn tâm tích. Trần Dài Quân nhíu mày hỏi, ngươi nói đáng tiếc là có ý gì? Nàng truyền thế, đương nhiên đáng tiếc. Nam tử trả lời, yên tâm, các ngươi nếu có thể tìm tới nơi này, đã đại biểu Thánh Sơn tán thành. Dù cho các ngươi không hỏi, ta cũng sẽ không giấu giếm. 500 vạn năm trước, ngươi giác ngộ cùng đạo tâm đạt được Thánh Sơn tán thành, lại đang trong bí cảnh thông qua tâm tính thí luyện, bị tuyển định làm truyền thừa người thừa kế. Đáng tiếc lúc đó ngươi hãy còn quá yếu, tinh thần cùng lục thể đều không thể tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Nam tử ôn hòa nhìn xem sát sinh nữ đế, thế là chỉ có thể tiến hành theo chất lượng, trước hết để cho ngươi đạt được một giọt máu mạch, để mà gia tốc tu vi, gen lục thể, đợi thực lực đầy đủ sau, liền đưa ngươi triệu hồi Thánh Sơn tiếp nhận hoàn chỉnh truyền thừa. Đáng tiếc là, tại 100 vạn năm trước đại chiến bên trong, ngươi thần hồn câu diệt, mà có thể tiếp nhận truyền thừa, chỉ có cũng không chuyển thế qua linh hồn. Nói cách khác, ta hiện tại không có tiếp nhận truyền thừa tư cách. Sát sinh nữ đế mặt không biểu tình, cũng không có tiếc nuối hoặc hối hận dáng vẻ. Ngươi cái gọi là truyền thừa đến cùng là cái gì? Gia tốc tu vi ta hiểu, rèn nhục thể lại là cái gì? Còn có, ta không nhớ rõ lúc đó tại trong bí cảnh có tiếp thụ qua tâm tính thí luyện. Thánh Sơn thí luyện vô ảnh vô hình, ngươi lúc đó một lòng đội vã tìm ra đường, không có chú ý cũng bình thường. Nam tử cười nói, về phần rèn nhục thể, ngươi nhìn siêu. Ý mắng kình phong phất qua, sát sinh nữ đế trên bàn tay lập tức xuất hiện một đầu ngón trỏ dáng dấp vết thương, máu chảy ồ ạt. Ngươi. Sát sinh nữ đế giận tái mặt, lúc này liền muốn tế ra pháp bảo, lại bị Trần Dài Quân ngăn cản lại. Chờ chút. Trần Dài Quân nhìn chằm chằm vết thương, biểu lộ kỳ dị bên trong mang theo bừng tỉnh đại ngộ. Sát sinh nữ đế không hiểu thấu cúi đầu đi xem, lại phát hiện vừa mới còn máu chảy ồ ạt vết thương, đang lấy mắt thường có thể nhìn thấy tốc độ cấp tốc khép lại. Không đến 5 giây, vết thương hoàn toàn biến mất không thấy, ngay cả vết sẹo đều chưa từng lưu lại. Thấy được, nam tử tiện tay một vòng, sát sinh nữ đế vết máu trên tay lập tức bay hơi sạch sẽ. Cái này 500 vạn năm trước, ngươi thương miệng tốc độ khép lại có phải hay không càng lúc càng nhanh, thậm chí có chút vết thương nhẹ trong khi hô hấp liền có thể khôi phục. Đó chính là truyền thừa lực lượng. Về phần tộc ta truyền thừa đến tột cùng là cái gì, bên trong lại giống như cớ gì sự tình. Rất xin lỗi, chỉ có chân chính tiếp nhận toàn bộ truyền thừa giả mới có tư cách biết được. Sát sinh nữ đế trầm mặc không nói, cũng không có phản bác, cũng không có truy vấn. Trần Dài Quân thế là hiểu được, nam tử này nói tới đích thật là sự thật. Ngươi là ai? Trần Dài Quân hỏi, truyền thừa thủ hộ giả sao? Phải chăng có tư cách tiếp nhận truyền thừa là do ngươi đến phán định? Nam tử lắc đầu, cũng không phải, ta bất quá là lưu lại tới một vòng ý thức, nhận dẫn đạo hậu thế truyền thừa giả chức trách. Về phần ai có tư cách tiếp nhận, chỉ có Thánh Sơn có thể phán đoán. Ý hắn có hàm ý nhìn về phía Trần Dài Quân, ngươi tới chỗ này, chắc hẳn cũng là vì truyền thừa. Không sai, Trần Dài Quân thoải mái thừa nhận, xin hỏi như thế nào mới có thể đạt được nó? Nam tử sững sờ, giống như không nghĩ tới Trần Dài Quân thế mà cứ như vậy thừa nhận. Trong lúc nhất thời không có phản ứng, Trần Dài Quân cười nhạt một tiếng, làm sao, ta còn tưởng rằng không có bị các ngươi Thánh Sơn ngăn cản, chính là có tư cách gì tứ. À, thật có lỗi. Thất lễ. Nam tử lấy lại tinh thần, cười khổ nói, ta còn tưởng rằng ngươi liệu sẽ nhận, để cô nương kia thay ngươi hỏi ra mớn. Không đợi Trần Dài Quân trả lời, lại phối hợp lắc đầu, cũng đối, nếu ngươi cũng là Ngụy quân tử bên trong một thành viên, không có khả năng thông qua Thánh Sơn khảo nghiệm đến nơi đây. Tòa Thánh Sơn này tựa hồ là có ý thức. Nam tử nghiêng tai lắng nghe nửa ngày, bờ môi im ắng khép mở, không biết tại cùng ai giao lưu. Một lát sau, nam tử nhìn xem Trần Dài Quân cười ra, cũng không phải là trước đó loại kia tránh xa người ngàn dặm lễ phép mỉm cười, mà là nụ cười chân thành. Thì ra là thế, ngươi tại nguy nan bên trong cứu vớt thương sinh, đạt được pháp tắc tôn trọng, khó trách Thánh Sơn sẽ tán thành ngươi, mới vừa rồi là ta mạo phạm. Trần Dài Quân gật gật đầu, xem như tiếp nhận nam tử xin lỗi, tiếp tục hỏi, như vậy trả lời đâu? Đạt được Thánh Sơn tán thành bước vào nơi đây, chỉ là trải qua đệ nhất trọng khảo nghiệm. Nam tử nhìn một chút sát sinh nữ đế, lại lần nữa nhìn về phía Trần Dài Quân, ý vị thâm trường, chỉ có một loại người mới có thể chân chính đạt được hoàn chỉnh huyết mạch truyền thừa. chính là đạt được vị diện pháp tắc thừa nhận, trở thành vị diện thủ hộ giả người, cũng chính là tục xưng vị diện chi chủ. Bây giờ thế giới bị trở thành nguyên ương giới. Như vậy ngươi muốn lấy được nguyên ương giới pháp tắc tán thành, trở thành thủ hộ giả sau, mới có thể tiếp nhận toàn bộ truyền thừa. Về phần ngươi nam tử lại đối sát sinh nữ đế đạo, lấy thân tuấn đạo tuy là chúng ta tín ngưỡng, nhưng đến cùng hay là chuyển thế, rất xin lỗi. Sát sinh nữ đế mí mắt đều không có động một cái, không có có thể xin lỗi, chính ta quyết định, cùng các ngươi không có quan hệ. Nam tử tựa hồ đối với sát sinh nữ đế 10 phần thưởng thức, lại tốt nói an ủi hai câu. Mới một lần nữa chuyển hướng Trần Dài Quân, Thánh Sơn nói cho ta biết, ngươi bây giờ đã có chân tiên tu vi, cũng đánh lui lại thiên thế giới các tu sĩ. Tại lực lượng một đạo bên trên, đã được đến pháp tắc tán thành. Nhưng chỉ có lực lượng còn không được, ngươi nhất định phải chứng minh có thủ hộ nguyên ương giác ngộ cùng lòng tin, mới có thể cuối cùng được đến pháp tắc thừa nhận, trở thành nguyên ương giới thủ hộ giả. Trần Dài Quân nhíu mày, như thế nào chứng minh? Cũng không thể cũng cùng sát sinh nữ đế một dạng, cùng người xâm nhập đồng quy vu tận một lần đi, đến. Cái kia không thành vòng lặp vô hạ sao? Rất đơn giản, nam tử nháy mắt mấy cái, cơ giới hóa ra mặt cùng trong mắt dí dỏm thật sự là 10 phần không đáp, về khoảng cách một nhiệm kỳ chuyển thừa giả bất lạc, đã qua ước vào năm. Là bảo đảm thế gian an bình, chúng ta cũng cần mau chóng tìm kiếm được có tư cách tiếp nhận chuyển thừa người. Vì thế, ngươi chỉ cần tiếp nhận Thánh Sơn khảo nghiệm, chứng minh chính mình tâm tính, pháp tác tự sẽ tán thành. Trần Dài Quân đạo, giống như 500 vạn năm trước sát sinh nữ đế. Không, cái kia không giống với nam tử giải thích nói, đó bất quá là cái nho nhỏ thí luyện, chân chính tâm tính khảo nghiệm muốn tàn khốc rất nhiều. Ta bộ tộc đời đời bảo đảm thế giới an bình, quyết không cho phép chuyển thừa bị người trong ma đạo cùng tâm tính mềm yếu hạ người đạt được. Ngươi nếu thật muốn tiếp nhận, cần làm tốt giác ngộ. Trong Thánh Sơn không phân ngày đêm, cũng sẽ không nói khác, ngươi cũng có thể từ từ cân nhắc so. Nam tử ngữ khí chân thành, dường như chân tâm thật ý là Trần Dài Quân cân nhắc. Trần Dài Quân lại đống nhiên cười một tiếng, không cần cân nhắc, tới đi. Chương 420, chém tâm ma. Cầu đặt mua chương 420, chém tâm ma. Cầu đặt mua vừa dứt lời, chung quanh một lần nữa trở nên rét lạnh đứng lên. Thanh tịnh hàn đảm, chẳng biết lúc nào biến thành đục ngầu nước động, tàn mát ra trận trận gây mũi mùi ối. Sát sinh nữ đế, nam tử thần bí, lá sen hoa sen, đều phảng phất chưa từng tồn tại, đen kịt trên mặt nước trống rỗng. Thiên hạ bát hoang bên trong, chỉ có Trần Dài Quân một người. Trần Dài Quân tỉnh táo nhìn chung quanh bốn phía, đột nhiên toàn thân rét run, vô số suy nghĩ từ trong đầu nhanh chóng lướt qua. Còn chưa kịp chỉnh lý rõ ràng, lúc đầu bởi vì Thánh Sơn cấm chế mà trở nên trì độn thần thức bỗng nhiên mẫn cảm đứng lên, phảng phất có thể bao quát vũ trụ thiên địa, làm cho người bỗng nhiên sinh ra trên trời dưới đất đều nắm trong tay ảo giác. Nếu là người khác, khẳng định sẽ mê thất tại chấp trưởng thiên địa trong khoái cảm, khiến cho tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Trần Dài Quân lại chỉ là nhẹ nhàng liếc mắt vũ trụ bát hoang một chút, liền như không việc thu hồi tinh lực, một lần nữa chú ý tới trở nên mẫn cảm thần thức. Tâm ma tùy tâm mà sinh, nhắm chuẩn chính là người nội tâm yếu ớt nhất bộ phận. Thần thức đột nhiên trở nên mẫn cảm mà bao la, chính không bàn mà hợp Trần Dài Quân định phong tạo cực dục vọng khống chế, cùng không cho phép bất cứ chuyện gì mất khống chế kiên định chấp niệm. Không thể không nói, nam tử thần bí kia đem chính mình kéo vào, đích thật là hàng thật giá thật tâm ma bí 537 cảnh. Đáng tiếc, chính mình sớm bị nhận định là U Minh chi chủ, khống chế toàn bộ U Minh thế giới, cũng không phải là chủ U Nhi Bi U Kỳ Thái Điều. Bất luận là tự chủ hay là lý trí đều bị rèn đến cực kỳ kiên định, căn bản sẽ không lại truy đuổi hư vô mở mịt cực hạn lực khống chế. Dùng mênh mông vô ngần thần thức chế tạo giả tượng, đối với Trần Dài Quân tới nói, tựa như ý đồ dùng màu xanh lá pha lê đến thu mua có được toàn bộ mỏ ngọc thành người. Buồn cười, căn bản là không có cách để Trần Dài Quân dao động dù là một tơ một hào. Tâm ma vẫn không buông bỏ. Đợt tiếp theo thế công trong lúc vô tình đến. Nô, tựa như đỉnh đầu lọt vào hành kích bình thường, Trần Dài Quân đỉnh đầu đống nhiên mát lạnh, tất cả ký ức bị một loại nào đó không biết tên lực lượng trải phẳng đi ra. Từ vừa mới xuyên qua lúc, lơ lửng lo sợ lợi dụng hệ thống bắt lấy cái thứ nhất làm ác các quỷ. Tới đất phủ mới thành lập, thu lập cái thứ nhất phán quan, trật tự từ không tới có. Lại đến hoành hành các giới, từng tờ, không rõ chi tiết. Sau đó, những hình ảnh kia bỗng nhiên đình chỉ, dường như bị một bàn tay tùy ý xuyên tạc qua. Trừng ác dương thiện âm tạo địa phủ bị bóp méo thành tà ma ngoại đạo, cứu vớt biến thành chính phủ, các giới đều tại Trần Dài Quân chỉ huy bên dưới máu chảy thành sông. Sát sinh nữ đế từ đáng tin cậy chiến hữu biến thành khuôn mặt đáng ghét tử địch, lại phi nguyên chuyển thế bị bóp méo thành nhắm vào mình âm mưu, tất cả ôn nhu đều lắc mình biến hóa, thành rét lạnh thấu xương cứu hận. Trần Dài Quân một phương diện tại giá rét thấu xương bên trong bảo trì thần trí, đem chân thực ký ức cùng bị xuyên tạc qua kiệt lực phân chia ra đến. Một phương diện khác, cái kia bị dụ hoặc điều động ra cừu hận cùng sát ý cơ hồ không cách nào ức chế. Trong thức hải, tựa hồ có cái thanh âm đang không ngừng lặp lại, giết, đi giết lúc này. Tại sát sinh nữ đế trong mắt, Trần Dài Quân liền cùng đột nhiên nhập định giống như, ánh mắt bỗng nhiên trở nên ngốc trệ, con ngươi bị kín một tầng nhàn nhạt sương mù xám. Đột nhiên, Trần Dài Quân bỗng nhiên nắm chặt bàn tay, nước mắt máu tươi thuận nắm đấm chảy xuống, chính hắn lại giống như chưa tỉnh. Sát sinh nữ đế lập tức lạnh lẽo trừng mắt về phía nam tử thần bí, trong tay giết kiếm dục dịch, ngươi đối với hắn làm cái gì? Không nên gấp, hải tử, hắn sẽ không thế nào. Nam tử vẫn ôn hòa như cũ mà cười cười, đối sát sinh nữ đế mạo phạm không thèm để ý chút nào, chỉ là trong miệng lời nói để cho người ta không dám suy nghĩ sâu xa. Hắn bị dẫn dắt tiến tâm ma trong bí cảnh, chỉ cần đột phá tầng tầng tâm ma, tự nhiên là sẽ tỉnh táo lại. Điểm ấy vết thương nhỏ căn bản không thành vấn đề. Yên tâm, bí cảnh kia chính là Thánh Sơn sáng tạo, tùy từng người mà khác nhau, cũng sẽ không để cho người ta điên cuồng hoặc là tử vong, vô cùng an toàn. Sát sinh nữ đế lại không bị dao động ở, như không thể đột phá tâm ma đâu. Nam tử lại cười nói, đương nhiên sẽ không thế nào, nên tỉnh lại y nguyên sẽ tỉnh lại, chỉ là thôi, tính tình đại khái sẽ phát sinh một chút biến hóa.
Ngươi,
sát sinh nữ đế giận dữ. Dưới tình huống bình thường, các tu sĩ gặp được tâm ma xâm lấn, hoặc là tâm trí kiên định đem nó bóp chết, hoặc là trực tiếp tẩu hỏa nhập ma. Mà tới được bí cảnh cấp độ tâm ma, một khi thành công đem bản tâm bóp chết, sinh ra ảnh hưởng, có thể tuyệt không chỉ phổ thông tẩu hỏa nhập ma đơn giản như vậy. Ngươi sẽ phát sinh biến hóa như thế nào? Sát sinh nữ đế thế nhưng là tận mắt nhìn đến qua. Nói không khoa trương, thần Phật đều sẽ biến thành đồ tệ. Vừa nghĩ tới Trần Dài Quân có thể sẽ bị tâm ma chiếm cứ, nguyên bản cái kia ý chí rộng lớn tâm hệ thiên hạ nam nhân, lại biến thành chỉ biết là giết chóc quái vật. Sát sinh nữ đế liền căn bản ức chế không nổi sát ý. Ngươi có biết hay không, hắn đã sớm là trên thực tế nguyên ương chi chủ, chấp trưởng nguyên ương thế lực cường đại nhất, có thể cùng thượng giới chống lại. Nếu là hắn điên rồi, toàn bộ nguyên ương giới đều sẽ nên đón một trận hạo kiếp. Cái này dĩ nhiên không phải nổi giận toàn bộ lý do, có thể đối mặt cái này mở miệng một tiếng thủ hộ thương sinh tàn ảnh, sát sinh nữ đế cũng vô pháp đem đáy lòng tư tình nói ra miệng. Nam tử nhún nhún vai, hoàn toàn không để trong lòng, không cần phải lo lắng, Thánh Sơn hiểu rõ hết thảy, có thể giải quyết tất cả vấn đề. Về phần giải quyết như thế nào, nam tử cũng không có nói. Nhưng sát sinh nữ đế lại trống rông cảm thấy một chút hơi lạnh. Trong Thánh Sơn bên ngoài, những cái kia chỉ để lại giết chóc bản năng điên cuồng chấp niệm đột nhiên xuất hiện tại não hải. Những tên kia, thật toàn bộ đều là thượng cổ đại chiến lúc lưu lại hải cốt sao? Lúc này Trần Giải Quân trong đầu, tâm ma đã đem ký ức xuyên tạc đến hoàn toàn thay đổi, cũng cương ép nhét vào trong đầu của hắn cùng thức hải dung hợp, giống như đã thành công thay thế lúc đầu ký ức. Trần Giải Quân lập tức sát khí bốn phía, trên mặt che kín sát khí, mi tâm ẩn ẩn có khói đen toát ra, mắt vàng từ từ nhiễm lên xích hồng. Tựa hồ một giây sau, liền bị giết chóc cùng cừu hận bản năng thay thế. Lúc trong bóng tối tâm ma im ắng chế giễu, tại Trần Giải Quân không dành quan tâm chuyện khác lúc, đông nhiên chui vào thức hải. Cái gì u minh chi chủ, bất quá cũng như vậy thôi. Chỉ cần thành công xâm lấn thức hải, đem Trần Giải Quân bản năng bóp chết, nó liền có thể từ đây có được thực thể, hoành hành tại thế gian. Mà Trần Giải Quân lúc này khổ vì cùng giết chóc bản năng đối kháng, căn bản không có khả năng ngăn cản nó. Ha 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 ha. Tâm ma cười the thé không chỉ cảm thấy thành công đang ở trước mắt. Nhưng mà, khi nó hiện lộ ra bản thể chui vào Trần Giải Quân mi tâm, vừa định hưởng thụ thức hải vẫy vùng sảng khoái lúc, đột nhiên cảm thấy một trận đến từ bản năng run rẩy. Không tốt, tâm ma muốn chạy trốn, nhưng cũng không kịp. Trần Giải Quân nhẹ nhàng một cái ý niệm trong đầu, liền đem tâm ma kia hóa thân nghiền vỡ nát, trong mắt xích hồng phi tốc tán đi, ánh mắt một lần nữa trở nên thanh minh. Hắn căn bản không có chịu ảnh hưởng, chỉ bất quá lười nhắc lại cùng tâm ma rằng co, cố ý lộ ra sơ hở hấp dẫn nó chủ quan xuất hiện mà thôi. Với anh, tâm ma đã chết. Bí cảnh ầm vang đổ sụp. Sát sinh nữ đế lo lắng gương mặt, cùng nam tử thần bí biểu tình khiếp sợ, đột nhiên xuất hiện ở trước mắt. Người nam tử vừa phun ra một chữ, sát sinh nữ đế đã không kịp chờ đợi bọn tới Trần Giải Quân trước mặt, một phát bắt được bờ vai của hắn, ngươi không sao chứ? Chương 421, tán thành cầu đặt mua chương 421, tán thành cầu đặt mua đường, nam tử thần bí muốn nói chớ tới gần. Tâm ma tạo thành ảnh hưởng mưa thuận gió hòa, có khả năng mặc dù chém giết tâm ma, tính tình nhưng cũng nhận không thể nghịch ảnh hưởng trái chiều, cần thời gian rất lâu mới có thể tiêu trừ đi. Càng có khả năng chính là, trên thực tế đã bị tâm ma phụ thể, tâm ma kế thừa bản thể tất cả ký ức, mô phỏng ra cùng chủ thể cực kỳ tương tự tình cảm cùng hành vi. Khiến người buông lòng cảnh giác, thẳng đến được tín nhiệm người giết chết cũng không rõ xảy ra chuyện gì. Hiện tại Trần Giải Quân tựa hồ thành công từ tâm ma bí cảnh bên trong tỉnh táo lại. Nhưng thực tế như thế nào, còn không thể vọng hạ quyết định. Nhưng mà sát sinh nữ đế động tác thực sự quá nhanh, tại nam tử lên tiếng nhắc nhở trước đó, cũng đã kéo đến cùng Trần Giải Quân không đến nửa mét khoảng cách, hai tay gắt gao chế trụ bờ vai của hắn. Không có bất kỳ cái gì phòng bị, nam tử lập tức căng cứng, vội vàng muốn cùng Thánh Sơn liên hệ. Một bên khác, Trần Giải Quân chú ý tới nam tử phản ứng, lại chỉ một cái liếc mắt lướt qua, cũng không để ở trong lòng. Tiếp tục dùng hắn cái kia thanh tịnh trong suốt kiên định đôi mắt nhìn chăm chú lên sát sinh nữ đế, dây đặc bàn tay trói ngược lại nàng, cười nói, đừng lo lắng, ta không sao. Như vẹn vẹn chỉ có Trần Giải Quân nhục thể cùng linh hồn, ký ức bị tùy ý suy tạc, tâm trí người kiên cường nữa cũng không có khả năng không bị ảnh hưởng, mà chỉ cần tâm phòng hơi mở ra một kia khe hở, liền sẽ bị tâm ma thừa lúc vắng mà vào. Chỉ bất quá bởi vì hắn là U Minh chi chủ, cùng U Minh thế giới huyết nhục tương liên, sớm cùng U Minh pháp tắc hòa làm một thể, mà pháp tắc là không dùng suy tạc. Trên thực tế, tâm ma kia lại là xuyên tạc ký ức lại là uy bức lợi dụng. Trần Giải Quân nhưng thủy chung không có nhận bất kỳ ảnh hưởng gì, tựa như đang quan sát một bộ lấy thằng hề là nhân vật chính buồn cười phim. Bị xuyên tạc ký ức tại biển thiên thạch bên trong xuyên qua, tựa như những cái kia hiếu kỳ văn học sáng tác bình thường, trừ để cho người ta cảm khái tác giả khẩu vị thực sự không giống bình thường bên ngoài, căn bản không có bất kỳ chỗ dùng nào. Cho nên trên thế giới đại bộ phận tu sĩ đều sẽ gây kích tâm ma bí cảnh. Đối với Trần Giải Quân tới nói, lại so cùng mấy cái chân tiên đối chiến đơn giản hơn, cũng càng không thú vị. Nếu không phải phát hiện cái kia người e ngại tâm ma, kỳ thật lật qua lật lại cũng liền cái kia tam bản phụ lời nói, Trần Giải Quân có lẽ còn sẽ không nhanh như vậy thanh tỉnh. Còn nguyện ý cùng nó chơi bừa. Những lời này đương nhiên không thể nào giải thích, đối mặt sát sinh nữ đế lo lắng ánh mắt, Trần Giải Quân liền biết, cái này thân kinh bách chiến nữ tử cũng sẽ không bị ngôn ngữ thuyết phục. Thế là hắn thoải mái rộng mở thức hải, dẫn đạo sát sinh nữ đế thần thức tham tiến vào, dùng cái này chứng minh không có tâm ma vết tích. Sát sinh nữ đế quả nhiên trầm tĩnh lại, trong lòng cự thạch rơi xuống, da mặt lại lần nữa căng cứng, khôi phục mặt không thay đổi bản sắc. Mà lúc này, nam tử thần bí thai khẽ nhúc nhích, tựa hồ là nghe thấy được cái gì, lúc này mới chân chính lộ ra ngoài ý muốn, ngươi lại thật không bị ảnh hưởng. Nói gì vậy? Đối mặt cái này ngay cả chào hỏi đều không đánh liền xuống sát chiêu tàn ảnh, Trần Dài Quân thái độ liền không có khách khí như thế. Hắn buốc lên đen dài lông mày, cả người từ trong ra ngoài lõm ra kiệt ngạo bất tuần bốn chữ lớn, cười lạnh sáng loáng treo ở trên mặt. Không nói đây là đối với tâm tính khảo nghiệm sao? Nhà các ngươi khảo nghiệm là chuyên môn sông không để cho người khác thông qua thiết định. Nhàn không nhàn. Nam tử lắc đầu, người đang tức giận, kỳ thật không cần thiết, tâm ma bí cảnh không có nguy hiểm tính mạng. Đương nhiên không có Trần Dài Quân treo khoe miệng, liếc xéo hướng Hoa Sen kia cái khác nam nhân tàn ảnh, nhưng ta nếu là không có bản sự này thành tỉnh đi ra, ngươi cũng sẽ không ngăn cản tâm ma xâm lấn đi. Tâm ma xâm lấn không cách nào từ ngoại bộ ngăn cản. Đó là, không có cách nào từ ngoại bộ ngăn cản, nhưng có thể người vì đem tâm ma dẫn đạo đi ra Trần Dài Quân hùng hổ dọa người, nếu như ta bị xâm lấn, sẽ phát sinh chuyện gì? Các ngươi những thủ hộ giả này, tổng không đến mức ta đây tẩu hỏa nhập ma đại ma đầu thả về nguyên lương đi thai họa chúng sinh đi. Nam tử trầm mặc không nói, chỉ dùng cặp kia thanh tịnh đôi mắt nhìn xem Trần Dài Quân. Đấy mắt, giống như hắn đối mặt tâm ma lúc như vậy kiên định. Sát sinh nữ đế lấy lại tinh thần, vừa sợ vừa giận nói có ý tứ gì? Trần Dài Quân nhún nhún vai, không có ý gì, bất quá là nếu như ta không có thông qua khảo nghiệm, bị tâm ma chiếm cứ tâm thần, chỉ sợ cũng không có cách nào từ tòa thánh sơn này đi ra. Ta nói đến nhưng đối với thủ hộ giả, tại hạ cũng không phải là thủ hộ giả. Nam tử hiếm thấy dùng lời nói khiêm tốn, trên nét mặt lại nhìn không ra ấy nấy, thánh sơn không gì làm cũng được, cho dù dưới chân tâm trí không kiên không có thể chịu cự tâm ma, chỉ cần tại trong thánh sơn tĩnh tâm tu dưỡng một đoạn thời gian, tâm ma tự sẽ tán đi. Trần Dài Quân cười nhạo, đúng vậy a, ngay cả bị tâm ma xâm lấn cũng sẽ không bị giết chết, hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm tính mạng. Về phần muốn tại thánh sơn tĩnh dưỡng bao lâu, cường đại như vậy tâm ma lại có hay không thật sẽ theo thời gian tan biến giảm đi, vậy liền không đủ là ngoại nhân nói. Không cầu hoa tươi sát sinh nữ đế cỡ nào nữ nhân, lập tức liền lĩnh ngộ được hai người chưa hết ngữ điệu, lập tức giận dữ, trong tay giết kiếm ong nóng kêu to, muốn uống máu người. Nàng cũng không phải là không nói đạo lý người, như nam tử kia trước đó đem phong hiểm toàn bộ nói rõ, để Trần Dài Quân tự do lựa chọn có tiếp nhận hay không thí luyện. Cái kia vô luận kết quả như thế nào, nàng đều sẽ chỉ, cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận, bởi vì đó là bị thiên đạo chuẩn đồng ý. Có thể nam tử kia rõ ràng không hề nói gì, chỉ thoảng qua để câu nguy hiểm như thế nào, nguy hiểm căn bản một chữ đều không có giải thích qua. Hơn nữa còn là tại Trần Dài Quân không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tâm tư tình huống dưới, đột nhiên xuất thủ đem nó đánh vào bí cảnh, cưỡng ép dẫn xuất tâm ma. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Hay là Trần Dài Quân nhàn nhạt ngăn cản, thôi, không cần cùng người chết tức giận. Bất luận là trước mắt tàn ảnh, hay là chân núi hảo ngôn hảo ngữ người thủ sơn, thậm chí cái này bị nói đến thần chi lại thần thánh sơn bản thân, đều là không có sinh mệnh tử vật thôi. Cùng một đám chỉ còn sót lại chờ đợi truyền thừa giả chấp nhiệm, cơ giới chấp hành có thể là thời kỳ thượng cổ được thiết lập tốt chương trình ý thức tức giận. Thật sự là không có ý gì. Huống chi thí luyện càng là hung hiểm, liền chứng minh truyền thừa càng là cường đại, mới khiến cho bọn hắn không thể không cẩn thận đến tàn khốc trình độ. Sát sinh nữ đế mặc dù lửa giận không giảm, nhưng cũng hiểu được, sát ý từ từ biến mất, trong tay giết kiếm cũng không còn bù bù. Tốt, nên nói đều nói rồi, nên thử cũng thử qua. Trần Dài Quân cũng cấp tốc trở về bình tĩnh, lạnh lùng nhìn về phía nam tử, ta có tư cách tiếp nhận truyền thừa sao? Đương nhiên nam tử không do dự, dưới chân thân ở tộc ta trong bí cảnh, là lấy không có thực cảm giác, nhưng nguyên ương pháp tắc hoàn toàn chính xác đã tán thành dưới chân. Chỉ bất quá phải tiếp nhận truyền thừa, còn cần vượt qua cuối cùng một đạo cảm. Không đợi sát sinh nữ đế quá lớn, nam tử cấp tốc nói tộc ta truyền thừa vô cùng mênh mông, cũng không phải là dễ hiểu công pháp bí tịch. Đạt được Thánh Sơn công nhận người hữu duyên, cần tại trong hàn đảm tĩnh tu 7749 ngày, lại tại Thánh Sơn hỏa quật bên trong đoán thể đồng dạng 49 ngày, mới có thể hoàn chỉnh tiếp nhận truyền thừa. Trong lúc đó vô luận như thế nào thống khổ cũng không thể đánh gãy, càng không thể bỏ dở nửa chừng. Như bị đánh gãy, liền sẽ tức thời thần hồn câu diệt. Nguyên Dương chi chủ, mạo muội hỏi một câu, ngài thật chuẩn bị xong chưa? Từ Trần Dài Quân vượt qua tâm ma sau, nam tử đối với Trần Dài Quân xưng hô cùng thái độ, liền phát sinh 180 độ chuyển biến. Phàm. Chương 422, Chu Tiên Chi chiến chân chính nguyên do. Cầu đặt mua chương 422, Chu Tiên Chi chiến chân chính nguyên do. Cầu đặt mua trong bí cảnh, không cảm giác được ngày đêm biến hóa. Sát sinh nữ đế vốn có thể rời đi đi ngoại giới chờ đợi, lại khăng khăng muốn canh giữ ở trong bí cảnh, thẳng đến Trần Dài Quân bình an trở về. Trần Dài Quân đầu tiên là chìm vào hàn đàm dưới đáy, thú vô tận luồng không khí lạnh xâm nhập, qua 7749 ngày. Canh giờ vừa tới, một giây sau liền lại đặt mình vào có thể so với hỏa diễm địa ngục liệt hỏa quật bên trong, từ đục thể trí linh hồn tiếp nhận đỉnh viễn tiêu đốt. Như vậy lại là 7749 ngày. Trần Dài Quân đặt mình vào trong đó, thống khổ đồng thời, nhưng lại có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể biến hóa. Nguyên bản yếu ớt nhục thể tại băng hỏa lưỡng trọng thiên rèn bên trong, trở nên càng ngày càng kiên cố, tạp chất bị không ngừng phân ra, chỉ để lại thuần túy nhất bộ phận. Đến cuối cùng mấy ngày, liệt diễm thiêu đốt thậm chí không có khả năng ở tân sinh trên nhục thể sinh ra một chút vết tích. Hành tẩu tại hỏa diễm hoặc trong băng tuyết, giống như hành tẩu tại mùa xuân trên đại đạo, không cách nào làm cho người sinh ra bất kỳ khó chịu nào, nhưng lại không năm ba bảy về phần bởi vì không biết nóng lạnh mà chết lặng. Cùng lúc đó, rộng lượng ký ức cũng đồng thời rót vào Trần Dài Quân não hải. Kỳ trung kích to lớn, hoàn toàn không kém hơn tại bị nguyên lương giới bài xuất mặt trái hoang vu bên trong tiếp nhận tin tức. Cái gọi là thượng cổ nhân tộc, trận tiêu hủy thiên diệt địa chư tiên chi chiến, vốn là vì bảo vệ chiến tranh. Cuối cùng lại bởi vì giết chóc quá mức thành toàn phương vị không khác biệt đại đồ sát, số lượng không nhiều lý trí người cũng bị nuốt hết hầu như không còn, chỉ còn lại có một vòng chấp niệm nói hóa thành bí cảnh. Mà cái gọi là Thánh Sơn, cũng sớm tại trận kia tiếp tục mấy trăm vạn năm trong hạo kiếp hủy diệt. Xuất hiện tại trong bí cảnh, chỉ là thượng cổ nhân tộc đối với thủ hộ vị diện cùng chủng tộc mà cưỡng ép thúc đẩy sinh trưởng huyết ảnh. Tại nhục thể cùng tinh thần song trọng rèn bên dưới, Trần Dài Quân tu vi mắt trần có thể thấy tăng lên, thẳng đến 98 ngày sau, đốt liền toàn thân hỏa diễm rút đi, mở ra thanh lãnh con người. Nhục thể đã đạt đến đại đế đỉnh phong. Chân tiên thể nghiệm thẻ thời gian hiệu lực đã sớm đi qua, nhưng mà mặc kệ là sát sinh nữ đế hay là vệ kia hóa thành thanh niên nam tử hình tượng tàn ảnh, ý nguyên thấy không rõ Trần Dài Quân chân chính thực lực. Ngay tại Trần Dài Quân mở mắt ra đồng thời, nam tử kia tàn ảnh đứng thanh quỳ xuống, cung kính nói, cung nên thánh chủ. Trần Dài Quân nhàn nhạt gật đầu, đứng lên đi. Tiếp thụ qua tất cả truyền thừa, Trần Dài Quân đương nhiên minh bạch nam tử ý tứ, thượng cổ nhân tộc sớm đã ở trong trận đại chiến đó đều vẫn lạc, hắn tiếp nhận truyền thừa, tự nhiên là thành thượng cổ nhân tộc duy nhất tại thế tộc nhân. Mà ngọn thánh sơn này vốn là thời kỳ thượng cổ nhân tộc dùng để khảo nghiệm vừa trưởng thành thiếu niên, dùng làm lễ thành nhân nơi trốn. Nếu Trần Dài Quân thành duy nhất tộc nhân, tự nhiên cũng liền có được thánh sơn quyền sở hữu, toàn bộ bí cảnh đều đem nhận hắn làm chủ. Nam tử kia dù sao không phải bật sống, mà là một vòng dựa theo cố định chương trình hành động tàn ảnh. Khi thánh sơn vô chủ lúc, hắn dựa theo thánh sơn chỉ lệnh hoạt động, mà khi thánh sơn có chủ sau, sứ mạng của hắn cũng tuyên cáo hoàn thành. Hành lễ qua đi, liền tại Trần Dài Quân lạnh nhạt dưới ánh mắt, chậm rãi tiêu tán mở đi ra. Hoa sen tùy theo khô héo. Sát sinh nữ đế hỏi thăm nhìn về phía Trần Dài Quân, lo lắng mà hỏi thăm, truyền thừa đến tuột cùng là vật gì, hắn là có ý gì, ngươi không sao chứ? Từ trong liệt diễm tỉnh lại Trần Dài Quân, ở trên khí chất, cùng thường ngày so sánh, tựa như là thoát thai hoán cốt giống như đổi một người. Rõ ràng chính là nhân tộc bình thường chiều cao. Lặng lặng đứng ở nơi đó, lại phảng phất so thánh sơn càng cao hơn lớn, có loại thủy hỏa bất xâm uy nghiêm. Về trước địa phủ, Trần Dài Quân nhẹ nhàng vung tay lên. Bí cảnh bỗng nhiên sụp đổ, hai người một lần nữa trở lại cực nam trên băng nguyên, lại thời gian một cái nháy mắt, đã đến U Minh khí tức lượn lờ phong đô cung. Vạn quỷ tự nhiên sơn hô bạc bế. Thần đồ cảm ứng được trời đầy mây con trở về, liền lập tức trở lại phong đô xin gặp, báo cáo mấy tháng qua nguyên ương giới bên trong tình huống. Cũng thực không có quá thật tốt hồi báo. Bây giờ nguyên ương giới bị thượng giới đánh ra bóng ma tâm lý, đối với có thể đánh lui thượng giới địa phủ càng là tôn thờ, không mảy may dám nước bùn. Địa phủ một cái tiểu tiểu quỷ đem, chỉ cần cầm trong tay thần đồ ký phát lệnh bài, liền có thể tùy tiện sai sử năm châu các đại thế lực. Tăng thêm thần đồ lại cũng không phải là lo liệu có quyền không dùng qua kỳ hết hiệu lực năng sáng, lại có bạn kiếp làm phụ tá, cả hai đem nguyên ương quản lý đến ngay ngắn rõ ràng, sinh cơ cũng đang nhanh chóng khôi phục. Địa phủ thì càng không cần nói, U Minh tự có nó quy tắc, cho dù Trần Dài Quân không tại, có các quỷ đế tọa trấn cũng không ra được nhiễu loạn. Trần Dài Quân nghe xong cũng cực kỳ hài lòng. Tại nỗ lực qua vài câu sau, liền ra hiệu thần đồ tạm thời không cần trả lại quyền hành, vẫn như cũ tạm thời chấp trưởng nguyên ương cùng địa phủ sự tình, mệnh nó hồi phủ tự tiện. Sát sinh nữ đế từ đầu đến cuối cũng không chen vào nói, lặng lặng dự tính lấy, biểu lộ vẫn như cũ lãnh đạm, nhìn không ra bất giận dáng vẻ. Thần đồ sau khi rời đi, Trần Dài Quân nhìn về phía sát sinh nữ đế, lại thế mà từ tấm kia lãnh đạm trên khuôn mặt, tinh chuẩn nhìn ra nàng ý tứ. Ngươi nguyện lưu tại địa phủ, Trần Dài Quân có chút ngoài ý muốn, vốn cho rằng ngươi yêu thích tự do, sẽ ở nguyên ương bình định sau liền hướng ta chào từ biệt, tiếp tục bốn chỗ du lịch đi. Sát sinh nữ đế thản nhiên nói, nguyên ương chưa bình định. Không, Trần Dài Quân im lặng. Đúng là như thế. Giới môn chỉ là tạm thời bị phá hủy, ai cũng không dám khẳng định thượng giới thật từ đây thúc thủ vô sách, không gặp qua mấy triệu năm lại từ đâu cái xó xỉnh đột nhiên đụng tới. Chỉ cần lưỡng giới thực lực vẫn như cũ cách xa, thượng giới đã gửi về nắm giữ tại đám người kia trong tay, treo tại nguyên ương trên đầu đao, liền vĩnh viễn sẽ không rơi xuống. Mà sát sinh nữ đế ý tứ cũng rất rõ ràng, nàng tín nhiệm Trần Dài Quân, tin tưởng hắn có thể dẫn đầu nguyên ương đi hướng phồn vinh, từ đây không hề bị thượng giới uy hiếp, cũng nguyện ý vì này xuất lực. Lần trước là hợp tác, lần này thì là biểu thị thần thuộc, có thể làm cho nàng thấp kém đầu lâu cao ngạo, chắc hẳn trừ lý trí bên ngoài, thuộc về lạnh phi nguyên tình cảm, ở trong đó ảnh hưởng cũng không nhỏ đi. Nếu ngươi không tiện, ta có thể tạm thời rời đi. Cần thời điểm kêu gọi một tiếng chính là. Sát sinh nữ đế hiển nhiên hiểu lầm Trần Dài Quân trầm mặc, khéo hiểu lòng người đạo. Trần Dài Quân lắc đầu, lộ ra vui mừng khuôn mặt tươi cười. Không có không tiện, ngươi tu hành đại đạo đang cùng U Minh địa phủ sở cầu, vốn là nên tại địa phủ hiệu lực. Từ nay về sau, ngươi chính là địa phủ sáu đạo chấp trưởng làm, trưởng lục đạo luân hồi, luân xuất pháp ủy. Trần Dài Quân vừa dứt lời, sát sinh nữ đế liền cảm giác thần thức trong sáng, phản phất trong nháy mắt cùng sáu đạo nối liền thành một thể, có thể tùy tâm sở dụng chấp trưởng sự phạt. Mà nàng hồn thể ở trong cũng nhiều một đạo thuộc về địa phủ khắc ấn. Từ nay về sau 5.6, đời đời kiếp kiếp đều không thể tiêu trừ. Sát sinh nữ đế trinh lăng nửa ngày, hướng Trần Dài Quân ôm quyền xoay người xem như hành lễ, tiếp lấy lại nhịn không được tiết lộ ra lo lắng cùng lo lắng, ngươi quả thật không có chuyện. Sau khi đi ra, tại tinh tế suy nghĩ bí cảnh kia, thật sự là mỗi một bước đều quỷ dị tới cực điểm. Vô sự Trần Dài Quân nhấc tay, quét mắt thân thể của mình, biểu lộ có chút kỳ lạ, dựa theo trong truyền thừa ký ức, chấm đạt được nhân tộc chân chính nhục thân, từ đây mới có thể nói là chân chính người hoàn chỉnh tộc, mà không phải chỉ có người hồn phách. Sát sinh nữ đế không hiểu, chân chính nhân tộc nhục thân. Trần Dài Quân nghĩ nghĩ, phát hiện giải thích thật đúng là một đoàn mây rối, liên quan đến thời gian quá dài, sự kiện quá khó phân, nhân quả lại quá ly kỳ, không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Dứt khoát hỏi, theo ngươi biết, nguyên ương giới bao lâu không có đi ra chân tiên? Chương 423, nguyên ương giới không có chân tiên chân tướng. Câu đặt mua chương 423, nguyên ương giới không có chân tiên chân tướng. Câu đặt mua nguyên ương chân tiên. Sát sinh nữ đế cười khổ, ta nguyên ương nếu có thể trở ra chân tiên, làm sao về phần này? Thượng giới sở dĩ đem nguyên ban tổ chức làm kiến hôi, muốn làm sao đánh đánh như thế nào, suy nghĩ gì thời điểm đánh lúc nào đánh, bị phản kích đau còn kinh ngạc không hiểu. không phải liền là khi dễ nguyên ương giới là cái ngay cả chân tiên đều không có đi ra hạ giới. Chỉ ít theo ta được biết, cái này mấy trăm vạn năm qua cũng tốt, có thể là các tộc tông môn tổ tịch ghi chép cũng được, ta nguyên ương người mạnh nhất bất quá cựu kiếp binh giải tiên. Chưa bao giờ có người chân chính vượt qua hoàn chỉnh tiên kiếp, trở thành chân chính tiên nhân. Từ xưa đến nay đều không có. Nói đến đây, sát sinh nữ đế cũng có chút ảm đạm. Ta vốn cho là mình sẽ là đặc biệt cái kia, vì độ tiên kiếp, còn đặc biệt tại đại đế đỉnh phong dừng lại mấy chục năm, vào chỗ làm xong toàn chuẩn bị. Nhưng chưa từng nghĩ, hay là kém chút ở dưới thiên kiếp hôi phi yên diệt, không thể không lựa chọn binh giải. Nhìn ra được, không thể thành công vượt qua thiên kiếp, mà không thể không lựa chọn binh giải một đường, đối sát sinh nữ đế tới nói, không thể nghi ngờ là lớn nhất đả kích. Cho dù qua nhiều năm như vậy, nâng lên năm đó thất bại, lãnh đạm khuôn mặt hay là 30 không cách nào duy trì ở không chỉ có không cam lòng, càng có nghi hoặc cũng không hiểu. Vì cái gì? Vì cái gì nàng thiên tư chắc tuyệt, lại có bí cảnh cơ duyên, sớm tìm được đạo thuộc về mình đồ, con đường tu hành không nói thuận buồm xuôi gió, cũng có thể nói là thông suốt. Mà lúc đó, nàng rõ ràng có thành tiên hết thảy điều kiện. Tâm tính vững vô cùng, tâm trí cực kỳ kiên định, lại bởi vì lấy sắt chứng đạo mà không sợ hết thảy gian nguy, đối với hành động không có một chút xíu hoài nghi. Thiên phú lại tuyệt hảo. Căn bản chính là thành tiên tuyệt hảo mô bản. Nhưng mà, nàng vẫn là thất bại. Liên như là từ nguyên ương khôi phục đến nay, vô số trùng kích tiên độ tiền bối một dạng. Chính là như vậy, nếu ta cũng không biết nguyên ương giới từng đi ra chân tiên, cái kia người khác càng không khả năng biết sát sinh nữ đế 10 phần khẳng định, chí ít tại có ghi lại 5 tháng bên trong, nguyên ương không người thành tiên. Liền ngay cả nguyên ương giới chịu không được chân tiên năng lượng, một khi có chân tiên chân thân giáng lâm, liền có sụp đổ nguy hiểm, đều là từ lần thứ nhất thượng giới xâm lấn lúc mới biết được. Quả là thế. Chân giai quân giật mình, đối với trong truyền thừa ký ức lại không hoài nghi. Sát sinh nữ đế nhìn ra thứ gì, khó được dồn dập lên, hẳn là, ngươi biết chúng ta thất bại nguyên nhân. Tự nhiên, chân giai quân cũng không có ra vẻ thần bí hứng thú. Thay sát sinh nữ đế hạ cái an thần chú khiến cho bảo trì trấn định sau, liền đem chân tướng chậm rãi nói đến. Chấp từng tại kết nối thượng giới cùng nguyên ương không gian trong hành lang, tiếp thụ qua một đoạn thời kỳ thượng cổ ký ức. Hiện tại nguyên ương cũng không phải là từ xưa chính là như vậy, mà là tại thượng cổ nhân tộc trong hỗn chiến sụp đổ, sau khi được dài dằng dặc diễn hóa cùng kết lại, cuối cùng mới khôi phục đến bây giờ trình độ. Dù vậy, nguyên ương giới vẫn như cũ có vô số vết rách, vị diện cũng không vững chắc, cho nên mới không thể thừa nhận chân tiên năng lượng. Một khi có chân tiên giáng lâm, yếu ớt nhất vết rách liền sẽ trong nháy mắt vỡ toang, làm nguyên ương ức vạn năm khép lại hủy hoại chỉ trong chốc lát. Sát sinh nữ đế chăm chú nghe, trên mặt phong vân biến ảo, trước mặt trà tại vô ý thức chống giống một chiếc lại một chiếc, nhưng như cũ cố nén không cắt đứt. Bất quá, đây cũng không phải là nguyên ương người không thể thành tiên chân chính nguyên do. Trần Dài Quân tiện tay vạch một cái, chống giống xuất hiện một chiếc gương, chiếu rọi ra từng bộ ngay tại trong địa ngục bị phạt hồn phách. Sát sinh nữ đế lúc đó liền nhận ra được, những người này chính là tuần tự xâm lấn nguyên ương vài tôn chân tiên. Trần Dài Quân giải thích câu, bọn hắn lạm sát kẻ vô tội, làm một mình tư dục giết hại ngàn vạn sinh linh, theo luật đem tại 18 tầng địa ngục chu tội, vĩnh viễn không được siêu sinh. Sát sinh nữ đế chấn động không thôi. Nguyên lai cái gọi là phụ trưởng quản thân hậu sự, cũng không phải là chỉ là một câu khẩu hiệu, vi phạm pháp lệnh người cho dù là chết, quả nhiên cũng vô pháp đào thoát trừng phạt. Điều này đại biểu trật tự cùng luật pháp đại biểu phàm là địa phủ có thể khống chế khu vực, thế gian liền không còn là cường giả mới xứng có được chính nghĩa, kẻ yếu chỉ xứng ngoan ngoãn tiếp nhận lăng đủ. Cho dù khi còn sống muốn làm gì thì làm, sau khi chết ý nguyên đào thoát không xong pháp lệnh trừng phạt. Sát sinh nữ đế lòng có cảm giác, đúng là trực tiếp hiểu. Vậy mà lúc này hiển nhiên không phải bế quan thời cơ, sát sinh nữ đế gương ép nhìn xuống, thật có lỗi, ngươi tiếp tục. Trần Giai Quân quan sát nửa ngày, xác định tạm thời chậm trễ một hồi, cũng sẽ không đối với nàng đằng sau bế quan tạo thành quá lớn ảnh hưởng, liền từ tốt như chạy tiếp tục nói đi xuống. Chấm siêu kiểm những này tội nhân ký ức, cùng Thánh Sơn chuyển thừa làm qua so với, mới biết được nguyên ương không ra chân tiên căn bản nguyên nhân. Nếu muốn thành công vượt qua tiên kiếp, khẽ rửa tâm tính, hai rửa vào nhục thể. Tâm tính bất ổn, hoặc nhục thể yếu đuối, chỉ cần có một dạng, thành công vượt qua tiên kiếp liền tuyệt đối không thể. Mà từ thượng cổ thời kỳ đại chiến sau, nguyên bản nguyên ương giới nhân tộc toàn diện chỉ để lại trong bí cảnh kia mấy cái chấp niệm tàn ảnh. Về sau nguyên ương từng cái chủng tộc tất cả đều là vị diện tự lãnh sau, trải qua ước vạn năm diễn biến mới xuất hiện. Tâm tính của bọn hắn hồn phách cùng thời kỳ thượng cổ không khác nhiều, nhưng nhục thể lại là do tự lãnh sau cái này tàn phá nguyên ương giới biến hóa ra, cũng không phải là nguyên bản nhục thể. Tự nhiên 10 phần yếu ớt, không thể nào tiếp thu được tiên kiếp oanh kích. Thiếu thốn nhục thể, vô luận tâm tính bị đoán luyện tới cỡ nào kiên cố, đều tuyệt đối không thể thành tiên. Trần Dài Quân ánh mắt sáng ngời, đây cũng là nguyên ương vô tiên chân chính nguyên nhân. Cái gì vị diện yếu ớt đều là thứ yếu. Cho dù lại yếu ớt, tu thành chân tiên sau còn có thể kịp thời đi đến vị diện khác, về sau tự nhiên sẽ đối với xuất thân nguyên ương giới trông nom một hai, căn bản không đến mức một cái đều ra không được. Nhục thể không trọn vẹn, mới là sự thật chân tướng. Mà cái gọi là Thánh Sơn truyền thừa, chính là đạt được thượng cổ nhân tộc chân chính nhục thân. 637 nhục thân sát sinh nữ đế tâm thần đại chấn, cơ hồ không cách nào tự kiềm chế, ngươi nói là, trừ phi đạt được ngọn Thánh Sơn kia truyền thừa, nếu không chúng ta bất kể như thế nào cố gắng đều là uổng phí mà thôi. Vậy cái này mấy chục triệu năm qua, nguyên ương các tu sĩ trải qua kiếp nạn cầu tiên chứng đạo, lại là vì cái gì? Không cách nào thành tiên. Tu tiên thì có ích lợi gì? Sự thật quá mức tàn nhẫn, khiến cho tâm trí kiên định như sát sinh nữ đế đều kém chút sinh ra tâm ma. Cũng may Trần Dài Quân an thần chú có hiệu lực, mới tránh khỏi tại chỗ tẩu hỏa nhập ma. Thôi, đại đạo vô tình, đều là thiên mệnh mà thôi, tâm thần khuấy động sau, sát sinh nữ đế đến cùng hay là tỉnh táo lại, chỉ là không thể tránh khỏi nhiều chút chán nản. Bây giờ ngươi chấp trưởng Thánh Sơn, ta nguyên lương tu sĩ bên trong người hữu duyên, ngày sau có thể tự đạt được thành tiên cơ duyên. Đáng tiếc ta cũng đã chậm. Binh giải, có này hai chữ, từ đây liền cùng chân chính tiên độ vô duyên. Thế gian bao nhiêu tu sĩ tình nguyện ở trong thiên kiếp hôi phi yên diệt, cũng không muốn lựa chọn binh giải, không phải là không cách nào đối mặt binh giải sau tuyệt vọng. Liên liên sát sinh nữ đế lúc đó, nếu không phải tự nhận lưng bèo thủ hộ nguyên ương trách nhiệm, chỉ sợ cũng là sẽ thà chết chứ không chịu khuất phục. Bây giờ cơ duyên đã đến, lại cùng nàng vô duyên. Đây là gì nói? Trần Dài Quân lại bỗng dưng cười một tiếng, ý vị thâm trường nói, của ta phủ người, đúng vậy thụ nhân gian pháp tắc quản thúc. Chương 424, Thiên Đình mở ra cầu đặt mua. Chương 424, Thiên Đình mở ra cầu đặt mua. Sát sinh nữ đế khẽ giật mình, lời ấy ý gì? Âm Đào địa phủ, chấp sinh tử, trưởng công bằng, trong mắt chỉ có chúng sinh, tu chính là công đức. Trần Dài Quân tâm niệm vừa động, toàn bộ u minh thế giới lấy bức tranh hình thức chậm rãi hiện lên ở trước mắt. Ngàn vạn tầng dưới chót tiểu lại cầm trong tay tỏa hồn liên, xuất nhập nhân thế, dẫn đạo người sắp chết hồn phách quy về địa phủ. Phán quan phủ chúng thư lại căn cứ khi còn sống công đức, vẽ ra hồn phách sau khi chết chỗ đi, có bị đầu nhập địa ngục chịu khổ, có như vậy vào luân hồi, sinh sôi không ngừng. Mỗi lần làm ra chính xác quyết đoán, là sau khi chết hồn phách tìm tới phù hợp kết cục, có thể là hóa giải đoán hồn và khí, giúp đỡ quay về bình tĩnh, liền có nhàn nhạt công đức kim quang hiện lên. Sát sinh nữ đế thấy hoảng hốt, công đức đủ, chính là lớn hơn nữa bình cảnh cũng có thể đột phá. Quay về tiên đồ càng là không nói chơi. Trần Dài Quân thật sâu nhìn xem sát sinh nữ đế, đương nhiên công đức cũng không phải tốt như vậy tu. Nói câu nói sau cùng lúc, sát sinh nữ đế đã hai mắt nhắm nghiền. Đúng là tại bộ này địa phủ trong bức họa ngộ ra đạo lý, như vậy nhập định. Trần Dài Quân bật cười, thật không biết nói là quá tín nhiệm chính mình hay là thật không có phòng bị, lại dám cứ như vậy tùy thời nhập định, liền không sợ chính mình lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Nhưng cũng có thể lý giải, đến binh giải tiên cựu tiếp cấp độ sau, mỗi một lần cảm nộ cũng có thể gặp không thể cầu, trừ phi là chắc chắn sẽ có nguy hiểm, nếu không cho dù là tại giã ngoại hoang vu, tùy tiện tìm sơn động liền lập tức nhập định cũng nhiều vô số kể. Bởi vì đối với tu sĩ bình thường bọn họ tới nói, binh giải chẳng khác nào tuyệt thành tiên chi lộ, cho nên cựu tiếp liền đã đến đỉnh phong. Sau đó mỗi một chút điểm thực lực tăng trưởng đều vô cùng chân quý. Huống chi vừa biết được trong địa phủ còn có thành tiên đường tắt, tâm niệm thông suốt sau, lần này nhập định chắc hẳn cũng sẽ so thường ngày càng gia trì hơn lâu. Trần Dài Quân bất đắc dĩ cho sát sinh nữ đế hạ cái thủ hộ cấm chế, rời đi thiên điện, cũng đem nó phong bế, chỉ có thể ra không thể vào, để tránh có người trong lúc vô tình quấy rầy đến nàng. Tiếp lấy trở lại tập cung, điều ra bảng hệ thống. Quả nhiên, phía trên thanh tiến độ đã đến 100. Đưa ra nhiệm vụ. Đốt. Đưa ra thành công. Nhiệm vụ ban thưởng cấp cho bên trong cấp cho thành công. Siêu, ba đạo bạch quang liên tiếp xuất hiện, quang mang biến mất sau, hai bóng người cũng một đầu bạch thú đồng thời cúi đầu, miệng nói bệ hạ. Hai người khí chất hoàn toàn khác biệt. Một người nếu là sát phạt quyết đoán địa phủ hán tướng, một người khác thì càng giống là phạm nhân tôn sùng nhẹ nhàng quân tử. Người cầm đầu thân mang đại hồng bảo phục, đỉnh đầu ngọc trâm, binh khí cũng không lộ ra đi, sắc mặt bình tĩnh không gì sánh được. Mặc dù làm thư sinh cách ăn mặc, lại không che giấu được thuộc về đế vương khí phách vương giả. Bất quá tại Trần Dài Quân trước mặt, lại đều thu liễm, chỉ để lại kính sợ cùng thuận theo. Người này chính là phụ trách trông coi ở vào ba chủng núi U Minh cửa vào, tu vi đã tới ngũ kiếp binh giải tiên phương Tây Quỷ Đế, Triệu Văn Cùng. Triệu Văn Cùng cung kính ô quyền, thần đến chậm, xin mời bệ hạ thứ tội. Trước đó, đã có phương Đông Quỷ Đế Thần Đồ, phương Nam Quỷ Đế Đỗ Công Nhân, phương Bắc Quỷ Đế Dương Vân riêng phần mình quý vị. Triệu Văn Cùng hiện thân sau, ngũ phương Quỷ Đế liền tập hợp đủ tứ phương. Bất quá mọi người đều biết ngũ phương Quỷ Đế tổng cộng có 9 người, cái gọi là tới chậm mà nói, bất quá là Triệu Văn Cùng tính tình kiêm tốn, thói quen đem chính mình đặt ở hạ vị mà thôi. Trần Dài Quân nhàn nhạt lang can, Triệu Văn Cùng liền cảm giác có một cỗ không thể chống cự đại lực đem chính mình đỡ dậy, uy nghiêm tiếng nói cũng tràn ngập bên hai. Đến rất đúng lúc, bây giờ nhân thủ không đủ, ngươi liền chú lưu địa phủ, giúp thần đồ bọn hắn trông giữ tốt U Minh cửa vào đi. Là, Triệu Văn Cùng cảm nhận được trời đầy mây con tuyệt đối lực lượng, không khỏi vui lòng phục tùng. Lúc này, hắn bên người quỳ xuống đất nam tử cũng ngẩng đầu mở miệng, thần tông linh bảy không phải thiên cung thạch sùng thiên thần, tham kiến bệ hạ. Người này cùng Triệu Văn Cùng so sánh, hơi thiếu đi đế vương chi khí, toàn thân khí thế nhưng như cũ bức người. Hắn hắc giáp che thân, thân có bốn tay, hai tay đều cầm một thanh hàn quang bắn ra bốn phía ngân xiên, mặt trắng như tờ giấy, hai mắt đỏ như máu như lửa. Diện mục dữ tợn hung ác, cao lớn uy mãnh, cho dù là nửa quỳ trên mặt đất, đỉnh đầu nhưng cũng đã tới đứng đấy Triệu Văn Cùng bay. Đại đế trung kỳ tu vi khiến cho nhân khí chất càng thêm uy vũ. Không có người sẽ hoài nghi, người này nhất định là cái toàn thân đẫm máu giết người vô số hàn tướng. Mà xem như tông linh bảy không phải tiên cung thạch sùng tiên thần, làm cho người nhìn mà phát khiếp vốn là bản phận, lại cũng không đại biểu bản thân hắn thật sự hung ác tàn bạo. Trên thực tế, cặp kia bởi vì không dám nhìn thẳng trời đẩy mây con mà cúi thấp xuống trong mắt, tràn đầy chính là trung thành cùng ôn hòa. Thạch sùng tiên thần chức trách là thủ hộ, tàn bạo người hiếu sát, căn bản sẽ không có tư cách đảm nhiệm. Trần Dài Quân mặt lộ tán thưởng, rất tốt, ngươi liền tiếp theo thủ vệ tông linh bảy không phải thiên cung, vào phủ đánh nữa sự tình, muốn cẩn thủ cửa cung, không được có mảy may khinh mạng. Là Thạch Sùng Thiên Thần bái sau vươn người đứng lên, binh khí khôi giáp đinh đương rung động, nổi bật lên Triệu Văn Cùng càng phát ra nhỏ gầy. Nhưng thân thể là nâng bầu trời sở sinh, thực tế tại Triệu Văn Cùng trước mặt, cao lớn Thạch Sùng Thiên Thần cũng chỉ có thể sụ mi thuận mắt, nhu thuận đứng ở phía sau đầu, để bày tỏ đối với Quỷ Đế tôn kính. Còn lại một đầu thú bốn chân. Đối với Trần Dài Quân tới nói, chính là nhiệm vụ lần này lớn nhất kinh hỉ. Nó toàn thân tuyết trắng, có đầu hổ, độc giác, hai chó, thân rồng, đuôi sư tử, kỳ lân đủ, trong mắt tràn ngập trí tuệ quan mang, hai có chút đông đưa. Chính là trong truyền thuyết Địa Tạng Vương Bồ Tát tọa kỵ, thủy thú chăm chú nghe. Trong truyền thuyết nó tụ quần thú chi tượng làm một thân, tụ chúng vật chi rộng rãi làm một thể, không chỉ có dung hợp giữa thiên địa tất cả linh thú ưu điểm, càng có thể lắng nghe và vật. Bất luận tu vi như thế nào thâm hậu, cũng bất luận là chủng tộc nào, sở tu gì đạo. Tại tu vi vẹn vẹn binh giải tiên một kiếp chăm chú nghe trước mặt, bất luận cái gì tiếng lòng y nguyên sẽ không chỗ che thân, căn bản không thể nào che giấu. Đồng thời chó tính trung thành. Nguyên thân là chó trắng chăm chú nghe càng là trung tâm không hai, nhưng cũng không phải chất phác ngu dại ngu trùng, mà là có đại trí tuệ bên dưới, đối với chủ nhân con đường phát ra từ nội tâm tán động. Lại chăm chú nghe bản tính thiện lương, tuy được thiên chi may mắn lắng nghe vật vật, nhưng xưa nay không muốn làm gì thì làm, duy trì cực lớn khắc chế. Trừ phi chỗ chức trách, hoặc là có chủ, nặc sao tốt, nhân mạng làm cho, cũng sẽ không đi chủ động tìm tòi người khác suy nghĩ trong lòng. Coi như không cẩn thận nghe được, cũng có thể giỏi về giữ yên lặng. Là lấy chăm chú nghe thần thông mặc dù quá cường đại, lại cũng không làm cho người phản cảm cùng kiêng kỵ, ngược lại nhận người yêu thích. Trừ chân chính làm ác quá sợ lấy trột dạ người bên ngoài, không có người sẽ không yêu thích trung thành lại dịu dàng ngoan ngoãn, còn đại biểu các tường thủy thú chăm chú nghe. Đương nhiên, đối với Trần Dài Quân tới nói, chăm chú nghe đương nhiên không phải là sủng vật cùng tọa kỵ đơn giản như vậy. Có chăm chú nghe tùy thân, từ nay về sau, hết thảy âm mưu quỷ kế đều đem không chỗ che thân. Vô luận ý đồ cùng đất phủ đối nghịch người như thế nào cáo giả, như thế nào kiên nhẫn tin phục, chỉ cần chăm chú nghe xuất mã, liền cùng hai tay để trần không có gì khác nhau bằng. Căn bản không cần phí thần phí lực đi bắt sống đối thủ tìm kiếm ký ức. Đối với quản hạt địa vực càng phát ra rộng rãi, địch nhân cũng sẽ càng ngày càng mạnh địa phủ tới nói. Chăm chú nghe tồn tại, có thể nói tác dụng có thể so với cường đại cựu kiếp binh giải tiên. Chương 425, cầu tiên cầu đặt mua chương 425, cầu tiên cầu đặt mua hướng chi dù là chỉ nói chiến lực, có vô giải đọc tâm năng lực chăm chú nghe, lấy binh giải tiên một kiếp tu vi, cũng đủ để chính diện đánh bại binh giải tiên tam cấp trở xuống cường giả. Chớ nói chi là chăm chú nghe bản thân liền có công đức kim thần, tu luyện giống như hoàng hà vào biển giống như thông thuận, tiền đồ đâu chỉ là một kiếp binh giải tiên. Bây giờ chăm chú nghe an tĩnh nằm ở trên đất, dịu dàng ngoan ngoãn mắt đen nhìn về phía Trần Dài Quân dưới chân, không cần ngôn ngữ, trong chốc lát liền lĩnh hội tới chủ nhân mệnh lệnh. Ôn hòa âm thanh trong trẻo vang lên, thần cái này liền đi hướng thần đồ đại nhân Trô báo đến, trợ hắn chỉnh đốn nguyên lương, xin mời bệ hạ yên tâm. Trần Dài Quân hài lòng cười, có ngươi quả nhiên bất lo. Bây giờ địa phủ người càng đến càng nhiều, chỉ là mỗi người quản lý chức vụ của mình, liền có thể nhẹ nhõm gắn bó vận chuyển, đã không cần Trần Dài Quân lại phụng tất tự mình làm. Nguyên lương giới càng không cần nói, tại thần đồ dẫn đầu xuống ngay tại ngay ngắn rõ ràng chủ kiến. Đột nhiên một chút thanh nhàn đứng lên. Trần Dài Quân bao nhiêu còn có chút không thích ứng. Đáng tiếc không đợi cố này không thích ứng sức lực đi qua. Hệ thống cái kia quen thuộc thanh âm nhắc nhở lại vang lên. Đốt. Tuyên bố nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ tên, trở thành chân tiên nhiệm vụ giới thiệu văn tắt. Bây giờ thiên địa tình thế biến hóa, ký chủ trên vai trách nhiệm càng thêm nặng nề, là tốt hơn thực hiện trách nhiệm, ký chủ khi tận tâm tu luyện, sớm ngày đến tiên độ, trở thành nguyên ương giới cái này ước 617 năm trước vị thứ nhất chân tiên. Nhiệm vụ ký hạn, không hạn nhiệm vụ trước mặt hoàn thành tiến độ, không nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, khai phóng thiên đỉnh. Đối với tăng thêm một bước tu vi yêu cầu, Trần Dài Quân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bất quá nhìn thấy nhiệm vụ sau khi hoàn thành ban thường lúc, lại không khỏi nho nhỏ có chút kinh ngạc. Thiên đỉnh. Trần Dài Quân tự lẩm bẩm, biểu lộ rất cổ quái. Ta cái này U Minh chi chủ, chấp trưởng địa phủ trời đầy mây con, thế mà cũng có thể chấp trưởng thiên đỉnh sao? Không biết hệ thống nói tới thiên đỉnh, cùng cái gọi là thượng giới có hay không liên quan. Lại nghĩ tới trong truyền thuyết, thiên đỉnh bên trong đủ loại nhân vật, Trần Dài Quân trong lòng không khỏi có chút nhàn nhạt khuấy động, đối với sớm ngày hoàn thành nhiệm vụ tu được thiên đạo, cũng có chút bất thiết. Nhưng lần này tu vi nhiệm vụ cùng dĩ vãng cũng khác nhau. Tiên cái này một chữ, vô số đạp vào con đường tu hành tu sĩ, dốc cả một đời đều không thể dính vào một chút. Có thể nói tuyệt đại bộ phận đều khó có khả năng thành tiên. Bởi vì đến một bước này, liền không phải vùi đầu bế quan liền có thể thư thư phục phục tăng lên. Tu tiên, tu hay là thiên đạo? Muốn tại ngàn vạn đại đạo bên trong tìm tới con đường thuộc về mình, cũng đem ý chí quán triệt xuống dưới, từ đây lại không mê mang, mới có thể nhìn thấy tiên đồ. Bằng không mà nói, căn bản kết nối thụ thiên kiếp tư cách đều không có. Bây giờ Trần Dài Quân đã được đến chân chính nhân tộc lục thân, tâm trí cũng đầy đủ kiên định, lại chậm chạp không cảm giác được một màn kia linh quang. Nghĩ đến chính là còn chưa tìm được chính mình đạo. Đối với cái này, Trần Dài Quân bao nhiêu cũng có tâm lý chuẩn bị. Ta từ xuyên việt đến nay, từ chỉ có một cây xiềng xích kẻ yếu đi đến hôm nay một bước này, chủ yếu còn phải quy công cho áp lực sinh tồn, cùng hệ thống chỉ rõ con đường, lại có U Minh chi lực gia trì. Cùng đại đa số tu sĩ so sánh, thậm chí cùng sát sinh nữ đế so sánh, Trần Dài Quân con đường tu hành cũng lộ ra quá thuận buồm xuôi gió, làm từng bước trở nên cường đại. Cái gì gọi là tu, cái gì gọi là tiên, nhưng cũng không có sâu sắc cảm ngộ. Lại càng không cần phải nói đến hôm nay, Trần Dài Quân sớm thành thói quen tại trời đầy mây con thị giác xuống dưới suy nghĩ vấn đề, tuy có nhân tâm, lại tránh không được nhìn xuống tương sinh. Cái này cũng vì đó tìm kiếm con đường thuộc về mình bằng thêm một phần trở ngại. Đơn giản tới nói chính là, nhục thân cùng tâm trí đều đã hợp cách, nhưng tâm bản thân, nhưng như cũng cần tu luyện cùng rèn. Trần Dài Quân suy nghĩ tỉ mỉ nửa ngày, thị giác đột nhiên hướng phía dưới, vượt qua vô số tu sĩ, nhìn về hướng con kiến rời đông đảo chúng sinh. Bọn hắn cắm rễ tại trong thổ địa, người giàu sang cũng bất quá trăm năm tính mệnh, nho nhỏ phong hàn liền có thể đem tính mạng của bọn hắn đoạt đi. Bởi vì không có tu vi, càng không bị rộng rãi tu sĩ để ở trong mắt, thậm chí ngay cả miệt thị hứng thú đều không có. Đây là phiến bị xem nhẹ thế giới. tại các tu sĩ trong lòng không tồn tại thế giới, lại là số lượng quảng đại nhất phàm nhân bách tính, dựa vào sinh tồn thế giới. Có lẽ, từ trên người bọn họ, ta có thể ngộ đến thứ gì? Trần Dài Quân từ nơi sâu xa hình như có nhận thấy, ánh mắt quét một vòng, lúc này liền làm ra quyết định. Thần đồ, địa phủ sự tình tạm thời do ngươi trưởng quản, chấm muốn bế quan, trong vòng 100 năm, vô sự không cần cùng chấm truyền lời. Phàm nhân không hơn 100 năm. Lần này, hắn muốn tại trong bình tĩnh, tinh tế cảm thụ thế gian 100 năm đến cùng ra sao bộ dáng. Từ đó chứng ra đạo thuộc về mình đổ đến. Không đề cập tới đột nhiên thu đến chỉ lệnh thần đồ là cỡ nào mở mịt luôn uống. Tại đưa tin phát ra đằng sau, Trần Dài Quân liền từ địa phủ chậm rãi hạ xuống, cho đến rơi vào thế gian nước át trên bùn đất, bốn bề lá cây cỏ cây cảm nhận được tiên nhân khí tức, nhao nhao nhượng bộ. Trần Dài Quân hít sâu một hơi, cũng không biết dùng biện pháp gì, quanh thân mênh mông khí tức dần dần đi, tu vi bị triệt để áp chế, che giấu, cho đến phong ấn. Thiên tử bào phục cũng đống nhiên biến thành keo kiệt vải xám y phục. Hiện tại Trần Dài Quân, trong khoảnh khắc liền trở thành người tướng mạo tuấn thiếu người bình thường thanh niên. Hán, chuẩn bị hóa phàm. Đây là một mảnh hoang vu tiểu đạo. Tiểu đạo bên cạnh là một mảnh rừng rậm, xuyên qua rừng rậm chính là uốn lượn quanh co đường núi. Trên sơn đạo không có cự thạch làm cơ, cũng không bằng thẳng, khắp nơi đều là nước mưa đập nện thành vũng bùn cùng móng ngựa vết bánh xe. Đây là một đầu các phàm nhân dùng hai chân cùng móng ngựa bước ra tới đường. Bây giờ sắc trời sương mù mịt mờ, hiển nhiên vừa trải qua một trận mưa xuống, trong không khí trải rộng khí ẩm, trên đường đất mấp mô cũng tích đầy nước. Đạp lên, lòng bàn chân rất nhanh liền dính đầy bùn đất, dính dính nhớp nhớp, trong nháy mắt liền lan tràn đến trên mặt dày. Trần Dài Quân dậm chân, thật lâu không có cảm thụ qua cái này bình thường phiền não, đều nhanh quên đời trước làm phàm nhân lúc bụi vị. Bây giờ bẹn bẹn dính vào bùn đất, lại liền xuất hiện mấy phần mới lạ. Trần Dài Quân âm thầm cảnh giác, may mắn kịp thời hạ phàm thể nghiệm nhân sinh, nếu không cứ thế mãi, trí nhớ của kiếp trước bị quên mất, cho là mình sinh ra chính là cao cao tại thượng trời đầy mây con, rất có thể sẽ mất đi bản tâm. Mà bây giờ, cứ việc đế giày vừa ướt lại dính lộ ra chật vật, Trần Dài Quân trong lòng lại là khó được bình tĩnh. Thật giống như tại hư không trôi nổi nửa đời, rốt cục cước đạp thực địa. Trong chốc lát, Trần Dài Quân linh đài một rõ ràng, hình như có sở ngộ, khí tức trong người vận chuyển cũng càng thêm gián bảo. Cốc cốc cốc. Sau lưng thanh thúy tiếng vó ngựa vang lên, mấy cái thân mang đoàn đả, cầm trong tay các thức binh khí tráng hán lao vùng vụt mà qua, tung tóe Trần Dài Quân đầy người bùn. Thật có lỗi. Cầm đầu tráng hán vội vàng hô to một tiếng, nhưng cũng không ngừng, rất nhanh liền biến mất ở đường núi cuối cùng, tựa như là vội vã đi làm cái gì. Bùn màu vàng đất điểm rơi vào vải xám trên y phục hết sức rõ ràng, Trần Dài Quân nhíu mày, liền muốn bản năng thi triển sạch sẽ thuật pháp đem nó sơ soạn. Thủ quyết bóp đến một nửa nhưng lại dừng lại. Nửa ngày, Trần Dài Quân lắc đầu bật cười, đưa tay buông ra, đến cùng hay là bỏ đi suy nghĩ. Trên thân mấy chỗ điểm bùn, ngược lại sấn ra chút khó được khói lửa. Chương 426, hỏi câu đặt mua. Chương 426, hỏi câu đặt mua. Đối với mình phạm nhân thân phận, cũng nhiều mấy phần tán thành. Nghĩ đến những cái kia cưỡi ngựa tráng hán thần sắc lo lắng, Trần Dài Quân thoảng qua hiếu kỳ, liền đi theo bọn hắn phía sau, chậm rãi lên núi đỉnh đi đến. Đường núi chỉ có một đầu, không sử dụng truy tung thuật pháp nhưng cũng không cần phải lo lắng mất dấu. Đi trên đường, dĩa đường cành cây lắc lư, trong lỗ mũi có cây bùn đất thanh hương, thỉnh thoảng vang lên côn trùng kêu vang chim kêu, hết thảy đều khiến cho Trần Dài Quân càng thêm yên tĩnh. Dù chưa nhập định, tâm tính lại phảng phất đạt đến nhập định lúc an bình. Nghĩ đến là sát phạt quá lâu, đợi một tí hủy thiên diệt địa, bao giờ cũng không lưng bèo chấn hưng địa phủ và cùng người tìm chết sau công bằng sứ mệnh. Tâm tính khó tránh khỏi táo bạo đứng lên. Cho dù trong tinh không cảnh sắc lại là trắng lệ, cũng không có lòng thưởng thức, ngược lại là tan mất tất cả thực lực tu vi, tạm thời quên đi tất cả sau đạp vào nho nhỏ đường đất, càng khiến người ta tâm cảm giác mừng rỡ. Đi vừa mới nửa ngày, đối với tu sĩ tới nói, vất quá chớp mắt giống như ngắn ngủi lúc ở giữa. Một tòa rách dưới đơn sơ miếu thờ xuất hiện tại giữa sườn núi, trước sơn môn ngừng lại ba thất đỏ thấp ngựa, chính là vừa rồi đi đường ba người kia mông ngựa. Trong miếu nào, lấy Trần Dài Quân nhĩ lực, cho dù ở ngoài sơn môn cũng có thể nghe được rõ ràng. Tựa hồ là đang tranh luận có quan hệ nguy hiểm cùng từ bỏ loại hình. Đang lúc hắn nghiêng hai lắng nghe lúc, một cái đầy mặt ô trọc, tóc dài tùy ý đâm vào sau đầu, mặc màu vàng xám đoạn đà tiểu nữ hài nhảy nhảy nhót nhót chạy đến, trên lưng còn mang theo đem cung gỗ. Nhìn thấy Trần Dài Quân, lập tức dựng thẳng lên tiểu xảo lông mày, liễu díu, từ lâu tới thư sinh, là lạc đường sao? Nữ hoa này bất quá 14-15 bộ dáng, lại muốn làm ra cái đại nhân tư thái, là thật làm cho người buồn cười. Trần Dài Quân nụ cười nhàn nhạt, ngươi tên là gì, nơi này là cái gì miếu? Gọi ta nhị nha là được, chỗ này cũng không biết, ngươi không phải người địa phương đi. Nữ hoa trừng mắt mắt to như nước trong eo, miệng nhỏ trương lại bế, chim hoàng anh giống như, đây là phán quan miếu, cung phụng chính là phán quan ngụy đại nhân cùng bộ hạ của hắn. Ngươi nếu là lạc đường, không bằng đi cho phán quan đại nhân thắp nén hương, lão nhân gia ông ta nếu là tâm tình tốt, nói không chừng có thể chỉ điểm ngươi đường về nhà. Cung phụng ngụy trinh. Trần Dài Quân nhìn xem cái kia lấy cỏ tranh cùng tấm ván gỗ làm chủ thể miếu thờ, thật đúng là thật sinh ra mấy phần hiếu kỳ, thế là hai ba bước đi vào. Quả thật tại duy nhất trên đại sảnh, thấy được to lớn khắc gỗ pho tượng, mặt đen cầm kiếm, cùng nói là ngụy trinh, còn không bằng nói như tần nghĩa vương cái kia hát diệt thần. Ngược lại là phụng dưỡng tả hữu hai tòa hơi nhỏ pho tượng, điều đến duy diệu duy xinh đẹp, chính là tại ngụy trinh phán quan phủ làm việc hai cái tiểu lại. Dưới tượng thần lư hương khói mù lượn lờ, còn có một bàn tươi non quả dại, hiển nhiên đều là mới thả, còn có không ít đã đốt hết tàn hương. Nhìn ra được, miếu mặc dù cũng nát, lại không ảnh hưởng hương hỏa thịnh vượng. Xem ra thần đồ hoàn toàn chính xác làm tốt lắm, bất quá là Trung Châu một cái vô danh phạm nhân địa vực, cũng có thể như vậy thành tín cung phụng địa phủ thần quan. Xuống chút nữa, Mấy chục hào già trẻ ngay tại quỳ lạy, trong miệng nói lẩm bẩm, không biết đang cầu khẩn cái gì. Ngược lại là tầm 10 hào cường tráng tráng hán đứng ở cửa ra vào, chính đại mắt chừng đôi mắt nhỏ. Trong đó ba người chính là Trần Dài Quân trên đường gặp phải, hai người cầm trong tay cự phủ, một người mang theo bội kiếm, đang cùng mặt khác hán tử giằng co. Đối diện những cái kia hán tử liền không có như vậy thể diện, cũng không có đoản đả tốt mặc, chỉ mặc nông phu cũ nát y phục, ra hỏa thập đủ loại. Tốt một chút có cái quốc, liêm đao, đũa bổ củi, còn có thậm chí chống đòn đánh, mưa lớn. Trần Dài Quân vừa đi bảo, liền đánh gây những người này giằng co. Không có cách nào. Cho dù bản thân phong ấn lại tu vi, chỉ để lại phàm nhân nhục thân. Nhưng U Minh chi chủ khí thế không phải phàm nhân nhưng so sánh. Cho dù mặc tối giản phát áo bào cho, hai tay chống trơn, một bộ tinh thần sa sút thư sinh bộ dáng. Nhưng chỉ là đứng ở nơi đó, liền khiến người tự nhiên sinh ra già quỷ lệ dục vọng. Nếu không phải Trần Dài Quân cố ý nhập thế cho nên có thể hòa hoãn hạ khí hơi thở, chỉ sợ cái này một miếu người, lúc này đã đối với hắn lễ bái. Cũng chỉ có nhị nha dạng này không lớn không nhỏ, tâm tư đơn thuần sơn tôn tiểu cô nương, mới có thể coi hắn là làm là phổ thông người đọc sách. Lúc này gặp hắn tiến đến, Song Vương bỗng nhiên sửng sốt, đều lộ ra chút sợ hãi kiêng kỵ thần sắc đến. Thằng đến nhị nha không tim không phổi kêu to đánh vợ yên tĩnh, tứ thúc, tên thư sinh này là đường, ta để cầu mong gì khác cầu phán quan đại nhân dẫn đường. Đám người lúc này mới giật mình tỉnh lại. Cái kia lúc trước cho Trần Dài Quân đạo xin lỗi qua bội kiếm nam tử dẫn đầu kịp phản ứng, bừng tỉnh đại ngộ nói nguyên lai là huynh đài ngươi, vừa rồi chúng ta vội vã đi đường, mạo phạm huynh đài, tại hạ nơi này bồi tội. Không sao. Trần Dài Quân cực kỳ nhạt mà cười cười, quay đầu vừa nhìn về phía đám kia tráng hán nông phu người dẫn đầu. Đây là đang làm cái gì? Người dẫn đầu kia là cái hơn 30 tuổi hán tử trung niên, con trong đám người này duy nhất trưởng cung, nghe vậy thật thà sờ sờ đầu, không có gì, chính là trong núi lao hổ tặc hại người, trong thành các lao ra lại mặc kệ. Bọn ta thực sự không chịu nổi, dứt khoát hẹn xong các nhà trong thôn không phải con một hán tử, ý nghĩ mà đi đem cái kia hại người tặc lao hổ đánh dụ. Không cầu hoa tươi không thư sinh ngươi tới dâng hương à, hiện tại trời chiều rồi, ngươi bên trên song hương liền đi nhanh lên đi trong thành. Không phải vậy các loại trời tối, lao hổ muốn tới ăn người. Thì ra là thế Trần Dài Quân cảm thấy hiểu rõ. Phàm nhân yếu ớt, cái gọi là mãnh hổ đối với dù là luyện thể kỳ tu sĩ tới nói, cũng cùng vô hại mèo nhà không có gì khác biệt. Đối với phàm nhân mà nói, lại là muốn hạ quyết định giác ngộ, hẹn lên tầm 10 hào thanh niên trai tráng tăng thêm lòng dũng cảm, thực sự bị bất đắc dĩ mới dám đối mặt cường địch. Vậy các ngươi đâu? Bội kiếm nam tử xúc động mà cười, chúng ta chính là nơi khác đến đây du lãm du hiệp, chính là nghe nói nơi đây có mãnh hổ hại người, mới cùng hai vị huynh đệ đến đây trợ trận. Không phía sau cầm lưỡi búa người lại phàn nàn, ai biết bọn hắn thế này không lĩnh tỉnh, không phải nói đánh lao hổ là thôn bọn họ người sự tình, không cùng chúng ta ngoại nhân tương quan, chết sống không muốn để cho chúng ta cùng đi. Vị huynh đài này, ngươi nói có trách hay không? Có rất tốt trách, gọi là tứ thúc trung niên trong nháy mắt trừng lên nhu nhãn, nhân mạng nhiều quý giá, con hổ kia là dễ dàng đánh chết sao? Bọn ta là thực sự chịu không nổi mỗi ngày có người bị ăn mới liều mạng, các ngươi lại không sợ, làm cái gì không đem mệnh của mình coi ra gì? Song phương liền lại cãi vã. Một phương khăng khăng muốn đi, một phương tuyệt không đồng ý, nhị nha cũng dương chim chóc giống như miệng hát đệm, lại nói không ra cái nguyên cớ, chỉ lộ ra càng thêm ồn ào. Trần Dài Quân lại thu liễm lại nhìn như thân thiết kỳ thực lạnh lùng giả cười, thật sự rõ ràng bật cười. Nhỏ yếu như vậy phàm nhân, lại biết lẫn nhau chân quý lẫn nhau tính mệnh, vô luận là các thôn dân hay là cái kia ba cái tự xưng du hiệp thanh niên, tranh chấp ồn ào đều cũng không phải là vì cái gì chính mình. Lại nhìn danh xưng tu hành thiên đạo, lại tu thành luật rừng tiên nhân bọn họ. Trần Dài Quân bật cười lắc đầu, đánh gậy một đám người không dứt cái lộn, như lại nhao nhao sụt dưới, trời sẽ phải đen. Chậm trễ nữa một ngày, chỉ sợ lại có hay không câu người nổ hại. Đám người khẽ giật mình. Bội kiếm nam tử lập tức gấp, vị huynh đệ kia, thời gian không đợi ta, chúng ta cũng đừng tranh giành đi. Hai chân dài ở tại chúng ta trên thân, các ngươi còn có thể đem chúng ta chân chém đứt không thành. Tứ thúc cũng gấp đến đầy sau đầu mồ hôi, cuối cùng cắn răng một cái dậm chân một cái. Thành, các ngươi đi cũng thành, nhưng đến trốn ở bọn ta phía sau. Bọn ta trồng trọt mệnh địa, các ngươi khác biệt, xem xét chính là gia đình giàu có người, mệnh bí giá đây. Và chương 427, đạo của chính mình cầu đặt mua chương 427. Đạo của chính mình cầu đặt mua nam tử một lời đáp ứng, thần sát lại xem thường, rõ ràng đến thời điểm vẫn là có ý định xông đi lên. Thế là một đám tầm 10 hào thanh niên trai tráng hán tử, tại già yếu thôn dân lo lắng lại chờ đợi dưới ánh mắt, hò hét tầm vĩ hạ sơn đi, tiến vào lão hổ thường xuyên ẩn hiện trong rừng. Ở giữa còn ra việc nhỏ xen giữa. Nguyên lai gọi là nhị nha tiểu cô nương, gặp nàng tứ thúc đáp ứng để ngoại nhân đi, liền cũng cãi lộn muốn đi theo đi. Còn cơ cung tiễn, danh xưng muốn cho cha mẹ báo thù. Về sau vẫn là bị hắn tứ thúc cưỡng ép mang theo cổ trói đến trên cây cột, lại giao cho nhà mình bà nương chiếu khán đằng sau, mới vứt bỏ cái này nho nhỏ chim hoàng anh. Nhị nha nàng là cái khổ hải tử, cha mẹ đều chết tại lão hổ trong miệng, gia gia mãi mãi cũng đều không có, chỉ còn nàng một người cô đơn. Từ nhỏ đã quấn lấy ta học cùng, nói muốn bắn chết lão hổ cho cha mẹ báo thủ, ai? Tứ thúc bụng về giải thích, sợ mấy người bởi vậy chán ghét nhị nha, cùng thôn mấy cái hán tử cũng liền ngay cả phụ họa. Kỳ quái là, Trần Dài Quân tuy là cái trắng lẻ một bảy mặt thư sinh cách ăn mặc, nhưng cũng xen lẫn trong đám người này ở trong, cũng không có bất luận kẻ nào đưa ra dị nghị, liền ngay cả cái kia không muốn nhất đem người bên ngoài quấn vào tứ thúc đều là như vậy. Tất cả mọi người cảm thấy chuyện đương nhiên. Cái kia bội kiếm nam tử còn đụng lên đến lôi kéo làm quen, rồi rôi tay, tựa hồ muốn nắm ở Trần Dài Quân bả vai, kết quả hay là không dám. Chỉ có thể thu hồi đi lung túng sờ lên cái mũi, cười ha hả nói, tại hạ Triệu Chính Kỳ, chính là Thiên Nguyên thành Triệu phủ hầu tử, hai người này là tại hạ người hầu, tên cứ gọi A Đại A Nhị, không biết tên họ đại danh. Trần Dài Quân, Trần Dài Quân ngắn gọn trả lời. Triệu Chính Kỳ cũng không để ý, tự mình đầy nhiệt tình lấy, ngẫu nhiên gặp chính là duyên phận, ta nhìn Trần huynh cũng là chính đạo nhân sĩ, không bằng như vậy kết làm bạn tốt như thế nào? Chờ xử lý xong đầu này ác hổ, còn muốn xin mời Trần huynh đi Thiên Nguyên thành du ngoạn du ngoạn. Đi tại đi đánh hổ trên đường còn như vậy lạnh nhạt. Nếu như không phải thực lực cao cường, cũng chỉ có thể là thiếu thông minh mà. Trần Dài Quân đánh giá Triệu Chính Kỳ vài lần, xác định nó cũng không phải là người tu tiên, ngay cả luyện thể cửa cũng không đạt tới, hơn phân nửa là cái chỉ luyện qua ngoại gia công phu nhân sĩ võ lâm. Đồng thời nó bội kiếm nạm vàng mang ngân hoa bên trong hồ trạm canh gác, trông thì ngon mà không dùng được dáng vẻ, đoán chừng cái này ngoại gia công phu luyện được cũng không có gì đặc biệt. Phía sau hai cái người hầu ngược lại là tốt đi một chút. Mặc dù cũng không phải tu sĩ, nhưng nhìn ra được ngoại gia công phu học được không sai, chí ít so vị này Triệu Chính Kỳ mạnh. Về phần tứ thúc cầm đầu cái kia mười mấy thôn hán, cũng chỉ còn lại có thân thể cường tráng. Trần huynh, gặp Trần Dài Quân nửa ngày không trả lời, Triệu Chính Kỳ nghi ngờ hỏi. Xuyệt Trần Dài Quân dựng thẳng lên ngón tay, bọn chúng tới. Giống. Vừa dứt lời, hai đầu vàng trắng đen xen kẽ, đỉnh đầu vương chữ đại hổ từ trong rừng thoáng hiện, đúng là một trái một phải đem mọi người vây lại. Rầm. A. Triệu Chính Kỳ vội vàng không kịp chuẩn bị, đột nhiên một chút kêu thành tiếng. Hai cái người hầu đội vàng rút ra đại phủ, đem Triệu Chính Kỳ tính cả Trần Dài Quân cùng một chỗ bảo hộ ở phía sau, toàn thân mồ hôi lạnh nhìn xem lão hổ phương hướng. Tứ thúc hít sâu một hơi. Mười mấy cao lớn trắng hán cũng lập tức bị đính tại nguyên địa, thậm chí ngay cả động cũng không có cách nào động đậy. Tại manh thú băng lãnh nhìn soi mói, lớn hơn nữa dũng khí cũng là nói xuông, nhân loại đối mặt thiên địch lúc bản năng sợ hãi sẽ vượt qua hết thảy. Nhưng mà người sở dĩ là vạn vật linh trưởng, chính là bởi vì có thật nhiều đồ vật có thể thúc đẩy bọn hắn siêu việt bản năng cùng sợ hãi. Không, đừng sợ. Tứ thúc run lấy cuống họng hô to, run run rẩy rẩy dương cung lắp tên, bọn ta bản đường, hoa nhi, cha mẹ nhưng tại trong nhà chờ lấy. Nếu là không có thể giết cái này tặc đại trùng, về sau chồng chọn hay là phải chết người, bọn ta hay là chưa đóng nổi thuế, đến cầm hoa nhi tới chống đỡ. Nghe chút lời này, tâm mười hào đại hán lập tức đỏ mắt. Bọn hắn run lấy chân, chụp lấy đủ loại nông cụ, riêng phần mình nuốt ngụm nước bọn, vậy mà thật trực diện hai đầu lão hổ từ từ đi về phía trước. Mà Triệu Chính Kỳ hai cái người hầu, cũng tại thiếu gia nhà mình thúc giục bên dưới, không thể không mang theo lưỡi búa, cẩn thận từng ly từng tí tới gần cái kia đáng sợ hung thú. Lão hổ chỉ có hai đầu, người lại có 10 cái, còn có 3 cái người trong võ lâm. Nhìn như trên lệnh cách xa, thực tế cũng hoàn toàn chính xác cách xa. Trần Dài Quân vừa nhìn liền biết muốn xong. Cái này hai đầu lão hổ mặc dù cũng không phải là yêu thú, nhưng quanh năm sinh trưởng ở trong rừng, lại lấy người huyết nhục làm thức ăn, đã bao nhiêu sinh ra chút linh trí, xa không phải bình thường mãnh hổ nhưng so sánh. Nếu chúng nó có thể sống thêm cái trên trăm năm, nói không chừng còn có thể nhập đạo, trở thành yêu tu. Bất luận như thế nào, đều không phải là những này thôn phu tên lô mãng nhưng so sánh. Bọn chúng nhìn xem một đám nhân loại xông tới, cũng không chút hoang mang, thậm chí còn có thể tương hỗ là cậy bảo, chậm rãi điều chỉnh tiến công vị trí. Đột nhiên, một cái cầm trong tay cái cuốc tráng hán dựa vào là quá trước. Phía đông mãnh hổ con mắt lóe lên, chỉ gặp tàn ảnh hiện lên, nương theo lấy mãnh hổ gầm rú cùng người tiếng kêu thảm thiết. Trong chớp mắt, người kia liền bị cắn rơi một chi cánh tay. Người phía sau ý đồ đi cứu, nhưng lại bị một đầu khác lao hổ thừa lúc vắng mà bảo, gắt gao cắn lấy trên bờ vai. May mắn tứ thúc cùng cái kia hai cái người hầu xem thời cơ được nhanh, một tiện bắn tại lao hổ trên thân, lại dùng lưỡi búa công kích đe dọa, mới miễn cưỡng cứu hai người tính mệnh. Nhưng mà, bọn chúng cái này lùi lại làm cho đám người càng sợ hơn. Điều này đại biểu bọn chúng có trí tuệ. Quả nhiên, không đám người rất nhanh lại lâm vào loạn chiến, tại hai đầu lão hổ phối hợp xuống loạn thành một bầy, úp còn không mang nổi mình úp. Trong nháy mắt lại có mấy người bị cắn rơi tay chân. Bọn chúng tựa hồ cũng không đổi lấy giết người, tìm được cơ hội cũng chỉ hướng tay chân các loại không nguy hiểm đến tính mạng địa phương hạ miệng, tựa như là đang trêu chọc con mồi chơi đùa bình thường. Lại không biết vì sao, Trần Dài Quân rõ ràng hai tay trống trơn, sinh cũng không cường tráng, hai đầu mãnh hổ nhưng lại chưa bao giờ tới gần qua bên này, ngược lại giống như là trốn tránh giống như. Liên quan Triệu Chính Kỳ cũng không bị đến công kích. Bất quá cái này nhiệt huyết thanh niên rất nhanh liền đứng không yên, giơ hắn thanh kia nạm vàng mang ngân bảo kiếm, quát to một tiếng liền xông tới. Tứ thúc bị hung hăng cắn bên dưới bả vai, đã không cách nào dừng cùng, lúc này cũng tại giống to, đều tản ra, hướng bốn phương tám hướng trốn. Chạy đi đi trong thành biệt bình, liền nói trong rừng có yêu thú. Thụ thương lưu lại, thay có thể chạy đánh nghiệm trợ. Nếu không bọn ta đều phải chết, người trong thôn cũng đều phải chết. Yêu thú là phàm nhân nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Trần Dài Quân cảm nhận được phần này sợ hãi, càng cảm nhận được tứ thúc bọn người hy sinh vì nghĩa kiên định, thậm chí ngay cả cái kia tiêu xài một chút bộ dáng Triệu Chính Kỳ cũng chịu được e ngại cũng không lui lại. Đây cũng là trong phàm nhân dũng giả. Trần Dài Quân ngưng mi suy nghĩ tỉ mỉ, hắn không xuất thủ cũng không phải là bởi vì máu lạnh, mà là trường kỳ ở vào trời đầy mây con chỗ ngồi, sớm luyện thành ra bình đẳng đối đãi chúng sinh thói quen. Người đánh hổ là vì sinh tồn, hổ ăn người cũng là sinh tồn. Tại cao cao tại thượng các tiên nhân xem ra cũng không cái gì khác nhau, không cần phân chia thiện ác, càng chưa nói tới trừng phạt. Đại đạo vô tình, thiên đạo bình đẳng, dĩ vạn vật vi số cầu. 3.3 địa phủ cứu bất thương sinh, tầm mắt quá cao, đều là lấy vị diện thế giới làm cơ chuẩn, cũng sẽ không khuynh hướng bất kỳ chủng tộc nào, càng sẽ không can thiệp kẻ yếu ở giữa tự nhiên đào thải. Cái gọi là phàm nhân trong mắt tiên nhân vô tình, nói chung bởi vì như thế đi. Nhưng mà nhìn xem các phàm nhân liều chết dây rủa, nhìn xem tứ thúc vẫn không quên để hắn cái này thư sinh yếu đuối ưu tiên bảo mệnh, nhìn xem Triệu Chính Kỳ bị cắn một ngụm đau đến kêu cha gọi mẹ cũng không lui lại. Trần Dài Quân sớm bị lần lượt đại chiến đoán luyện tới cứng rắn như sắt âm, bỗng nhiên cảm thấy run sợ một hồi. Phanh! Giống! Kịp phản ứng thời điểm, hắn đã ngang nhiên xuất thủ. Không ai biết là thế nào phát sinh, chỉ gặp được một giây còn tại không chút kiêng kỵ mãnh hổ, một giây sau liền ầm vang ngã xuống đất, chỉ cái trán ở giữa xuất hiện một viên động khẩu nhỏ nhỏ. Chiến đấu cứ như vậy đột ngột kết thúc. Mà Trần Dài Quân thu tay lại, ném còn lại mấy cây cục đá, giật mình cảm giác được, nguyên bản nhìn không thấy sở không được con đường phía trước, tựa hồ rõ ràng một phần. Chương 428, Hà Khắc Thuế Cầu đặt mua. Chương 428, Hà Khắc Thuế Cầu đặt mua. Lão hổ lặng lặng nằm ở nơi đó. Dưới trời chiều, hoàng bạch điểm lấm tấm tản ra điểm điểm kim quang. Đám người ngơ ngác nhìn, cũng không biết xảy ra chuyện gì. Chỉ có A Đại một mực hướng về phía Trần Dài Quân phương hướng, loạn tượng bên trong đại khái thấy rõ ràng động tác của hắn, chịu đựng vết thương đau đớn ôm quyền nói, đa tạ công tử cứu giúp. Xem ra mất đi tu vi sau, bằng vào lực lượng của thân thể cùng động tác, đều chậm không ít. A Trần Dài Quân vừa cảm thụ thực lực biến hóa, một bên tiện tay trả cái lễ, tất cả mọi người là trên một sợi thừng châu chấu, không cần nói cảm ơn. Đám người lúc này mới xác định thật là Trần Dài Quân cách làm, một năm miệng mười ngỏ ý cảm ơn lấy, số ít mấy cái không có thụ thương hoặc là vết thương nhẹ, lại mau đem quần áo giật xuống đến thay người bị trọng thương bọn họ băng bó. Mười mấy trong thôn chẳng hạn, có hai nhân thủ chân bị hoàn toàn căn xuống đến thành tàn phế, bốn năm người trọng thương, tại đầu năm nay, mạng sống đều không nhất định có thể bảo chứng. Nhưng bọn hắn nhìn vẫn mở tâm, thậm chí nằm trên mặt đất người hấp hối, khóe miệng đều là cười 30. Nhìn ra được, cái này hai đầu sinh ra linh trí lão hổ, quả thực bị những người này làm hại không nhẹ. Triệu Chính Kỳ cũng bị thương nhẹ, lại cự tuyệt ta đại đưa tới thuốc trị thương, để bọn hắn phân cho người trọng thương, lập tức tiến đến Trần Dài Quân bên cạnh. Nhe răng trợn mắt cười, Trần huynh võ công cao cường, thế mà hai viên tảng đá liền có thể xử lý mãnh hổ, hẳn là cũng là người trong tu hành. Trần Dài Quân lắc đầu, chỉ là ngoại gia công phu mà thôi. Quả nhiên, ta xem Trần huynh cũng không giống tu sĩ. Triệu Chính Kỳ đưa ngón trỏ ra chỉ trên trời, ý vị thâm trường, các tiên nhân mắt cao hơn đầu, tại sao có thể có Trần huynh tốt như vậy tâm địa? Quá khen. Trần Dài Quân quyền làm như không nhìn thấy Triệu Chính Kỳ nhãn đáy thất vọng, nhìn chung quanh một chút, bốn chỗ đi vòng một chút, dừng lại lúc trong tay bắt đầy lá cây nhánh cỏ. Sau đó đem nó ném cho Tứ Thúc, thoa ngoài ra tại trên vết thương, có thể bảo mệnh. Chỉ những thứ này cỏ cùng lá cây. Tứ Thúc nửa tin nửa ngờ, có thể mấy cái thụ thương nặng nhất mắt thấy là phải không chịu nổi, chỉ có thể lấy ngựa chết làm ngựa sống dựa theo Trần Dài Quân nói tới đi làm. Nhắc tới cũng thần kỳ. Đem những cái kia thấy một lần lại so với bình thường còn bình thường hơn lá cây nhánh cỏ nghiền nát sau, vừa mới thoa đến người bị thương trên thân, đầy trời khắp nơi rú thảm lập tức liền ngừng lại. Mấy cái người bị trọng thương nháy mắt mấy cái, tựa hồ rất không có khả năng lý giải. Làm sao không đau? Thật có hiệu. Tứ Thúc đại hỉ, phu phu liền cho Trần Dài Quân quỳ xuống đến, phanh phanh dập đầu mấy cái ban tiếng, "Ân công, tiểu nhân thay Tam Sơn thôn mấy trăm nhân khẩu, còn có ta những này không còn dùng được huynh đệ, tạ ơn công đại ân đại đức. Từ nay về sau, ta cái mạng này chính là ân công." Triệu Chính Kỳ mỉm cười nhìn xem, không biết đang suy nghĩ gì. Nhấc trở về hảo hảo nuôi mấy ngày là khỏe. Trần Dài Quân nhấc tay ra hiệu hắn đứng lên, bất quá gãy tay gãy chân, liền không có biện pháp. Đối với tu hành người tới nói, gãy tay gãy chân cũng tương tự thuộc về vết thương nhẹ, chỉ cần có thích hợp đan dược và công pháp liền có thể một lần nữa nối liền. Nhưng phàm nhân dù sao chỉ là phàm nhân, trừ phi Trần Dài Quân lấy U Minh chi chủ thân phận sửa chữa sinh tử bộ, nếu không lại là công lực thâm hậu tu sĩ, cũng vô pháp để phàm nhân gãy mất tay chân lại sinh ra đến. Tứ Thúc bọn người không hiểu những này, nhưng cũng biết rất nhiều chuyện không có khả năng cơ cầu, chỉ cần có thể bảo vệ tính mệnh liền rất thỏa mãn. Mấy cái không bị thương hán tử cong lên gãy chân, các thương binh thì lẫn nhau đỡ lấy, cả đám đều tới trước Trần Dài Quân trước mặt giơ đầu, mới lại chậm rãi hướng ngoài rừng đi đến. Hay là chạm vào tối, Thái Dương không có hoàn toàn xuống núi. Bọn hắn người đủ nhiều, trừ lao hổ loại manh thú này bên ngoài, cũng vô dụng lo lắng những dã thú khác tập kích. Tứ Thúc nhiệt tình mời, "Ân công, còn có ba vị công tử, hiện tại trời cũng không còn sớm, không bằng đến thôn bọn ta nghỉ ngơi một đêm, cũng làm cho bọn ta hảo hảo chiêu đãi các ân công." Triệu Chính Kỳ nhãn con ngươi sáng lên, cảm thấy rất hứng thú dáng vẻ, nhưng lại chưa trước tiên trả lời, mà là nhìn về phía Trần Dài Quân, "Trần huynh nhìn đâu?" "Triệu huynh tự tiện, ta liền không đi." Trần Dài Quân mắt nhìn sắc trời, nghe nói phụ cận Thiên Mang thành rất không tệ, thừa dịp trời không có đen, ta vẫn là sớm đi vào thành tốt. "Trần huynh muốn đi Thiên Mang thành?" "Vừa bạn, ta cùng Trần huynh cùng đi." Triệu Chính Kỳ lập tức đổi phó sắc mặt, vỗ ngực đùng đùng vang, "Vừa bạn tìm ý quán, cũng làm cho A Nhị dưỡng thương." A Nhị chính là Triệu Chính Kỳ cầm dịu người hầu một trong, ở chỗ lao hổ vật lộn bên trong bị cắn bị thương hai chân, đau đến ngất đi, đang bị A Đại quăng đâu. A Đại mặt lộ cảm kích, cảm tạ thiếu gia. Triệu Chính Kỳ khoát khoát tay, chỉ mong đợi nhìn chằm chằm Trần Dài Quân. Trần Dài Quân làm sao không biết hắn đây là có lời muốn nói, nghĩ đến chính mình hạ phàm mà đến, có thể gặp được cái này Triệu Chính Kỳ cũng là hữu duyên, đúng lúc cũng thiếu cái tại thế giới người phàm dẫn đường. Liền không có cự tuyệt, làm phiền Triệu huynh. "Không làm phiền, không làm phiền." Triệu Chính Kỳ mở cái miệng rộng, cười đến càng vui vẻ hơn. Thế là một đoàn người trước bay về phán quan trong miếu, các thôn dân như thế nào ôm mà khóc không để cập tới, một thợ săn nhà lão đầu nghe được là Trần Dài Quân cứu được bọn hắn, khăng khăng muốn đem trong nhà duy nhất một thất ngựa gầy đưa tiễn. Đây là bọn hắn cầm được ra quý giá nhất lễ vật. Trần Dài Quân không có chối từ, chịu ngựa này cũng được kết lần này nhân quả. Thế là các thôn dân vui vẻ về thôn, Trần Dài Quân cùng Triệu Chính Kỳ bốn người cũng cưỡi lên ngựa, bước lên đi hướng dưới núi Thiên Mang thành đường. Bởi vì A Nhị thương thế đã ổn định, bốn người liền cũng không thời gian đang gấp, để con ngựa chậm rãi tiểu thoái bộ chạy về phía trước. Triệu Chính Kỳ khôi phục hắn cấp độ kia cả lơ phất phơ phạm, mười phần chính là người có tiền nhà thiếu gia, còn ghét bỏ lửa mấy mắt Trần Dài Quân dưới mông thất kia ngựa gầy. Lấy Trần huynh phong thái bản sự, cưới cái này ngựa tồi cũng quá bị khuất. Chờ đến Tiên Mang thành, ta đưa Trần huynh một thất bảo mã quyền đương tạ lễ, nhưng không cho chối từ. Trần huynh cười không nói. Triệu Chính Kỳ chỉ coi hắn tiếp nhận 780 chính mình định ngọn, càng cao hứng hơn, bản thân cảm giác quan hệ kéo gần lại không ít, thế là thần thần bí bí hỏi, "Trần huynh, những lá cây kia cùng nhánh cỏ đều là bảo bối đi, ngươi là thế nào tìm ra?" Cầm máu cử độc đơn giản hiệu quả nhanh chóng, nếu như không phải sinh trưởng trăm ngàn năm linh thảo, căn bản không có khả năng có loại hiệu quả này. Trần Dài Quân thuận miệng nói, "Vận khí tốt, thấy được mà thôi." Đó cũng không phải là tùy tiện liền có thể nhìn thấy, người bình thường coi như đối trước mắt, cũng quyết định nhìn không ra. Huống chi núi này cũng không phải cái gì tiên sơn, làm sao có thể khắp nơi đều có ngàn năm linh thảo? Tuyệt đối có vấn đề. Triệu Chính Kỳ bĩu môi, nhưng cũng không có truy vấn, dù sao bèo nước gặp nhau, tâm tính điều chỉnh rất khá. Gặp Trần Dài Quân không muốn nói chuyện nhiều chuyện này, liền thuận theo tự nhiên rời đi chủ đề, nói trở lại, Trần huynh như biết, những cái kia thôn nhân vì sao nhất định phải mạo hiểm đi đánh hổ? Không phải bị hại nặng nghề, cho nên không chịu nổi a? Cũng có nguyên nhân này, lại không phải chủ yếu. Lão hổ quanh năm tại trong núi sâu, mặc dù ăn người, nhưng bình thường chỉ cần không hướng trong núi sâu đi, cũng không có nguy hiểm như vậy. Triệu Chính Kỳ nháy mắt ra hiệu, một bộ Trần huynh ngươi quả nhiên là người bên ngoài bộ dáng. Những người này sở dĩ không muốn sống cũng muốn đánh hổ, chính là bởi vì năm nay thiên hạ đại loạn thật vất vả mới an định lại, phàm thuế cùng linh thuế chưa đóng nổi, chỉ có thể đi đánh hổ, dùng ra hổ hổ cốt các loại giá hỏa chống đỡ thuế. Nếu là vận khí tốt là đầu mở linh trí lão hổ, nói không chừng ngay cả linh thuế cũng có thể cùng một chỗ chống đỡ.